Chương 1, âm thần phụ thể chương 1, âm thần phụ thể càn nguyên 31 đầu năm đông, Bắc Mãng đại hải, vô số bò dê đông chết tại bánh xe cao tuyết động, người chết đói khắp nơi, mãng dân tranh nhau ăn. Cuối năm, Mãng Vương vung đao ra khỏi vỏ, trăm vạn tiết kỵ quần quận xuôi nam, hàn quang như biển, nặng nề đánh vào đại chu kéo dài 3000 dặm trường thành Bắc Địa, cấp báo theo bạo tuyết trôi hướng thịnh kinh, trong lúc nhất thời triều chính chấn động, đại chu cảnh hoàng gấp triệu trấn võ hầu Khương Thời Nung vào cung. Muốn đem khinh kỵ chủ, tuyết lớn căng dây cung đao. Thịnh kinh góc đông nam, một tòa kéo dài gần 10 dặm hồng đại phủ đệ bên trong, hiên nhà cao lớn, vàng son lộng lẫy, cho dù tại canh một thời gian, vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Vô số nồng đậm cực nóng, bao hàm sơ xác tiêu điều tâm ý dương cương huyết khí, từ phủ đệ các nơi như ngọn lửa bốc lên, cô đọng như sát, tụ mà không tiêu tan, ở trên không ngưng tụ ra một tôn hùng vũ uy nghiêm bạch hổ cương ảnh, uy hiếp tất cả tà hồn, ủy thần khó gần. Nơi này là đại chu triều trấn võ hầu Khương Thời Nung phủ đệ. Đại chu không thừa tướng, thập nhị khanh tổng nắm thiên hạ sự vụ, trấn võ hầu Khương Thời Nung văn thao vũ lược, không chỉ là đương triều binh bộ thượng thư, trưởng quản cả nước quân cơ sự vụ, càng thêm mặc cho nội các bên trong cực điện đại học sĩ, huân công chủ quốc, quyền cao chức trọng, rất được cảnh hoàng tín nhiệm. 10 năm trước, Khương Thời Nung tấn thăng võ thánh đỉnh phong, thành là thiên hạ võ mạch đệ nhất nhân, cảnh hoàng phong làm hầu, ban danh trấn võ, cũng có kỳ vọng Khương Thời Nung trấn áp thiên hạ võ mạch khí vận thâm ý Bắc Mãng đại quân lâm cảnh, phụ thân quân vụ nặng nề, vốn không ứng bị nhiễu, có thể 2 ngày sau ta thì tuổi tròn 16, nếu không thể trước đó vào văn miếu khải văn đăng, đời này cũng khó khăn cùng văn thánh chư hiền văn tượng cầu thông. Không chiếm được văn thánh chư hiền văn khí quán đỉnh, tương lai cho dù khảo thủ công danh, cũng chỉ có thể biến thành tiểu lại, không thể phong quan phong hầu, lại như thế nào vì mẫu thân chính danh. Hầu phủ ẩn võ các tường cao bên ngoài, một tên thân hình đơn bạc thiếu niên ngược quán chính lẻ loi cô lập, tính như băng điêu. Đầy trời tuyết bay, tại thiếu niên đơn bạc đầu vai xếp thật dày một tầng, hàn ý xuyên thấu qua cổ xưa áo đông, thấm vào nhục thân huyết mạch, lạnh băng thấu xương, nhưng Khương Ly lại giống như chưa tỉnh, trong lòng suy nghĩ không chừng, niệm đầu rời rạc. Nếu không phải nhóm lửa văn đăng đối với hắn sửa đổi cảnh ngộ ý nghĩa trọng đại, Khương Ly cũng không muốn cầu thấy mình đương thời vị này đã địa vị cực cao cha ruột, Khương Thời Nung. Vì Khương Ly xuyên qua trước thế tục quan niệm đến xem, vị này đại chu triều nhân vật thực quyền đối với mình tiền thân cùng tiền thân mẫu thân đủ loại hành vi, căn bản không xứng với phụ thân cùng trượng phu xưng hô. Khương Ly nguyên vốn không thuộc về thế giới này, 3 tháng trước hắn hay là một tên tại cao nguyên trấn thủ biên cương quân nhân. Tại một hồi biên cảnh trong xung đột, hắn bị điểm hộ chiến hữu bị hòn đá đập trúng, trọng thương hôn mê. Tỉnh lại sau giấc ngủ liền xuyên qua đến cái này kỳ quái, lấy võ vi tôn mênh mông thế giới. Đang hấp thu cố thân thể này tất cả ký ức về sau, Khương Ly một lần mặt mà tù mày cho. Mặc dù hắn có lại sống một thế cơ hội, thân phận không thấp, là đại chu trấn võ hầu thứ tử. Nhưng bởi vì mẫu thân duyên cớ, Khương Ly cũng không bị phụ thân Khương Thời Nung yêu thích. Trong trí nhớ, hắn thậm chí đối với Khương Thời Nung hình dạng không có bất kỳ cái gì ấn tượng, chỉ nhớ rõ người kia uy nghiêm, cay nghiệt, để người không rét mà run. Hầu phủ đại phu nhân Hạ Lâu Thị càng đem chính mình xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tại Khương Thời Nung mười mấy cái con cái bên trong, Khương Ly không chỉ nguyện lệ tiền ít nhất, còn muốn khắp nơi nhận những kia ỷ vào Hạ Lâu Thị quyền thế phủ nội quản gia cùng quản sự cắt xén. Đãi ngộ thậm chí so ra kém Khương Thời Nung cái khác dòng dõi bên người hào nô. Nếu như chỉ là như thế ngược lại cũng thôi, Khương Ly làm người hai đời, tự tin năng lực ở cái thế giới này xông ra con đường của mình. Nhưng hắn chân chính cảnh ngộ, nhưng còn xa đây dự đoán gian nan lại nguy cơ từ phía. Đại Chu thượng võ, Khương Thời Nung dùng võ phong hầu, là đại chu võ mạch đệ nhất nhân, trong phủ người người tập võ, an thị sung túc. Chính là quét dọn viện lạc hạ đẳng nô tài, cũng cơ thể dồi dào hữu lực, động tác nhanh nhẹn, bước chân nhẹ nhàng như con báo, có võ mạch nhị cảnh thực lực. Mỗi ngày sáng sớm đều sẽ có trong phủ giáo úy truyền thụ quân ngũ quyền pháp. Mà Khương Ly thân làm hầu phủ thứ tử, lại ngay cả tu tập kiểu này thô thiển quyền pháp cơ hội đều không có. Dù là lấy mệnh lấy hơi, bị hầu phủ đem gác xó khí mạch truyền thừa, hắn vậy bị cấm chỉ tu luyện. Đại phu nhân Hạ Lâu Thị càng vì gia tộc đệ tử cũng ứng khổ đọc sách thánh hiền làm lý do, đem Khương Ly vây ở chật hẹp biệt lạc, không được tùy ý ra ngoài. Thậm chí so ra kém Hạ Lâu Thị nuôi dưỡng tại trong lồng chim tước. Rốt cuộc chim tước còn có thể ăn no, không cần bị đói rét ức hiếp nỗi khổ. Khương Ly nguyệt lệ bị trụt, thường thường bụng ăn không no, ngay cả đọc sách tu nho cũng muốn bị Hạ Lâu Thị tận lực áp chế. Đại chu triều, võ, đạo, nho, khí bốn mạch hưng thịnh, mỗi người mỗi vẻ, mặc dù dùng võ lập quốc, vì đạo trấn vận, nhưng cũng tôn sùng nho đạo, vì nho chỉ thế. Nho mạch tu văn, sơ kỳ thần thông gia chỉ không kịp võ, đạo, khí tam mạch, đã có là dân lập mệnh, vì thiên địa lập tâm, hóa dục thiên dưới, thiên hạ đại đồng chi chí nguyện to lớn. Ngàn năm trước, văn thánh mang theo 72 đại hiền trả lại thiên địa, nho gia khí vận tán ở thiên địa, văn khí vì thiên hạ người đọc sách cùng hưởng. Nho gia đệ tử tích văn khí nuôi chính khí, tu thân lập đức, lòng dạ thiên hạ, thiện trị thế chi đạo. Đại chu triều mở cổ thi, tuyển chọn thiên hạ sĩ tử, giúp cho trách nhiệm. Phàm thông qua thi huyện, thi viện, thi hương người, lấy được đồng sinh, tú tài, cử nhân chi công tên, đều cần vào văn miếu, bái văn thánh chư hiền, cùng văn miếu văn tượng cầu thông, nhóm lửa trong lòng văn đăng. Chỉ có tài như thế có thể thu được văn vị, cũng đạt được văn thánh chư hiền văn khí quán thể, cũng có đủ loại tiên phú gia trì. Không nhận quỷ tà âm thần xâm hại, mới có thể bị thác trách nhiệm. Khương Ly thở nhỏ khổ đọc sách của thánh hiền, sớm đã thông qua thi huyện, thi viện, lại bị Hạ Lâu Thị ngầm thi tay chân, nhường hắn thẳng đến hôm nay cũng không có cơ hội bước vào văn miếu, nhóm lửa trong lòng văn đăng. Nho sinh như tuổi tròn 16, văn đăng không sáng, linh tuệ chi cửa đóng lại, trung thân cũng khó khăn cùng văn miếu văn tượng cầu thông. Không chiếm được văn thánh chư hiền tán thành, cho dù hắn hồng nho thạc học, thức ý uyên tích, cũng sẽ không đạt được triều đình trọng dụng. Khương Ly không thể tập võ, không được luyện khí, nếu ngay cả nho đạo con đường cũng bị đoạn tuyệt, thì triệt để chết cải mệnh lịch vẫn có thể. Tại này đẳng cấp xâm nghiêm, đao xương đuối lạnh hồi phủ, Khương Ly muốn rời khỏi làm một tên người buôn bán nhỏ tạo lệ trò chuyện độ quãng đời còn lại đều là hy vọng xa vời. Chờ đợi hắn chỉ có Hạ Lâu Thị miêu đùa giỡn con chuột vô tận trà tấn, cho đến hắn khuất nhục mà chết. Liên như là hắn tiền thân mẫu thân cái chết một dạng, tại đây to như vậy mà tĩnh mịch phủ đệ, kích không dậy nổi một chút bọt nước. Khương Ly không muốn khuất phục vận mệnh, thúc thủ chịu trói, lúc này mới vụng trộm lật ra tiểu viện, đến ẩn võ các bên ngoài cầu kiến Khương Thời Đung, đọ sức một cơ hội cuối cùng. Có thể hắn ở đây lạnh lẽo thấu xương đêm đông trọn vẹn đứng hai canh giờ, cũng không được Khương Thời Đung cho phép vào các thấy một lần. Lúc này Khương Ly cả thân thể đều đã đông cứng, chỉ dựa vào trong lồng ngực một cỗ không muốn nhận thua chờ chết huyết khí dáng chống đỡ. Tập võ không được, luyện khí không được, nho đạo như cũng không thể thực hiện được, chẳng lẽ muốn ta đi tu đạo pháp? Nhưng ta liền nói là vật gì cũng không biết được. Khương Ly nắm thật chặt quyền, hắn lâu dài bị cấm túc tiểu viện, đối với đạo thuật nhất mạch biết rất ít, đang nhìn trong thư tịch cũng rất ít có ghi chép liên quan. Chỉ biết bốn mạch nửa đường mạch thần bí nhất, đối thiên phú cùng tâm tính yêu cầu cực cao, người tu hành số lượng ít nhất, rất khó tu thành. Chỉ khi nào đạo hạnh chút thành tựu, cũng có năng lực quỷ thần khó lường. Khương Ly bị vây ở sâu không thấy đáy hồi phủ, ngay cả văn miếu đều chưa từng đi qua, sao lại dám hy vọng xa vời đạt được tu đạo cơ hội? Chỉ là, thật sự không có cách nào không? Muốn đem kinh kỵ trục, tuyết lớn căng dây cung đao. Khương Ly không muốn khuất phục vận mệnh, trí nhớ của đời trước cùng với 3 tháng qua sinh hoạt, nhường hắn cảm thấy vô cùng ức, khó mà chịu đựng. Lúc này còn muốn hèn mọn cẩn thận đợi tại tường cao viện sâu bên ngoài, liền vì đạt được một đi ra hồi phủ, tham viếng văn miếu cơ hội. Mèo chó đều so hắn tự tại. Một ngụm trọc khí chặn ở ngực nghẹn đến lợi hại, Khương Ly nhịn không được ngẩng đầu quát nhẹ, một đôi con ngươi sáng ngời ngắm nhìn bầu trời. Trong mắt bảy biển ra đầy trời tinh hải cái bóng. Chỗ sâu trong óc, một mảnh trang sách màu vàng nhẹ nhàng trôi nổi, dường như cảm nhận được Khương Ly trong lòng phất ướt, vậy là khẽ run lên. Chỉ thấy trang sách này một mặt che kín rườm rà tối nghĩa hoa văn, mặt khác lại có 36 mai tinh vân tuyển qua khắc dấu trong đó. Tinh vân vòng xoáy bị một tầng nhàn nhạt mây mù bao phủ, hiện ra thần bí mà mở mịt gần tiên tình cảnh. Mảnh này kim trang là Khương Ly trấn thủ biên cương lúc tại Côn Luân Sơn hạ một lần tình cơ nhặt, vốn là một mảnh che kín hồng thủy đồng phiến, 3 tháng trước cùng hắn cùng nhau xuyên qua mà đến về sau, thì biến thành bộ dáng này. Một thằng nút trong hắn chỗ sâu trong óc. Khương Ly một lần cho rằng, đây chính là hắn thân làm người trùng sinh tiêu chuẩn thấp nhất kim thủ chỉ, có thể trong vòng 3 tháng hắn vô số lần nếm thử tiếp cận, nhưng thủy chung không thể cùng kim trang sinh ra bất luận cái gì cảm ứng. Muốn đem kinh kỵ trục, tuyết lớn căng dây cùng nào, thơ hay, hào khí phách, không hổ là đại chu trấn võ hầu phụ đệ, một tiểu thiếu niên đều có thể có như thế hào khí, đại chu triều phát động, thế không thể đỡ à. Khương Ly âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, một tóc thai bù sủ quỷ hồn thì theo trước người hắn trong đống tuyết bay ra. Trống rỗng quỷ nhãn mở ra, một đoàn lăn tăn quỷ hỏa đập ra. U lãnh kiếp người âm khí trong nháy mắt đem Khương Ly bao phủ. Cùng cỗ này có thể đem linh hồn đông cứng âm khí so sánh, hầu phủ ngày đông giá rét phong tuyết cũng nóng đến tượng lồng hấp trong bước lên nhiệt khí. Quyển sách đã vào tinh phẩm, nhân phẩm tác giả, mời mọi người yên tâm đọc, đại cương để cường chi tiết kỹ càng hoàn chỉnh, chủ tuyến thiết lập rõ ràng, tiền kỳ phục bút, hậu kỳ đã toàn bộ đổi theo đọc ổn định, cảm tạ ủng hộ. Chương 2, bàn đế di cốt, 1, chương 2, bàn đế di cốt, 1, hầu gia, Mãng Vương trăm vạn đại quân lâm cảnh, cảnh hoàng triệu ngài vào cùng, nhưng là muốn nhường ngài lĩnh quân bắt Trường Thu. Ẩn bó cát, một gian cổ kính trong thư phòng, hầu phủ đại quản gia Cửu Thiên Hải đầu lâu buông xuống, đục ngầu hai mắt chằm chằm vào theo bảo đáy lộ ra nhón chân đi nhẹ, một mực cùng kính hỏi. Bắc Mãng lần này xuôi nam nhiễu ta đại chu biên cảnh, mặc dù khí thế hùng hổ, kẻ đến không thiện, nhưng tự có 80 vạn biên quân kháng ngăn, hoàng thượng đã mệnh tả quân đô đốc phủ tin dũng đợi tiến về trưởng thành Bắc cảnh. Phòng làm việc thượng thủ vị trí, một tên thân mang kim ti mãng bảo, đầu đeo tử kim quan nam tử trung niên vững vàng ngồi sau thư án, giọng nói lạnh lùng, hoàng thượng tối nay triệu ta vào cùng, kỳ thực có duyên cớ khác. Tóc hắn đen nhánh, mày rậm như kiếm, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như đao bổ dịu đục bình thường, có một loại uy nghiêm thần võ, không để cho ngỗ nghịch cường đại uy thế. Hẹp dài trong con ngươi, tinh mang lưu chuyển, dường như có dấu nghìn vạn lần đao thương tạo thành ngập trời sát trận. Chỉ là ngồi yên lặng, lại cho người ta một loại thái sơn trước mắt chèn ép cùng trầm ổn. Người này chính là đại chu triều phụ quốc đại tướng quân, binh bộ thượng thư, bên trong cực điện đại học sĩ, đại chu quốc, trấn võ hầu, Khương Thời Đung. Có duyên cớ khác. Cửu Thiên Hải nao nao, năm nay Bắc Mãng đại hàn, Mãng Nguyên người chết đói khắp nơi, Mãng tộc mấy ngàn bộ lạc cùng đổ mặt lộ. Trăm vạn thiết kỵ rào rạt xuôi nam, chỉ để lại sau lưng Mãng tộc lao hấu thê nữ đỏ sức một sống sót cơ hội. Tuy là lan tràn phương Bắc mấy vạn dặm trường thành Bắc cảnh, vậy rất khó chống đỡ được dũng mãnh thiện chiến Bắc Mãng đưa hán. Tại dạng này khẩn yếu quan đầu, cảnh hoàng đêm triệu trấn võ hầu vào cùng, không bàn bạc Bắc Mãng xâm nhập, chẳng lẽ còn có đây chuyện này trọng yếu hơn? Nút trong hoàng tộc bảo khố bàn đế di cốt đêm qua bị trộm. Khương Thời Nhung nữ phá kinh thiên. Cái gì? Bàn đế di cốt bị trộm? Cửu Thiên Hải sắc mặt đột biến, đột nhiên ngẩng đầu, giật mình nói, bàn đế là trung cổ thời đại vị cuối cùng có hy vọng đăng lâm bị ngạn nhân vật. Truyền thuyết hắn di cốt trong ẩn giấu đi phần hư không chân ý, chỉ cần có thể lĩnh hội thì có thể siêu thoát sinh tử, thành thần hóa tiên. Dạng này kỳ vật làm sao có khả năng bị trộm, là ai có thể bước vào hoàng tộc bảo khố? Di cốt mất trộm, thiên hạ này lại muốn loạn. Việc này, cảnh hoàng trong lòng đã có đáp án, đánh cắp bàn đế di cốt người rất có thể liền là thiên hạ thập nhị đại yêu vương một trong cửu vĩ hồ vương Vân Hy. Thiên Hải, ta ít ngày nữa phải rời khỏi thịnh kinh, có một việc cần ngươi đi xử lý. Khương Thời Nhung vừa muốn nói điều gì, một đạo nhẹ lãng ngang dương thiếu niên âm thanh nhưng từ ngoài viện đồng bền mà đến. Thi từ bên trong lao nhanh hào ý cùng chiều khí, nhường hắn hơi sững sờ. Là rời công tử, hắn đợi ở bên ngoài được một khoảng thời gian rồi, hầu ra muốn hay không nhìn một chút. Cửu Thiên Hải thấp giọng nói, hắn có phải là vì tu nho sự tình mà đến? Muốn đem kinh kỵ trục, tuyết lớn căng dây cung đao, đây là hắn làm thơ. Khương Thời Nhung ngâm khẽ câu thơ, gợn sóng không kinh con ngươi cũng không nhịn được có chút lắc lư, ẩn có lửa giận chớp động. Gặp hắn làm gì, đọc vài chục năm kinh nghĩa điển tịch, tâm tính lại như thế tùy tiện mù quáng, hắn làm bài thơ này muốn nói cái gì? Nói ta khốn chủ hắn. Hắn có năng lực gì đi mang binh giết địch, triển khai kế hoạch lớn? Không tới đọc thánh hiền kinh nghĩa, học kia tu thân dưỡng tính, trị quốc an dân đạo lý, cả ngày khoe khoang thi tử, không biết mùi vị, sau này năng lực thành cái gì đại khí? Khương Thời Nhung không vui phất tay áo, vừa muốn mệnh môn ngoại thân binh khu chủ Khương Ly, nguyên bản híp lại hẹp dài con ngươi lại đột nhiên vừa mở, tinh mang nổ bắn ra, hư thất sinh điện, sáng như ban ngày. Nho nhỏ âm thần, dám tại ta trấn võ hầu phủ quấy phá, thực sự là thật to gan. Bàng bạc như biển khí thế từ Khương Thời Nhung ma thần vĩ đại thân thể ẩm vàng tràn ra, hắn chân phải đột nhiên đập mạnh địa, đấm ra một quyền, dung hợp vô tận quyền ý lực lượng tinh thần vọt thẳng phá hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại ẩn võ các ngoài viện. Hi hi, hảo thiếu niên, đại chu khâm thiên dám đám tiểu tệ tử truy ta chính gấp, ngươi ta tính tình hợp ý, mượn thân thể ngươi cùng dương khí dùng một lát. Ẩn võ các ngoài viện, âm khí tràn ngập, tóc hai bù xù âm hồn từ trong đống tuyết bay ra, phát ra cười quái dị, nào về phía Khương Ly. Nó một đường bay tới, nửa người tại trên mặt tuyết, khác nửa người thì còn trong lòng đất, nhưng những nơi đi qua, đất tuyết vương vước, không có để lại một tơ một hào dấu vết. Thật là quỷ. Khương Ly trong lòng kinh hãi, bản năng muốn lui lại tránh né, nhưng hắn đứng trong gió rét hai canh giờ, cơ thể sớm bị đông cứng, tay chân căn bản không nghe sai khiến, trực tiếp ngã sấp xuống tại trên mặt tuyết. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu này nhìn qua cùng công việc người nhục thân không khác gấm hồn vòng quanh một vật theo đất tuyết bên trong rút ra nửa người dưới, veo một cái xông vào thân thể hắn, biến mất không thấy gì nữa. Ai trong chốc lát, Khương Ly cảm thấy mình hình như rơi vào vạn trượng sâu hầm băng, lại giống là xuất hiện ở cương phong gào thét băng nguyên, thần hồn chung quanh toàn bộ là tê gờ ảo kêu rên âm thanh, đưa hắn vây quanh. Không biết là tê tâm liệt phế gào thét gầm rú hay là nghẹn ngào khuấy động tiếng gió. Khương Ly hai mắt vẫn như cũ có thể thấy vật, ẩn võ các bên ngoài tường cao ngọ sâu hai bên, một người cao cây đèn dầu đầy hòa đẳng, xuôi theo tường mà đứng, bao quanh sáng ngời, đem trong tầm mắt cảnh tượng sự vật chiếu trong suốt, nhưng hắn lại có một loại lâm vào bóng đêm vô tận cảm giác, như là chìm vào trong nước, thần trí dần dần mơ hồ, ngũ giác lục thức vậy bắt đầu lâm vào yên lặng. A, ngươi trên người có hưng có hứng, trấn võ hầu phủ để lại có bộ tộc này huyết mạch chảy xuôi, chẳng thể trách ngươi quần áo như thế keo kiệt, đang ở hầu phủ lại một chút võ mạch cơ sở đều không có, trấn võ hầu dòng dõi lại cũng có dạng này huyết mạch, nhìn tới 17 năm trước nghe đồn lại là thực sự. Mơ hồ trong lúc đó, Khương Ly nghe được thanh âm của mình đang nói chuyện, có thể hắn rõ ràng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Chương 2, bản đế di cốt 2, chương 2, bản đế di cốt 2, âm thần nhanh theo Khương Ly công tử nhục thân lăn ra đây. Hắn mặc dù không được hầu gia yêu thích, nhưng trên người rốt cuộc chảy xuôi Khương gia huyết mạch, không để cho bị âm hồn kinh nhận. Ẩn võ các ngoài viện, bốn tên thân mang màu bạc trọng khải thân binh cầm đao mà đứng, tại âm hồn xuất hiện trong nháy mắt thì ngay lập tức cảnh giác, có thể còn chưa kịp hành động, Khương Ly liền đã bị âm hồn chiếm cứ nhục thân. Bọn hắn cầm đao hét lớn, lại không dám tùy tiện ra tay, chỉ sợ thương tới Khương Ly nhục thân. Hi hi, ngươi mặc dù địa vị thấp, nhưng dù sao cũng là trấn võ hầu dòng dõi, cũng tốt cũng tốt, bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, ta muốn chạy ra này thịnh kinh thành ngược lại nhiều hơn mấy phần thắng. Khương Ly phát ra trận trận cười quái dị, cơ thể nhưng vẫn đất tuyết bên trong trôi lơ lửng, hắn kinh thường liếc bốn tên võ mạch ngũ trọng cảnh cự kình hậu kỳ thân binh một chút, định bay lên. A nha. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng vội vàng không kịp chuẩn bị kêu thảm đột nhiên theo Khương Ly trong miệng phát ra, vừa mới chui vào nhục thể của hắn âm hồn lại chẳng biết tại sao té ra ngoài. Trong thân thể ngươi có cái gì, lại đem thần niệm của ta nuốt sạch sành sanh. Âm hồn ngã ra Khương Ly nhục thân, hoảng sợ ngạc nhiên, nguyên bản ngưng thực âm hồn thể phách, giờ phút này lại trong suốt như sương mù mỏng, hư phủ phiếm phủ, một trận gió có thể thổi tan. Nó hé miệng nghĩ muốn kêu to, nhưng vài trăm mét bên ngoài Khương Thời Nhung ngồi ở phòng làm việc cách không một quyền vậy phá vỡ hư không, trực tiếp đánh vào trên người âm hồn. Chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn, phương viên vài trăm mét bên trong, trên đất tuyết động đều bị đẩy ra, nửa tòa trấn võ hầu phủ để cũng run rẩy một cái. Phiến tức qua đi, đợi bông tuyết lại lần nữa rơi xuống, nơi nào còn có âm hồn nửa cái bóng. Chuyện gì xảy ra? Khương Ly cật lực từ dưới đất ngồi dậy, đầu đau muốn nức, trong đầu hình như bị người nhét vào rất nhiều thứ, tăng lợi hại. Hắn dùng lực cơ đầu, đợi bó tay chướng cảm giác biến mất, mở ra hai mắt, chỉ có thấy được đông tuyết đẩy trời trên không trung lượn vòng. Đầu kia muốn chiếm cứ hắn nhục thân quỷ hồn sớm liền không biết tung tích. Rời công tử, ngài không có sao chứ? Thanh âm đột ngột ở sau lưng vang lên, Khương Ly quay đầu lại nhìn lại, lại là một vừa gầy lại thấp lao đầu đứng ở trong tuyết, mặt không thay đổi hướng mình trông lại. Lao nhân này dáng người nhỏ gầy, hết lần này tới lần khác mặc vào một kiện cực kỳ rộng lớn áo bào màu đen, trống rỗng, có chút quái dị, nhất là hắn một đầu tóc bạc, đây thiên hạ bay xuống đông tuyết còn trắng. Cưu tổng quản, ta không sao, vừa mới đầu kia quỷ đầu. Khương Ly từ dưới đất đứng lên, hắn nhận ra lão giả trước mắt là trấn võ hầu phủ tổng quản nhà, đi theo Khương Thời Nhung bên cạnh mấy chục năm, rất được tín nhiệm, địa vị rất cao, ngay cả Khương Thời Nhung dòng dõi nhóm nhìn thấy Cựu Thiên Hải vậy sẽ khách khí. Với lại cùng trong phủ cái khác quản gia khác nhau, Cựu Thiên Hải bất kể đối với người nào đều là cùng một bộ nét mặt, giải quyết việc chung, cũng chưa từng đối với Khương Ly biểu hiện ra cái gì không kiên nhẫn cùng kinh thường. Vật kia cũng không phải quỷ, chỉ là một tên người tu đạo âm thần thôi, cho là mình tu luyện tới đoạt xá cảnh có thể tung hoành thiên hạ, xâm nhập huyết sát dương cương chi khí tụ hình hồi phủ. Nhưng dưới quyền ý tinh thần của hầu gia, trừ phi là siêu thoát sinh tử quỷ tiên, bằng không bất luận cái gì âm hồn đều muốn hồn phi phách tán. Cựu Thiên Hải nói, hầu gia đã hiểu rõ ngươi ý đồ đến, nhưng hắn hiện tại cũng không muốn thấy ngươi, chỉ làm cho ngươi an tâm đọc sách, lúc nào có thể thật sự đem tâm tính dưỡng tốt, lại nói cái khác không mượn. Nói xong, hắn nhìn một chút trên người áo đông đều bị nước tuyết thẩm thấu Khương Ly, khẽ cau mày nói, nửa năm trước, hầu gia theo bệ hạ Tây Sơn đi săn, từng mang về tốt nhất gia hiệu tuyết lớn, mệnh trong phủ phường may là mỗi một vị công tử tiểu thư chế một kiện áo da chống lạnh hẳn là phường may sơ sót, lao nô đi là công tử thúc thúc. Cửu Thiên Hải nói xong chậm rãi quay người, hướng về một cái phương hướng đi đến, thanh âm giản mua hướng về sau bay tới, lao nô tiễn công tử hồi viện. Hiểu rõ của ta ý đồ đến, lại không nghĩ thấy ta. Khương Ly không có nghe được Cửu Thiên Hải câu nói kế tiếp, hắn kinh ngạc nhìn qua cao ngất thanh sau tường ẩn võ các khí thế hùng vĩ mái quang, không ngờ rằng chính mình tại trong trời đông giá rét khổ đứng một đêm, đợi đến đúng là Khương Thời Nhung trách cứ cùng hơn mắng. Tu dưỡng tâm tính, bất kể tiền thân hay là sau khi trùng sinh, hắn bị phụ thân lạnh lùng đối đãi, càng bị hạ lâu thị tận lực nhằm vào vài chục năm, liền xem như thánh nhân cũng không thể tâm bình khí hòa đi. Lại nói không muộn, bất kể võ mạch, khí mạch hay là nho đạo tu tập, đều là càng sớm càng tốt. Qua tương ứng tuổi tác, liền xem như tư chất ngút trời, cũng phải bị mai một. Khi nào có không muộn nói chuyện? Tất nhiên không muộn, vì sao Khương Thời Nhung cái khác mấy chục dòng dõi, bất kể nam nữ, phẩm tính, tư chất, từ 2-3 tuổi lên thì thuê danh sư đại nho, giáo tập đọc sách, chuyển võ dưỡng sinh, mà chính mình chỉ có thể trông coi một đống cổ xưa sách vở, tại đơn sơ trong tiểu viện chịu khổ. Không muốn mặt lời nói, vậy có thể nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, miệng đầy đạo lý. Như thế cũng tốt, ta trong trí nhớ chỉ có mâu thân tự ái, hôm nay Khương Thời Nhung càng đoạn mất ta cuối cùng niệm tưởng, tương lai ta bất kể quyền thế ngập trời, hay là rơi vào bụi bặm, cũng cùng này hồi phủ, cùng ngươi Khương Thời Nhung không quan hệ. Khương Ly hít sâu một hơi, hắn thẳng tắp lưng, cũng không quay đầu lại bước nhanh mà rời đi. Chương 3, Thiên Cương Thủy Biến chương 3, Thiên Cương Thủy Biến âm thần, cái gì là âm thần? Đi tại trên đường trở về, Khương Ly một mực đang nghĩ ẩn võ các bên ngoài gặp phải quỷ. Đầu kia quỷ bản nguyên bản khí thế hung hùng, cơ thể ngưng thực cùng thường nhân không khác, có thể vừa nhào vào hắn nhục thân không lâu, thì kêu thảm một tiếng té ra ngoài. Nguyên bản cùng thường nhân không khác ngưng thực quỷ khu cũng biến thành mở mịt hư ảo, suy yếu một hơi đều có thể thổi tan. Nhất là nhìn về phía Khương Ly ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, mê man, thương tiếc cùng cắn răng nghiến lợi, cứu hận bất cộng đại thiên. Hình như nó bạn quan gia sản, tiểu nương mỹ quyến đều bị chính mình ở trước mặt trộm đi giống nhau. Lẽ nào là? Khương Ly trong lòng hơi động, vội vàng nội thị trong đầu một chỗ không gian kỳ dị. Tại Khương Ly trong phòng lẻ tẻ ghi chép đạo pháp trong điện tịch, xưng nơi đây là thần đài, là người sống linh hồn chỗ ở, nghe nói chỉ có tu hành đạo pháp tu sĩ, tương đạo mạch đệ nhất cảnh định thần tu luyện tới viên mãn lúc, mới có thể theo trong đầu rõ ràng cảm ứng được mảnh không gian này tồn tại. Khương Ly không hiểu tu hành, nhưng có lẽ là sau khi xuyên biệt, hấp thu cái trước linh hồn còn chưa hoàn toàn biến mất hồn lực, hắn vừa mới ở cái thế giới này thức tỉnh, thì cảm ứng được thần đài vị trí của không gian chỗ. Thần đài bên trong, một viên giống như hỗn độn lại có rất nhiều quang điểm nhanh chóng lấp lóe chùm sáng ở chính giữa. Là cái này Khương Ly hồn phách, cũng được, xưng là ý chí hoặc là tinh thần. Trong đó không ngừng lấp lóe điểm sáng, chính là đủ loại niệm đầu. Lúc này các loại niệm đầu quấn quýt lấy nhau, hỗn độn mà hỗn loạn, qua lại mâu thuẫn dây dưa, đây là người bình thường chưa qua đạo thuật lúc tu luyện trạng thái. Khương Ly hồn phách bên cạnh, có hai kiện ký vật nhẹ nhàng trôi nổi. Trong đó một kiện là theo hắn cùng nhau xuyên qua mà đến trang sách màu vàng. Một kiện khác khí vật trước đó nhưng chưa từng thấy qua, là một đoạn khiết trắng như ngọc, gần như trong suốt mảnh xương. Đây là vật gì? Khương Ly hơi kinh ngạc, quan sát tỉ mỉ cái này khách không mời mà đến, nhưng vô luận hắn thế nào nếm thử câu thông, thần bí mảnh xương dường như là một kiện tử vật, không có đối với hắn sinh ra chút nào phản ứng. Cái cục xương này khẳng định là đầu kia âm thần mang vào, nó có thể đi vào bộ não người, nhất định không phải là phàm vật, không biết bên trong cất giấu thế nào huyền cơ. Ngược lại là trang sách màu vàng có một chút biến hóa, cùng trước đó khác nhau rất lớn. Khương Ly chú ý tới mảnh xương thần bí bên cạnh lơ lửng trang sách màu vàng. Nguyên bản bình thường không có gì đặc biệt trang sách, chính diện bị mây mù bao phủ 36 mai tinh vân tuyển qua bên trong, có mấy cái tinh vân tuyển qua mây mù có hơi rung động, dường như có đồ vật gì muốn xông ra mây mù, hiện hiện tại thế. Trang sách mặt sau rườm rà hoa văn bên trong, cũng có hào quang nhàn nhạt chiếu bắn ra, càng tăng thêm mấy phần thần bí khó lường cảm giác. Trang sách xuất hiện biến hóa, có thể ta trở mình cơ hội thì muốn tới. Khương Ly mừng rỡ trong lòng, hắn ý nghĩ hướng trang sách tới gần, vừa mới chạm đến màu vàng kim giao diện, một vệt kim quang thì từ trang sách bên trong bay ra, bá một cái đem Khương Ly ý thức toàn bộ bao vây, cuốn vào trang sách màu vàng biến mất không thấy gì nữa. Khương Ly thần hồn run rẩy dữ dội, như là từ núi cao vạn trượng thượng nhảy xuống, lại giống là trong chớp mắt xuyên việt rồi vô số thời không cùng thế giới. Linh hồn càng không ngừng chấn động run rẩy, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Không biết qua bao lâu, cảm giác khác thường dần dần biến mất, Khương Ly mở ra hai mắt, phát hiện mình chẳng biết lúc nào xuất hiện ở một mảnh quần quần mà mở mịt tinh giữa không trung. Một tòa dài rộng đều 36 trượng huyền sắc thạch đài phủ ở tinh không, đưa hắn nâng lên, chung quanh 36 đạo không ngừng xoay tròn tinh vân vòng xoáy, quay chung quanh huyền sắc thạch đài trôi nổi tại tinh không phía trên. Mỗi một đạo tinh vân vòng xoáy bên trong, cũng có vô số ngôi sao lấp lánh, dọc theo thần bí mà không ngừng biến hóa quỹ đạo vận hành, có một loại cùng đại đạo phù hợp huyền diệu cảm giác. Cùng lúc đó, tại huyền sắc thạch đài một góc, còn có một đoàn tương tự linh hồn trạng chùm sáng trôi nổi, không biết là vật gì. Hàng thuật địa lý, Thừa Thiên Bồ Tuyên. Khương Ly tò mò nhìn chung quanh, một đạo ẩn chứa tang thương biến đổi lớn đại đạo thanh âm đột nhiên tại tinh không thế giới ầm vang vang lên, truyền vang tứ phương. Càng có vô số tinh huy từ tinh vân truyền qua bên trong rủ xuống, tại Khương Ly trước mặt ngừng tụ ra mấy ngàn mai ký tự màu vàng. Đạo quán thiên địa vạn tượng chủ, khí diễn âm dương vạn vật sinh, thiên cương địa sát huyền đạo thông, biến hóa vô cùng tích tăng hai. Hàng thuận địa lý, Thừa Thiên Bố Tuyên lý lẽ, là thiên cương chư thiên vạn vật tùy tâm biến hóa, là thiên đạo địa đạo chi đã biến, có thần thông 36, gọi là thiên cương biến. 36 thần thông là hoạt toàn tạo hóa, điên đảo âm dương, di tinh hoàn đấu, hồi thiên phản nhật, hoán vũ hô phong, trấn sơn hám địa, giá vụ đằng vân, hoạch giang thành lục, tú địa kim quang, phiên giang rào hải, chỉ địa thành đồng, ngũ hành đại đột, lục giáp kỳ môn, địch chi bị lai, tiên sơn di thạch, khởi tử hồi sinh, phi thân thắc tích, hữu tức phục khí, đạo xuất nguyên dương, hàng long phục hổ, bổ thiên dục nhật, thôi sơn điền hải, chỉ thạch thành kim, chính lập vô ảnh, thái hóa, dịch hình, đại tiểu như ý, hoa khai quyền khắc, thần du thái hư, cách viên động kiến, hồi phong phản hỏa, trưởng ác ngũ lôi, tiềm viên xúc địa, phi xa tẩu thạch, hiệp sơn siêu hải, tác đầu thành binh, đinh đầu thất tiễn, thiên cương tam thập lục biến. Khương Ly kinh ngạc muôn phần, dường như khó có thể tin. Theo chính mình cùng nhau xuyên qua mà đến trang sách màu vàng bên trong, lại ẩn giấu đi đạo gia trí cường thần thông thiên cương tam thập lục biến. Rời công tử vì sao dừng bước lại? Ngay tại Khương Ly nghĩ muốn tiến một bước đi tìm hiểu thiên cương tam thập lục biến lúc, một giọng giản mua lại từ tình không bên ngoài vang lên. Khương Ly tâm thần một bẩm, lúc này mới nhớ từ bản thân chính theo cựu thiên hải trở về chính mình ở lại biệt lạc, vội vàng từ tình không trong thế giới lui ra đây, chỉ thấy cựu thiên hải một đôi đục ngầu con mắt chính thẳng tắp nhìn mình chằm chằm. Vừa mới tại bên ngoài ẩn võ các loại lâu chút ít, chân hơi tê tê. Khương Ly đưa tay vỗ vỗ bị đông cứng được lạnh buốt hai chân, nét mặt tự nhiên lần nữa mở ra nhịp chân. Công tử lại nhận mấy ngày, đợi ngươi cập quan, thời gian có thể rồi sẽ tốt hơn rất nhiều. Cựu Thiên Hải thở dài, túi đầu đi ở phía trước tiếp tục dẫn đường, khoảng 5 thước thân cao, sống lưng lưng còn xuống, hai chân đạp ở nửa thước sâu tuyết bên trên, lại không lưu lại một dấu chân. Cập quan sau đó, Khương Ly nghe vậy, trong lòng lạnh hơn. Chu Triều, nam tử 16 cập quan, chỉ cần Khương Ly tuổi tròn 16, chết nhóm lửa trong lòng văn đăng có thể, tại đại phu nhân hạ lâu thị trong mắt thì triệt để hết rồi uy hiếp. Một mẫu thân qua đời hèn mọn thứ tử, văn không thành võ chẳng phải, tại này đẳng cấp sông nghiêm, thực lực vi tôn hầu phủ, vận mệnh có thể nghĩ. Một chủ một buộc đi qua trấn võ hầu phủ khu vực trung tâm, tường cao ngọ sâu hai bên cây đèn càng ngày càng ít, khoảng thời gian càng lúc càng lớn. Khi đi tới hầu phủ góc đông nam lúc, cách mỗi 50 mét mới có một cái đồng chậu than ngồi ở khung sắt bên trên, là hẹp dài đường tắt đem lại có chút sáng ngời. Phía khu vực này là trấn võ hầu phủ hạ đẳng nô tài chỗ ở, Khương Ly mặc dù là hầu phủ thứ tử, nhưng cũng ở lại đây. Khác biệt duy nhất là hắn cùng tỷ nữ sơ sơ ở một mình một chỗ bị lạc, mà không giống hạ đẳng nô tài 6, 7 người cùng tồn tại một viện. Khương Ly, ngươi thật to gan, đại phu nhân mệnh ngươi ở trong viện chuyên tâm đọc sách, ngươi là lúc nào vụng trộm chạy ra ngoài? Khương Ly vừa đi vào cửa ngõ, hai đạo bóng đen thì theo chỗ tối tăm đột nhiên nảy ra, đối với hắn lời lẽ nghiêm khắc ngữ gờ, nhốn nhác giận dữ mắng mỏ. Mượn mười mấy mét bên ngoài chậu đồng ánh lửa, mơ hồ năng lực thấy rõ là hai tên đoàn đá áo vải, thân hình tráng kiện hầu phủ nô tài, nhịp chân hữu lực, động tác mạnh mẽ như viên hầu. Thật là đáng chết, nếu là bị đại phu nhân phát hiện, chúng ta vậy muốn đi theo bị phạt. Hai người thấy Khương Ly từ bên ngoài đi trở về, vừa sợ vừa giận, trực tiếp xông lên trước lấy tay điểm hướng Khương Ly cái chán, thấp giọng giận mắng. Khí thế hung hăng dáng vẻ, hận không thể đem Khương Ly đánh té xuống đất, hung hăng giáo huấn. Như bị đại phu nhân hiểu rõ Khương Ly tránh thoát giám thị tự mình lật ra việc lạc, hai người không tránh khỏi muốn chịu một trận đánh vậy. Thế bác, thiết hữu, các ngươi thật to gan, mục vô tôn ti, dám đối với chủ tử của mình bất kính. Hai tên nô tài xông lên, còn chưa tới gần Khương Ly, đột nhiên cảm thấy đối diện cuồng phong gào thét, hung hăng xoắn tới, hai người cánh tay có trăm cân lực lượng, vẫn như cũng bị cuồng phong hất tung ở mặt đất. Cựu tổng quản tha mạng, chúng ta cũng là phụ mệnh hành sự. Cựu gia gia, ta chỉ là dọa hắn một chút, nào dám động thủ thật. Hai tên nô mới vừa vặn chỉ chú ý tới Khương Ly, cũng không có nhìn thấy đi tại Khương Ly bên cạnh, toàn thân áo đen Cựu Thiên Hải. Giờ phút này nghe được giọng Cựu Thiên Hải, hai tên nô tài bất chấp bị hất tung ở mặt đất đau đớn, vội vàng bỏ lên, bị giảm xuống Cựu Thiên Hải dưới chân, run run rẩy rẩy cầu xin tha thứ, cơ thể càng run lên cầm cập, không còn nghi ngờ gì nữa, vô cùng e ngại vị này gầy còm thấp bé lão giả. Bất kể khi nào đều là thực lực trọng yếu nhất, ta mặc dù là trấn võ hầu nhi tử, lại tay trói gà không chặt, hai tên hạ đẳng nô tài cũng dám đem ngón tay điểm tại trán của ta. Cựu Thiên Hải chỉ là một tên quản gia, nhưng lại làm cho bọn họ kính như quỷ thần, nếu như ta có thực lực như vậy cùng thủ đoạn, bọn hắn sao lại dám bất kính với ta? Khương Ly giữ im lặng, trong lòng đối với lực lượng càng thêm khát vọng. Vừa mới Cựu Thiên Hải chỉ là hoàng động liều nhất hạ tay áo, thì nhấc lên gió lớn đem hai người quấn té xuống đất, nếu như hắn đủ có lực lượng như vậy, có thể trực tiếp rời khỏi hồi phủ, không cần lại ăn nhờ ở đậu, bị người khi dễ áp chế. Đều đứng lên đi, như có lần sau, đừng trách ta nghiền nát xương cốt của các ngươi. Cựu Thiên Hải vô cùng không khách khí hừ lạnh, hắn quay người hướng Khương Ly không mình hành lễ, lao nô thì tiễn công tử đến nơi này, tương lai một thời gian, công tử an tâm tại tiểu viện đọc sách, chớ làm hắn muốn. Đa tạ cựu tổng quản nhắc nhở. Khương Ly gật đầu một cái, hắn lật ra tiểu viện cầu kiến Khương Thời Nhung thông tin, rất có thể đã truyền đến đại phu nhân sân nhỏ. Vì hạ lâu thì tính tình tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua, không biết lại sẽ vì thế nào thủ đoạn trừng trị hắn. Còn nhớ có một lần, hắn chỉ là trong phủ khánh điện bên trong không cẩn thận bị đại phu nhân hạ lâu thị một đứa con trai ba vào một phát, tháng đó nguyệt lệ liền bị cắt xén một nửa. Nếu không phải hắn tỷ nữ sơ sơ trong phủ phường may làm nữ công đổi chút ít mễ lương, bọn hắn hai chủ tớ người muốn nói bụng. Cựu Thiên Hải nhường hắn đóng cửa không ra, cũng là cố gắng tránh xung đột. Nhưng Khương Ly hiểu rõ, đại phu nhân tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Chương 4, lựa chọn thần thông, 1, chương 4, lựa chọn thần thông, 1, dù thế nào cũng phải mạnh lên, này hầu phủ ta rất khó ở lại. Về đến tiểu viện của mình, Khương Ly ngồi ở trong viện ghế gỗ bên trên, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trước đây ít năm phủ thượng có một tiểu thiếp đạt được Khương Thời Nhung niềm vui, chỉ là mở miệng chống đối đại phu nhân một câu, sau đó không lâu thì trượt chân ngã vào trong giếng chỉ vong. ta công nhiên vi phạm mệnh lệnh của nàng, đi gặp Khương Thời Nhung cầu lấy đạt được văn khí quán thể cơ hội, càng sẽ làm tức giận nàng cấm kỵ, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lưu tại hồi phủ, tính mạng của ta vẫn luôn không cách nào nắm giữ ở trong tay mình, chỉ có rời đi nơi này, ta mới có thể trời cao mặc cho bằng dương, đại triển quyền cước. Khương Thời Nhung có thể vì văn bảo sĩ, dùng võ phong hầu, ta cũng giống vậy có thể, thậm chí muốn mạnh hơn hắn, phong quan bái hầu, vì mẫu thân chính danh. Khương Ly nắm đấm nắm chặt, nhớ tới đương thời thân thể này một ít ký ức. Tiền thân từ khi ra đời lên thì một mực sống ở hầu phủ, cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, mặc dù thời gian khắc khổ, ngược lại cũng bình tĩnh. Nhưng ở 7 tuổi lúc, mẫu thân lại đột nhiên bị mấy tên người làm trong nhà xác nhận, nói nàng đánh cắp cảnh hoàng ban thưởng cho đại phu nhân Hạ Lâu thị mấy thứ chân bảo. Rất nhanh, hơn 10 người nô buộc tại tam quản gia dẫn đầu xuống, theo Khương Ly cùng mẫu thân trong phòng tìm ra mất trộm mỹ ngọc bảo thạch. Hạ Lâu thị trước mặt mọi người trách cứ, trào phúng, khiến mẫu thân khí cấp công tâm, từ đó một lần bệnh không dậy nổi, Khương Thời Nhung càng là hơn không lý không hỏi, mẫu thân cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, cũng không lâu lắm liền bệnh nặng bỏ mình, buông tay nhân gian. Trong trí nhớ, mẫu thân hiền lương dịu dàng, bác học rộng biết, không tranh với lời, dường như không bao giờ rời khỏi tiểu viện, đối với tiền tài vật chất vậy nhìn thấy cực kỳ nhạt, căn bản không thể nào đi đánh cắp Hạ Lâu thị chân bảo. Ở trong đó, nhất định có ẩn tình khác. Chỉ tiếc Khương Ly làm lúc còn nhỏ, sau khi lớn lên lại bị Hạ Lâu thị nhằm vào cùng chèn ép, bất lực điều tra rõ chân tướng. Có thể của ta trọng sinh, cũng cùng Hạ Lâu thị liên quan đến. Khương Ly tiền thân thi chúng tú tài đêm đó, từng cảm giác dị thường hỗn đốn, tinh thần mệt mỏi, vốn cho rằng là đọc sách quá độ, sớm nghỉ ngơi là được. Nhưng ngày thứ hai khi tỉnh lại, nhục thân bên trong linh hồn sớm đã không phải thì ra là trấn võ hầu thứ tử, mà là đến từ một thế giới khác trấn thủ biên cương quân nhân. Trong này nhất định có gì đó quái lạ. Khương Ly tiếp nhận tiền thân nhục thân, tất cả nhân quả ân oán cũng muốn cùng tiếp nhận. Huống chi, hắn trọng sinh lúc hấp thu tiền thân hồn lực cùng ký ức, cảm động lây, cùng kiếp trước không khác nhiều. Trang sách màu vàng đã kích hoạt, không biết bên trong thần thông ta có thể tu luyện nào. Khương Ly tâm thần khẽ động, lần nữa bước vào trang sách bên trong tinh không thế giới. 36 đạo tinh vân truyền qua treo cao tinh không, chiếu sáng rạng rỡ, thần bí khó lường, hắn ngẫu nhiên lựa chọn một đạo tinh vân truyền qua, nếm thử lấy ý niệm cùng với nó câu thông. Địch chi vị lai phẩm giai, tạo vật trung phẩm mở ra điều kiện, phần hư không tinh huyết, dương thần chi niệm, thiên thang chân khí. Thần thông, nhìn rõ quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả thiên cơ, biết trước vậy, có thể biết được chúng sinh chi mệnh vận, biết tất cả nhân quả. Khương Ly ý niệm cùng tinh vân truyền qua rất nhỏ đụng vào, một đạo tin tức thì trong lòng hắn rõ ràng hiện hiện. Địch chi vị lai, hiểu rõ tất cả nhân quả số mệnh, thật có thần thông như vậy. Khương Ly kinh ngạc muôn phần, hắn thu hồi ý niệm, lại nếm thử cùng mặt khác tinh vân truyền qua câu thông túng địa kim quang phẩm giai, động thiên hạ phẩm mở ra điều kiện, nhân tiên tinh huyết, lôi kiếp thần niệm, ngũ hành chất khí. Thần thông, lục địa thần hành, hóa thành kim quang, trong nháy mắt mấy ngàn giảm. Phi sa tẩu thạch phẩm giai, pháp tượng hạ phẩm mở ra điều kiện, thần biến chi huyết, đoạt xá hồn lực, trí tuệ chất khí. Thần thông, cắt đất phi dương, hòn đá nhấp lô, gió thổi cuồng bạo. Pháp toàn tạo hóa phẩm giai, tạo vật trí thượng mở ra điều kiện, bị ngạn ý chí. Tạo hóa thần thông, hòa giải thiên địa, huyền có thể tạo hóa, diễn hóa cả côn, sáng tạo vạn linh. Khương Ly cùng từng đạo tinh vân truyền qua câu thông, kích động trong lòng khó mà áp chế, thiên cương tam thập lục biến, mỗi một biến cũng có lớn lao uy năng, có thể diễn hóa ra vô số thuật pháp thần thông. Trang sách màu vàng mặc dù ghi chép toàn bộ thiên cương biến hóa, nhưng ngàn kiến tha lâu cũng đầy tổ, ta không thể mơ tưởng xa vời, hay là từng bước một an tâm tiến lên. Khương Ly thật sâu hấp khí hơi thở, rất nhanh liền bình tĩnh tâm thần. Thiên cương tam thập lục biến cùng chia tứ đại và giai, từ cao tới thấp phân biệt là tạo vật, động thiên, pháp tượng, linh thủy. Trong đó tạo vật, động thiên đẳng cấp thần thông, Khương Ly cũng không có mở ra điều kiện, chỉ có linh thủy và bộ phận pháp tượng đẳng cấp thần thông, hắn có thể mở ra cùng tu tập. Trước đó tại ẩn võ các gặp phải âm thần, chính là một tên đoạt xá cảnh đạo thuật cao thủ. Hắn chiếm cứ Khương Ly nhục thân, lại kích thích trang sách màu vàng thủ hộ bản năng, trực tiếp đem âm thần thần hồn chi lực toàn bộ tước đoạt, thu nhập tinh không thế giới. Trang sách màu vàng vậy bởi vậy bị chính thức kích hoạt. Chương 4, lựa chọn thần thông 2, chương 4, lựa chọn thần thông 2, trước đó tại Huyền Sắt Thạch Đài một góc trôi nổi hồn trạng trùng sáng, chính là đầu kia âm thần hồn lực. Bất kể loại kia cấp thần thông khác, đều cần khí đến khu động, Thiên Cương Tam Thập Lục Biến bên trong chỉ có linh thủy đẳng cấp cựu tức phục khí, thần du thái hư có tu khí chi pháp, ta chưa tu luyện người nào tương đối tốt đâu. Khương Ly trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cựu tức phục khí đối ứng khí mạch chuyển thừa, luyện thể trong một ngụm chân khí. Khí mạch cao thủ, chân khí ngoại phóng, cách không đả thương người, càng ngưng khí thành binh, huyền hóa long hổ mãnh thú, cánh chim phi cầm, chân khí kéo theo nhục thân, ngự khí phi hành. Thần du thái hư thì đối ứng đạo mạch chuyển thừa, tu luyện hồn lực. Đạo thuật cao thủ thần bí khó lường, hồn phách có thể ly thể hiện hình, khu động pháp khí, phi kiếm đả thương người, tu luyện tới cuối cùng thậm chí có thể bỏ qua nhục thân, siêu thoát sinh tử. Nhưng đạo thuật khuyết điểm vậy vô cùng đột xuất, mỗi tinh tiến một tầng cảnh giới cũng trăm cay nghìn đắng, quá trình tu luyện càng là hơn nguy hiểm nặng nề, hơi không cẩn thận rồi sẽ hồn phi phách tán. Tiên kỳ cảnh giới thấp lúc, người tu hành dường như không có bất kỳ cái gì tự vệ thủ đoạn. Khương Ly thân hám hồi phủ, trước tu luyện đạo pháp không còn nghi ngờ gì nữa không nhiều hiện thực. Nơi này khắp nơi đều tràn đầy võ giả dương cương huyết khí, hồn phách là âm bật, không có sư trưởng bảo hộ, chỉ sợ chính mình âm hồn vừa mới ly thể, liền sẽ bị huyết khí dương sát xung kích, hồn phi phách tán. Quyết định, ta trước tu cựu tức phục khí, đợi sau này có tự vệ thủ đoạn, lại đi tu hành đạo pháp thần thông du thần ngự không. Khương Ly do dự hồi lâu, cuối cùng có chỗ quyết định. Cựu tức phục khí mặc dù đối ứng khí mạch truyền thừa, nhưng trong đó thần thông đối với đạo pháp tu hành cũng có ích lợi cực lớn, một sáng nắm giữ cựu tức phục khí, lại tu luyện đạo thuật sẽ không sợ trong phủ võ giả huyết khí dương sát. Với lại khí mạch hạ ngũ cảnh tiến giai tốc độ muốn xa nhanh hơn võ mạch, càng thích hợp Khương Ly hiện tại cảnh ngộ. Khương Ly trầm ngâm tĩnh khí, ý niệm trôi hướng một đạo tinh vân truyền qua cùng với nó câu thông. Cựu tức phục khí phẩm giai, linh thủy mở ra điều kiện, Nhật Du âm hồn công pháp, linh bảo thiên tôn tiên tiên nhất khí dẫn đạo thuật vô thượng điều tức chi pháp. Thần thông, hấp vũ trụ nguyên thủy chi khí, hô hấp thổ nạp chín hơi, nhục thân, hồn lực, chân khí, toàn diện trạng thái chớp mắt khôi phục. Tế luyện âm hồn, thu hoạch thần thông. Khương Ly tâm niệm khẽ động, đại biểu cựu tức phục khí tinh vân truyền qua bên trong một đạo tinh huy bay xuống. Tại huyền sắc thạch đài một góc hồn trạng chùm sáng thượng nhẹ nhàng quét qua, nguyên bản ngưng thực hồn đoàn trong nháy mắt phai nhạt rất nhiều, thể tích vậy rút nhỏ 1/3. Vốn không càn khôn cùng cảm ly, nhất khí lưu hành giữa thiên địa. Cuốn lên âm thần hồn bên trong tinh huy quy về tinh vân truyền qua, nguyên bản bao phủ tại tinh vân bên ngoài sương mù dần dần tản ra, một tòa do tinh huy ngưng tụ đại điện hiện hiện trong tinh vân truyền qua. Khương Ly đi vào tinh huy điện đường, vô số ẩn chứa đạo tắc pháp lý ý niệm liền đem hắn bao vây, từng đoạn đến thật rất đơn giản lại nhắm thẳng vào đại đạo bản nguyên kinh văn trong lòng hắn chảy xuôi. Tiên thiên giả, chân nhất chi khí, khí hóa thành hư, bởi vì khí hóa hình. Này khí theo trong hư vô đến, hậu thiên giả, huyết khí chi khí, hóa khí tại gốc, khí là vô hình chi huyết, huyết là hữu hình chi khí. Dấu thì làm khí, hình thì làm khí, khí rơi đan điển, là hô hấp chi can. Nguyên lai đây chính là khí, ta hiểu được, bất kể tu khí, tu đạo, tu võ, lực lượng bản nguyên đều là đản sinh tại vũ trụ trong hư vô khí, khí người vũ trụ gốc dễ, sinh mệnh chi nguyên. Luyện khí chính là hấp khí nhập thể, cùng khí dung hợp, luyện thành chất khí, cũng cần suy tưởng, so với đạo thuật đơn giản nhiều. Không biết qua bao lâu, tinh thần từ tinh không thế giới cùng tinh huy điện đường bên trong rời khỏi. Trở về nhục thân, Khương Ly tại hầu phủ lùi bại trong tiểu viện chậm rãi mở ra hai mắt, mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn lấy một con quả khô bệnh bồ đoàn đệm dưới thân thể, ngồi xếp bằng, dựa theo linh bảo thiền tôn tiên thiên nhất khí dẫn đạo thuật yếu nghĩa, hô hấp thổ nạp, an thần tĩnh tâm, niệm đầu dần dần linh hoạt kỳ ảo lên. Trung quanh tất cả sự vật cũng tại trong cảm nhận của hắn không ngừng rút lui rời xa, tinh thần của hắn dường như tiến nhập một thế giới khác, tịch tĩnh không minh, hùng vĩ sâu xa. Đây là suy tưởng, cũng là tinh trạng thái. Tu luyện giả chỉ có tĩnh hạ mới có thể tâm thần hợp nhất, cảm giác trải rộng vũ trụ hư không, ở khắp mọi nơi khí. Dần dần, Khương Ly có thể cảm giác được một ít thần bí quang điểm theo trong hư vô xuất hiện, bay xuống tại thân thể của hắn bên trong, cùng thể bên trong tồn tại khí dung hợp. Những thứ này dung hợp hấp thu khí tràn đầy tại toàn thân, Khương Ly nguyên bản bị đông cứng thân thể, hàn khí dần dần tiêu tán, sâu trong thân thể, lực lượng mới không ngừng tạo ra. Theo tu hành xâm nhập, càng ngày càng nhiều khí bay xuống tiến thân thể, tại Khương Ly ngũ tạng, trong kinh mạch tích xúc, làm tích lũy tới trình độ nhất định về sau, Khương Ly khí tức trong người dần dần bất phàm lên, tràn ngập mạnh mẽ xuân ý, tại hắn ngũ tạng ở giữa tuần hoàn vận chuyển. Khương Ly hô hấp dần dần kéo dài, toàn thân trên dưới cũng tràn đầy lực lượng. Mùa đông nắng ấm từ đông phương dâng lên, một sợi ánh bình minh xuyên tấu qua mây đen khe hở bảy xuống, tại trên người Khương Ly bao trùm một tầng nhàn nhạt vàng rực. Hắn thật dài hô hấp, sương khói màu trắng theo trong miệng mũi thở ra, kéo dài không suy, như một đạo bạch sắc khí mãng chiếm cứ tại tiểu viện trên đất trống. Hơi thở như mãng, đây là khí mạch đệ nhị cảnh đặc thù một trong. Khí mạch tu hành tổng cộng có cửu cảnh, trong đó đệ nhất cảnh là dưỡng khí cảnh, ở thể nội dưỡng khí, bồi dưỡng khí cảm, dưỡng đủ ngũ tạng trong nguyên khí. Linh bảo thiên tôn tiên thiên nhất khí dẫn đạo thuật là vô thượng thuật dẫn đạo, tiến bộ phi tốc. Khương Ly lần đầu tiên tu hành, liền trực tiếp dẫn khí nhập thể, bồi dưỡng ngũ tạng nguyên khí, đem dưỡng khí cảnh tu luyện viên mãn, trực tiếp bước vào khí mạch đệ nhị cảnh giới, vận khí cảnh. Vận khí cảnh, khí tức có thể tại kinh mạch toàn thân bên trong vận chuyển, vận hành đến hai tay lực lượng tăng vọt, vận hành đến hai chân, nhảy vọt, tốc độ trong nháy mắt gia tăng. Dẫn đạo thuật quả nhiên phi phàm, ta vận hành khí tức, có thể để cơ thể lực bộc phát lượng, mặc dù không sánh bằng trong phụ luyện võ nô tài, nhưng cũng không sai biệt nhiều, cũng không tiếp tục là tay trói gà không chặt vô dụng thư sinh. Nếu có thể tu luyện tới tầng thứ cao hơn, còn có thể khí tức ngoại phóng, cách không đả thương người. Khương Ly trong lòng sử ý, có một loại muốn chìm bong biển cả lại đột nhiên bắt lấy một chiếc thuyền lá nhỏ cảm giác. Quyển sách 36 thần thông bên trong thần du thái hư, lịch đại thần tiên thông giám bên trong ghi chép là du thần ngự khí, vì cốt truyện cùng thiết định quan hệ, tác giả tiến hành rất nhỏ sửa chữa, không ảnh hưởng 36 thần thông thân mình mỹ lực, xin yên tâm đọc. Chương 5, chứng ốc la, 1, chương 5, chứng ốc la, 1, vạn vật tự đắc vì nói, vũ trụ thống nhất tại khí, sinh ta nói, công việc ta thần, dùng ta khí vậy. Ánh bình minh vừa ló dạng, Khương Ly một bên suy tư linh bảo thiên tôn tiên thiên nhất khí dẫn đạo thuật ẩn chứa đạo lý, một bên tại tiểu viện bên trong giãn ra thân thể, mô phỏng trong phủ giáo úy tập võ làm nóng người lúc tối thường diễn luyện quyền pháp thái tổ trưởng quyền. 80 năm trước, đại chu thái tổ từ không quan trọng bên trong nổi dậy, nhiều lần lấy được kỳ ngộ, cuối cùng vì võ thánh đỉnh phong lực lượng, quét ngang cửu châu, lực áp quần hùng, kết thúc kéo dài trăm năm cắt cứ loạn thế. Thành lập chu triều về sau, chu thái tổ đem ẩn chứa chính mình quyền ý tinh thần 108 thức đại diễn thần quyền đơn giản hóa, truyền bá đại chu quân đội, thiên hạ quân tốt tổng tập. Đơn giản hóa sau thái tổ trường quyền chỉ có 32 thức, nhưng quyền pháp thế lớn mà thoải mái, quyền đá nhất tuyến, không bị cản trở phong vắng, có sông ngoài hồ biển bành trướng chi thế, được quyền qua bước, đánh dài ngắn dựa vào, uy lực mạnh mẽ, lực bộc phát cực mạnh. Khương Ly mặc dù bị cấm chỉ tập võ, nhưng tuổi nhỏ lúc trong phủ hành đầu, thường thường năng lực nhìn thấy trong phủ giáo úy cùng nô bộc diễn luyện, bởi vậy còn nhớ khoảng chiêu thức. Hắn dựa theo trong đầu ký ức diễn luyện, tư thế mặc dù không đúng tiêu chuẩn, nhưng khí tùy ý đi, vận hành toàn thân, từng quyền oanh truy, tự có một cỗ uy thế. Trên sách nói võ mạch rèn luyện nội thân, đạo pháp ngưng luyện hồn lực, là hai loại hoàn toàn khác biệt cực hạn. Mà khí mạch luyện khí, chất khí dọc theo kinh mạch lưu động toàn thân, vậy có thể tạo được rèn luyện nhục thân tác dụng, nhường cốt cách, cơ thể không ngừng cường kiện, nhục thân lực lượng yếu tại cùng giai võ giả, lại phải mạnh hơn đạo mạch, nho đạo rất nhiều. Khương Ly đánh 3 lần thái tổ trường quyền, có chút thở hổn hển, lưng vậy ra một tầng mồ hôi dị, chỉ có thể dừng lại, bước nhanh đi trở về nhà nhỏ nhóm lửa sưởi ấm. Trên người hắn áo đông quá mỏng, ngăn cản không nổi khốc đông giá lạnh, tăng thêm hắn lâu dài bụng ăn không no, cơ thể nội tình rất kém cỏi, như bị hàn khí xâm vào nhục thân, tránh không được phải lớn bệnh một hồi. Nhà cửa có nội ngoại hai ở giữa, không gian chật hẹp, 10 phần đơn sơ, ra ngoài có một cái bếp lò, nấu cơm nấu nước. Phòng trong chỉ có một cái giường gỗ, một bàn đọc sách cùng hai thanh chi nhà chiếc ghế. Nhóm lửa sưởi ấm buồn là bình thường nhất, hắc thiết buồn, không giống Khương Thời Nung cái khác dòng dõi trong phòng lớn làm công tinh xảo bà chân chậu đồng. Than cũng là thịnh tinh thành giá rẻ nhất thu than, với lại cặt bòn rác rưởi rất nhiều, vừa mới bốc cháy lên có rất nặng bụi mù sinh ra, bước lên tại nhà nhỏ bên trong, sắp đến Khương Ly có chút mở mắt không ra. Hắn chỉ có thể mở ra cửa sổ thông gió, vừa mới tụ tập lại nhiệt khí liền lại di chuyển không ít. Đại phu nhân đem của ta nguyệt lệ tiền ép tới rất thấp, có thể cho dù là trong phủ nô bộc, dùng để sưởi ấm than lửa cũng đều là tinh than, điểm cho ta tinh than đều bị phụ trách trông coi thiết bác, thiết tiểu đổi. Khương Ly nhìn về phía viện môn phương hướng ánh mắt lấp lóe, tiền thân tính cách sợ sệt, luôn luôn nhẫn nhục chịu đựng, đối với bọn nô bộc cắt xén giận mà không dám nói gì. Khương Ly sau khi sống lại, 2 tháng trước vẫn ở tại ngơ ngơ ngác ngác giai đoạn, một mực tiêu hóa tiền thân bể bộn ký ức, không dành bận tâm cái khác. Tiếp nhận xuyên qua trọng sinh hiện thực về sau, Khương Ly đã từng yêu cầu thiết bác, thiết tiểu thay đổi than lửa. Có thể mấy ngày trước đây đưa tới vẫn như cũng là giá rẻ nhất thô than bã vụn. Sơ sơ cô nương hồi đến rồi. Sơ sơ cô nương, chúng ta cũng tại hầu phủ làm nô, nhưng đi theo dạng gì chủ tử thì qua dạng gì thời gian, ngươi vào ban ngày hầu hạ Khương rời cái này không được sủng ái công tử, buổi tối còn muốn đi phường may làm giúp đổi lấy củi gạo, làm nô tài làm đến loại trình độ này, thật là làm hai anh em chúng ta đau lòng. Ngoài cửa viện, thiết bát, giọng thiết cửu đột nhiên vang lên, trêu tức âm điệu bên trong xen lẫn mấy phần không có hảo ý cười xấu xa. Sơ sơ cô nương, cửu công tử tâm ý ngươi cũng biết, chỉ cần ngươi vui lòng, ta ngay lập tức đi là người thông bẩm một tiếng, nhường cựu công tử đi đại phu nhân chỗ nào cầu tình, đem ngươi muốn tới hắn trong phòng. Đúng thế, ngươi đi cựu công tử trong phòng lập tức liền có thể trở thành quản sự nha đầu. Nếu là phục thị cựu công tử vui vẻ, về sau thăng ngươi làm thiếp vậy có nhiều khả năng, khi đó nhất phi chủ tiên, dù sao cũng tốt hơn đi theo Khương rời cái này còn mà chết sớm. Ngoài cửa, thiết bát, thiết cựu mồm năm miệng mới quên đủ. Khương Huyền Diệu ngấp nghé sơ sơ sự việc, Khương Ly cũng có nghe thấy. Theo nói mình vị này cựu ca một lần tại hậu hoa viên ngẫu nhiên gặp sơ sơ về sau, đối nó một luôn nhớ mãi không quên, ngày nhớ đêm mong. Bây giờ lại đón mua giám thị hắn 2 cái nô bộc, đến dưới mí mắt hắn đảo người. Tất cả câm miệng, nếu là lại để cho ta theo các ngươi trong miệng nghe đến mấy cái này ố hỏng bét lời xấu xa, nhiều được công tử tâm phiền, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Còn không đợi thiết bát, thiết cửu nói xong, một đạo thanh thúy giống như hoàng oanh thiếu nữ âm thanh lại mang theo 9 phần hàn ý, vô cùng không khách khí vang lên, trực tiếp ngắt lời của hai người. Viện môn két két một tiếng bị đẩy ra, một trải lấy 2 bình búi tóc thiếu nữ áo xanh lạnh lẽo khuôn mặt nhỏ, mang theo một thân phong tuyết tức giận đi đến. Thiếu nữ 15-16 tuổi niên kỷ, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn điều điệu, khuôn mặt xinh đẹp, trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn một đôi mắt sáng ngời như sao, lóe lên linh động sáng bóng. Nàng đi vào tiểu viện, dùng sức thôi động biện môn, đem mong mọi cùng trông mong thiết bát, thiết cửu tính cả 2 tấm định nọt mà bị ổi sắc mặt, bình một tiếng nốt ở ngoài cửa. "Công tử, người ngồi đến rồi." Thiếu nữ quay người, thấy đến đứng tại dưới mái hiên Khương Ly, giữa lông mày ngay lập tức toát ra mỉm cười ngọt ngào ý, vui sướng hướng Khương Ly chạy tới. "Công tử, phường may Tô ma ma đưa 2 tạ viên bánh ngọt của Quế Lư Vương, ta không nỡ ăn, ngươi mau nếm thử." Thiếu nữ từ trong ngực lấy ra 2 khối bị bọc giấy nhìn bánh ngọt, thận trọng lột ra một khối, hiến vật quý tựa như đưa đến Khương Ly bên miệng, cho hắn ăn ăn. Mang theo thiếu nữ nhiệt độ cơ thể bánh quế mùi thơm nước mũi, mềm dẻo lòng miên, vào miệng tan đi. Chương 5, trứng ốp la 2, chương 5, trứng ốp la 2, không biết là hoa quế khí tức hay là thiếu nữ mùi thơm cơ thể, thấm người phế phủ mùi thơm ngát tại giữa mũi miệng lưu chuyển. Khương Ly cảm thụ lấy bên miệng hơi lạnh, đem thiếu nữ một đôi tiểu tay nắm chặt, mềm mại không xương, hương mềm chân mềm, lại lạnh buốt như ngọc, làm cho đau lòng người. "Ngươi tại sao lại không nghe lời?" Đêm khuya trời giá rét, phường may lại rời đến rất xa, đông làm hư cơ thể làm sao bây giờ? Khương Ly trong miệng trách cứ, lại tay nhẹ nhàng vuốt ve, mãi đến khi thiếu nữ 2 tay có hơi phát nhiệt vừa rồi buông ra. "Công tử đi tìm hầu gia cầu tình, ta một người ở tại tiểu viện, luôn luôn tâm thần có chút không tập trung, hồ tư loạn tưởng, lúc này mới đi phường may cùng ma ma nhóm trò chuyện." Sơ sơ gõ má ửng đỏ, ân cần nói, "Công tử, hầu gia cho phép ngươi xuất phủ sao? Đại phu nhân không có phát hiện cái gì đi?" "Ngươi yên tâm, mọi thứ đều rất tốt, chúng ta về sau sẽ không cần lại cầu người." Khương Ly nhìn tiểu nha đầu một mặt lo nghĩ bộ dáng, không muốn để cho nàng lo lắng, chỉ là nhàn nhạt cười cười. "Vậy là tốt rồi, công tử nhà ta vốn là không cần đi cầu bất luận kẻ nào, công tử thở nhỏ thông minh, không có lên qua hầu phủ tộc học một tiên, chính mình đọc sách có thể thi chúng tú tài, chỉ muốn công tử có thể đi vào văn miếu tham viếng các thánh hiền tự thần, đạt được văn khí quán thể, về sau có thể đi thi cử nhân." Sơ sơ lòng tràn đầy hoan hỉ. "Công tử đói bụng không, ta đi cấp ngươi nấu bát mì." Tiểu nha đầu nhún nhảy một cái, theo phòng nhỏ trong lấy chút ít sinh tốt lửa than, bên ngoài phòng bếp lò bên cạnh bắt đầu nước nóng nấu cơm, trong lòng nhưng vẫn tại hưng phấn nói một mình. "Công tử chúng ta cực kỳ có học vấn, về sau thi đậu cử nhân, tiến sĩ, làm đại quan có thể chuyển ra hầu phủ, đến lúc đó nhất định sẽ có danh môn vọng tộc nhà tiểu thư chọn chúng công tử. Về sau nô tỳ phải thật tốt phục thị công tử, thật tốt phục thị phu nhân, kỳ hì, còn có tiểu công tử, công tử tuấn tiếu, tiểu công tử vậy nhất định vô cùng đáng yêu, sơ sơ phải giống như chiếu cố công tử giống nhau chăm sóc hắn, cũng không biết phu nhân hội sẽ không thích sơ sơ. Nghe trong phủ ma ma nói, vọng tộc nhà tiểu thư gả tới đều sẽ mang theo động phòng nha đầu, cũng có thể cùng công tử đi ngủ, đến lúc đó sơ sơ liền không thể cho công tử ấm giường, cùng công tử ngủ. Bếp lò rất cao, nồi cũng rất lớn, sơ sơ điểm nhìn chân nhỏ, mới có thể miễn cưỡng đem một cái trứng gà đập nát, thận trọng hạ trong nồi. Khương Ly không có lên tiếng, rời cái ghế ngồi ở một bên, nhìn sơ sơ bận tiểu tiết. Tại nhân tình này lạnh lùng hầu phủ thâm viện bên trong, sơ sơ là hắn vẹn vẹn có thể cảm nhận được ôn hòa. Làm đầu năm sơ vừa bị mua vào trong phủ, đã từng vì phạm sai lầm kém chút bị đại phu nhân thủ hạ quản sự ma ma đánh chết, là mẫu thân gặp nàng đáng thương, đưa nàng cứu. Mẫu thân sau khi qua đời, hai người tại đây tọa lụi bại trong tiểu viện sống nương tựa lẫn nhau vài chục năm, danh nghĩa là chủ tớ thôi. Khương Ly chưa bao giờ đem sơ sơ xem như nô tỳ đối đãi. Công tử, mà tốt. Một lát sau, sơ sơ bưng lấy hai cái nóng hôi hổi bát sứ đi vào trong nhà, phóng tại trên thư án. Tô mì nhiệt khí bốc hơi, mặt hương nước dùng bên trên có hồng có xanh, đỏ là quả ớt, xanh là hành ti cùng cải xanh. Một khỏa rồi rào trứng ốp la trải tại màu vàng nhạt trên bát mì, màu sắc mê người. Hai bát mì, một viên trứng. Sơ sơ bưng lên không có trứng bát mì, rót một đám thìa dầu cay, quấy đều, miệng nhỏ tiến đến bát một bên, hô hô uống một hớp nhỏ hương cay mì nước, con mắt lập tức cong thành trăng lưỡi liềm, dùng sức khen, sơ sơ tay nghề chính là tốt. Ta không thích ăn trứng, phân ngươi nửa cái. Khương Ly tức giận nhìn mèo khen mèo dài đuôi tiểu nha đầu, dùng đũa đem trong chén trứng một phân thành hai, đẩy đến sơ sơ trong chén, ngươi còn đang ở lớn thân thể, ăn nhiều một chút, bằng không thật thành trứng ốp la. Công tử lại rêu cợt người ta, từ ngươi sau khi khỏi bệnh thì càng phát yêu ăn nói linh tinh, một chút người đọc sách dáng vẻ đều không có, ta không để ý tới ngươi. Sơ sơ khuôn mặt nhỏ xoát một chút hồng đến bên hai, nàng cúi đầu đem mặt chôn ở trong chén, qua một hồi lâu mới tiếng như rồi mỗi từ lời nói, kỳ thực không nhỏ, công tử hai ngày trước còn sợ qua. Phúc Khương Ly sặc một miệng lớn mặt, đội vàng tự chứng nhận trong sạch, rõ ràng là ngươi phơi nắng quả ớt lúc không cẩn thận theo trên ghế rớt xuống, có thể ngươi chính là sơ soạn. Sơ sơ ngẩng đầu, vô cùng lẽ thẳng khí hùng hồi nói móc, khu cụ ăn mì, Khương Ly tự biết mình sai, khoát qua tay, cũng đem mặt chôn ở trong chén, một bát canh lớn mặt rất nhanh liền tới đáy. Sơ sơ, một hồi bất kể xảy ra cái gì, ngươi cũng đợi trong phòng đừng đi ra. Khương Ly đem bát đặt ở thư án, lau miệng, đứng dậy, hắn kéo lấy cái ghế đi đến ngoài phòng, đi ngang qua bếp lò lúc, thuận tay đem sơ sơ nấu cơm dao phay chép trong tay. Thiết bát, thiết hữu, lan tới đây cho ta. Chiếc ghế đặt ở tiểu ngay giữa viện, Khương Ly ngồi xuống quát lạnh. Sách mới cầu ủng hộ, theo đọc, cất giữ, phiếu đề cử, nguyên phiếu, đầu tư, cảm tạ đoàn người. Chương 6, trừng phạt tác nô. Chương 6, trừng phạt tác nô. Công tử muốn làm gì? Khương Ly kéo lấy cái ghế đi ra nhà nhỏ lúc, sơ sơ còn nâng lấy bát mì ăn chính hương, mãi đến khi nghe thấy Khương Ly một tiếng quát khẽ, tiểu nha đầu vừa rồi giật mình, liền vội vàng đứng lên, miệng cũng không kịp xoa, ôm bát mì chạy ra phòng ngoài. Khương Ly, ngươi tìm chúng ta? Viện môn bị hung hăng đẩy ra, hai cái thân mang đoạn đà áo vải, hình thể tráng kiện hầu phủ nô tài trên mặt bất thiện, một bước tránh vào. Thế bát, Thiết Cửu mặc dù trên danh nghĩa là đại phu nhân sắp đặt cho Khương Ly nô bộc, thực tế lại là phụ trách giám thị Khương Ly nhãn tuyến. Khương Ly tại bên trong hầu phủ địa vị rất thấp, bọn nô bộc sau lưng cũng vô cùng xem thường hắn. Tượng Thế Bát, Thiết Cửu như vậy lưng tựa đại phu nhân nô bộc, càng là hơn bên mặt hất hàm sai khiến, từ trước đến giờ cũng không coi Khương Ly là chủ tử đối đãi. Giờ phút này nghe được Khương Ly vừa mới ở trên cao nhìn xuống quát lớn, Thế Bát, Thiết Cửu trong lòng cũng góp nhặt mấy phần nộ khí. Trong phủ sổ sách thượng mỗi tháng điểm cho ta tinh than 150 cân, tuổi khô 20 chói, nhưng năm nay bắt đầu mùa đông đến nay, các ngươi đưa đến ta trong viện cũng chỉ có 100 cân thô than bã vụn. Trước đây ít năm, ta biết các ngươi âm thầm cắt xén nguyện lệ, cũng may không tính quá đáng, cũng không muốn cùng các ngươi một so đo, nhưng gần chút ít thời gian, các ngươi lại ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Khương Ly nhìn Thiết Bát, Thiết Cửu một chút, bình tĩnh nói, cho các ngươi 3 ngày, đem trước cắt xén nguyện lệ toàn bộ bổ đủ, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Khương Ly, ngươi đừng muốn máu cho phu người. Huynh đệ chúng ta đều là giữ khuôn phép người thành thật, ngươi nói chúng ta cắt xén ngươi nguyện lệ, ngươi cầm được ra chứng cứ không? Hầu phủ coi trọng nhất quý củ, ngươi vu khống chúng ta, không sợ chúng ta đi đại phu nhân chỗ nào kiệt áo? Thế bác, Thiết Cửu hơi kinh ngạc, theo không ngờ rằng một thằng khốn núm Khương Ly hội đem bọn hắn cắt xén nguyện lệ sự việc trực tiếp làm rõ, như là biến thành người khác. Đáng kinh ngạc về kinh, loại chuyện này bọn hắn làm sao lại như vậy nhận? Ta biết các ngươi không chịu thừa nhận, nhưng ta nếu như không có bằng chứng, như thế nào lại tìm các ngươi tới trong viện đối lập? Khương Ly đưa tay vươn vào tay áo, cười lạnh nói, bằng chứng chính là ở đây. Các ngươi đến, ta biểu diễn ra, nhìn xem các ngươi còn có lời gì nói. Ngươi có bằng chứng? Cho ta xem một chút. Thế bác, Thiết Cửu sững sờ, bọn hắn từ trên thân Khương Ly cắt xén tiền tài, vật tư, đều là vụn trộm nắm trong phủ hộ vệ cầm đi ra ngoài giá thấp bán thành tiền, cộng đồng chia của. Khương Ly chân không bước ra khỏi nhà, năng lực từ nơi nào đạt được bằng chứng? Trong lòng hai người không tin, nhưng vẫn là không nhịn được đi về phía trước mấy bước. Đại phu nhân ngầm đồng ý trong phủ nô bộc có thể lấn áp Khương Ly, nhưng rất nhiều chuyện cũng không thể cầm tới bên ngoài nói, rốt cuộc hầu phủ cùng đại phu nhân cũng là muốn mặt. Trấn võ hầu phu nhân dung túng nô bộc bắt nạt một vong mẫu thứ tử, việc này nếu là truyền đi, nàng tại Thịnh Kinh thành thanh danh coi như thật thúi, hội biến thành quan to quý tộc trò cười. Truyền đến hoàng thượng trong hai, cũng sẽ quái Khương Thời Nhung trị ra bất thiện, dung túng đấu kỵ phụ. Khương Ly thật xuất ra chứng cứ gì, đại phu nhân khẳng định hội trước tiên bắt bọn hắn hỏi tội, rơi đầu đều là pháp ngoại khai ân. Bằng chứng không chính là ở đây. Khương Ly nhìn xem hai người tới gần, mà không đổi sắc dương lên tay áo, hàn mang lóe lên, một cái lanh quang trong vắt dao phay thì xoát một chút bay ra, bổ về phía Thiết Bát mặt. A nha! Thiết Bát nơi nào sẽ nghĩ đến luôn luôn sợ sệt thứ tử Khương Ly sẽ như vậy âm hiểm độc ác, lông tơ dựng đứng, sợ tới mức linh hồn đều muốn nhảy ra đỉnh đầu. May mắn hắn từ nhỏ tập võ, là võ mạch nhị cảnh lực võ cảnh võ đồ, phản ứng coi như mau lẹ. Thiết Bát đầu đột nhiên nghiêng một cái, hướng về một bên lăn đi, dao phay dán ra đầu thì bay đi, lỗ tai truyền đến một cảm giác mát dịu, hình như có đồ vật gì, vậy cùng nhau bay ra ngoài. Lỗ tai. Thiết Cửu cách khá xa chút ít, tận mắt nhìn đến Khương Ly một dao phay bổ ra, tức mất Thiết Bát nửa cái lỗ tai, làm lúc thì ngốc ngay tại chỗ. Bọn hắn mặc dù là tập võ nô tài, nhưng ngày bình thường luyện phần lớn là xáo lộ, nơi nào thấy qua loại tràng diện này. Còn chưa kịp phản ứng, Khương Ly phải giơ tay lên, một chùm bột mì liền trực tiếp đem Thiết Cửu hai mắt dán lên. Khí tức vận chuyển hai chân, Khương Ly đột nhiên một lên, một bước vượt ngang mấy mét, cánh tay phải khí tức phồng lên, một quyền đập trúng Thiết Cửu mặt. Răng rác một tiếng, xương mũi lưỡi gãy. Thiết Cửu càng trực tiếp bị đập bay ra ngoài, đâm vào tiểu viện tường cao, chấn động đến ngũ tạng lắc lư, toàn thân kịch liệt đau nhức. Khương Ly thân hình không dừng lại, hắn quay người bay nào, vây quanh vừa mới từ dưới đất bò dậy, giống như nổi điên sở lấy chính mình ít một nửa lỗ thai Thiết Bát phía sau, hai tay phản đảo, bắt lấy Thiết Bát hai tay, sử dụng ra kiếp trước sở học tá cốt thuật, dùng sức xoay tròn, răng rác hai tiếng giòn vang, Thiết Bát cẳng tay thì theo trên bờ vai gỡ xuống dưới. Khương Ly bắt lấy Thiết Bát cổ áo, túi lưng xoay hông, quay người bật ngã, càng đem hai tay chật khớp Thiết Bát, hung hăng ném xuống đất, chấn lên bông tuyết thác nước dương. Công tử. Sơ sơ bưng lấy nửa bát bị nước, sững sờ đứng ở dưới mái hiên, giống như bị định thân mở dạng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch, con mắt trừng được căng tròn. Khương Ly động tác quá nhanh, tựa như một hồi cuồng phong, nàng thậm chí cũng không thấy rõ Khương Ly động tác, Thiết Bát, Thiết Cửu liền đã nhe răng nết miệng ngã trên mặt đất, kêu rên kêu thảm. Thiết Cửu hai tay che mặt, máu tươi không ngừng theo giữa kẽ tay chảy ra, đau run rẩy phát run, cơ thể co lại thành con tôm. Thiết Bát thì là ngửa mặt chỉ lên trời, trong miệng càng không ngừng thổ huyết ho mấy liệt, cơ thể lắc một cái, hai cánh tay mị sợi, giống nhau sủi lơ, theo lồng ngực lên phục trên đất ma sát lắc lư. Mà nàng thư sinh yếu đối công tử dường như còn không hài lòng, không chỉ lại nặng nặng đá hai người mấy ước, thậm chí ngồi sụp xuống, tại trên thân hai người một hồi tìm đòi. Công tử, ngươi đang làm gì? Sơ sơ có chút khó hiểu. Ta đang sợ thì a. Khương Ly rất tự nhiên trả lời, cẩn thận lục lọi một hồi lâu, cũng chỉ mò tới hai cái chứa đếm lượng bạc, đồng tiền túi, cùng lưỡng bản quyển phổ võ sách. Khương Ly đem chứa ngân lượng túi vứt cho Sơ Sơ, lưỡng bản võ sách lại bị hắn thu vào. Công tử, người đây là đang ăn cướp, người đọc sách sao có thể làm loại sự tình này? Sơ Sơ tư duy có chút chậm mạch, mặc dù nhất thời nửa khắc còn không thể nào tiếp thu được nhà mình công tử đột nhiên theo thư sinh yếu đuối biến thành hung hãn giặc cướp, nhưng vẫn là không nhịn được muốn uốn nắn Khương Ly hành vi. Tại Khương Ly nói ra sở thi hai chữ lúc, nàng rõ ràng nhìn thấy Thiết Bát, Thiết Cửu cơ thể dây rủa càng thêm kịch liệt. Công tử sẽ không phải là muốn hủy thi diện tích đi? Này có thể làm sao cho phải? Trong nhà giao phay có phải hay không thái cùn một chút? Đá mài đau đâu? Nói vậy, công tử chỉ là mượn đọc một chút. Khương Ly đem Thiết Bát, Thiết Cửu kéo cùng nhau, một thùng nước lạnh rội xuống, một thẳng kêu rên hai cái nô mới rốt cục ngưng kêu thảm. Công tử. Thiết Bát nơm nớp lo sợ, răng trên răng dưới quan nhanh chóng va chạm. Cảm mệnh. Thiết Cửu một miệng mơ hồ không rõ. Hiểu rõ vì sao đánh các ngươi sao? Khương Ly ngồi xổm ở trước mặt hai người, ánh mắt tràn ngập từ ái, giúp hai người lau sạch lấy trên mặt đang kết đông băng. Chúng ta cắt xén công tử nguyện lệ. Thiết Bát run giọng nói, bạc chúng ta nhất định tiền đến, chỉ cầu công tử tha cho chúng ta tính mệnh. Bạc dễ nói, nhưng các ngươi thế Khương Huyền Diệu làm việc, đánh ta nhà Sơ Sơ chủ ý, chuyện này ta không hy vọng lại có lần thứ hai. Khương Ly duỗi duỗi tay, Sơ Sơ thì vô cùng tự giác đem bức trên mặt đất dao phay nhặt lên, đưa đến công tử trong tay. Khương Ly công tử, chúng ta cũng không dám nữa, về sau tuyệt không xem thêm Sơ Sơ cô nương một chút. Thiết Bát, Thiết Cửu nhìn Khương Ly trong tay lắc lắc ung dung dao phay, một quả tim đều nhảy đến cổ rồi. Chỉ cần có thể giữ được tính mạng, bọn hắn nhất định phải đi đại phu nhân chỗ nào kiện cáo. Nho nhỏ thứ tử, ẩn nhẫn tàn ngược, lòng lang dạ thú, hắn có ý đồ gì? Đại phu nhân hiểu rõ về sau, tuyệt đối sẽ không lại lưu Khương Ly sống trên đời một thiên. Ta biết các ngươi một sáng chạy trốn tính mệnh, rồi sẽ trước tiên đi tìm đại phu người kiện cáo. Khương Ly ngón cái tại trên lưới đao cọ sát, ôn hòa nói, nhưng nếu như ta là các ngươi, thì nhất định sẽ đem chuyện này vô dụng tại trong bụng, tuyệt sẽ không ngốc đến mức đi đại phu nhân chỗ nào tự tìm đường chết. Chỉ nghe hắn tự nhủ, chủ tử chính là chủ tử, nô tài chính là nô tài, đại chu triều và cấp rõ ràng, tôn ti có thứ tự, lễ pháp khắc nghiệt, nô tài dám cùng chủ tử động thủ, đây là nói ta trấn võ hầu phủ không có quy củ. Đại phu nhân nếu là hiểu rõ, người thứ nhất giết thì là các ngươi. Nhất là các ngươi biết rõ đại phu nhân cấm ta tập võ, lại như cũng vụng trộm chuyển ta quyền phổ võ sách, chuyện này, các ngươi cho dù có 100 đầu, vậy không đủ lớn phu nhân chặt. Cái gì? Thiết Bát, Thiết Cửu nghe vậy khẽ giật mình, vừa mới bị đông cứng cứng rắn thân thể, trong nháy mắt hề bại tiếp theo, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chương 7, khí võ song tu chương 7, khí võ song tu công tử, ngươi xác định bọn hắn sẽ không hướng đại phu nhân kiện cáo. Khương Ly ngồi ở chậu than bên cạnh, lật xem từ trên thân huynh đệ Thiết Thị lục soát tới võ sách. Sơ Sơ thì ngồi xổm ở một bên, không ngừng dò xét Khương Ly. Từ công tử 3 tháng trước bệnh nặng một hồi về sau, tính tình liền bắt đầu đại biến, mấy ngày gần đây càng phát ra xuất khí. Bất kể nguyên nhân gì, chỉ cần trong tay bọn họ võ sách xuất hiện trong tay ta, chờ đợi bọn hắn chắc chắn là hạ lâu thị nghiêm trị, bọn hắn hận ta, nhưng dù sao không phải ngốc. Khương Ly khép lại võ sách, hai mắt nhắm nghiền, hồi ức trong đó ghi lại nội dung. Lưỡng bản võ sách phẩm giai không cao, nhưng đối với chưa bao giờ tu tập qua bất luận cái gì võ mạch Khương Ly mà nói, vẫn như cũng 10 phần quý giá. một quyển là Đại Chu quân tốt bắt buộc quyền pháp Thái Tổ Trường Quyền, một quyển khác thì là tên là Hoành Liệt Đao Phổ, cũng là Đại Chu quân tốt tất luyện cơ sở đao pháp. Thái Tổ Trường Quyền Hoành Liệt Đao Phổ phẩm giai không cao, nhưng bởi vì là Đại Chu quân tốt tất tu võ kỹ, chú giải kỹ càng tinh chuẩn. Nhất là Thái Tổ Trường Quyền đối với võ mạch cơ sở cùng võ mạch cảnh giới, vậy tiến hành 10 phần tỉ mỉ xác thực trình bày. Võ mạch, gen luyện nhục thân, làm căn bản lực lượng, tổng 9 đại cảnh giới. Trong đó 5 vị trí đầu cảnh là nhục thân cảnh, lực võ cảnh, giao võ cảnh, thái cực cảnh, tự tình cảnh. Nhục thân cảnh thông qua quy luật làm việc và nghỉ ngơi cùng rèn luyện, đem thân thể nuôi được tinh lực dồi dào, bắp thịt rắn chắc dồi dào, phản ứng nhanh nhẹn. Đại Chu quân đội giảng võ đường đem loại cảnh giới này xưng đạt võ sinh. Lực võ cảnh luyện tập các loại chiêu thức, đem thân thể cùng tứ chi lực lượng xuyên kết hợp lại, đoan chính cốt cách, khí tức điều hòa, cơ thể cân đối, có thể đối đầu 3 năm người mà không bại. Giảng võ đường xưng loại cảnh giới này đạt võ đồ. Giao võ cảnh lại chia trên dưới 2 tầng, luyện gân, luyện cốt, lực bộc phát lượng hung mãnh, cơ thể nhanh nhẹn, cốt cách cứng rắn, xuyên thủng lực cùng kháng kích đả lực mạnh hơn, một người có thể địch hơn 10 người, lại xưng võ sĩ. Tại bên trong Đại Chu quân đội đã có thể đảm nhiệm cấp thấp sĩ quan. Thái cực cảnh tương nhu cùng tồn tại, tính dẻo dai, tính cân đối đã đến một loại cực hạn, lên như gió, rơi như tiễn, một người có thể địch hơn 10 người, lại xưng võ anh. Đến cảnh giới này có thể sắc phong toàn bát phẩm ngăn địch phó úy, nhậm tổng kỳ, thống lĩnh 50 tên quân sĩ. Cự kinh cảnh, nhịp tim chậm lại, sinh cơ liên tục, có thể có ngàn cân thần lực, lực như tuấn mã, linh như viên hầu, chảo như manh thú, lại xưng võ sư, có thể sắc phong thất phẩm triều võ phó úy, mặc cho bách phu trưởng. Khí mạch, võ mạch phía trước ngũ cảnh trong tu luyện cũng không xung đột, ngược lại hỗ trợ lẫn nhau, nếu có thể đồng thời tu tập, càng năng lực thêm cảnh giới nhanh tăng lên. Khí mạch luyện thể trong một ngụm chân khí, nhưng khí tức vận chuyển toàn thân, cũng có thể tăng cường tu luyện giả xương cốt, cơ thể. Mặc dù không phải chân chính võ mạch luyện thể, nhục thân lực lượng, nhanh nhẹn cùng độ bền bị thua xa cùng giai võ giả, nhưng tất lại có thể tăng cường nhục thân. Khí mạch tu luyện giả nếu là ở 5 vị trí đầu cảnh đồng thời tu hành võ mạch, lại so với chỉ tu võ mạch võ giả tiến bộ càng nhanh. Nhưng đến võ mạch đệ lục cảnh tiên tiên về sau, khí mạch, võ mạch đối với khí tức tu hành khác biệt, sẽ rất khó lại tiếp tục song tu. Thần thông cựu tức phục khí có thể trong chớp mắt khôi phục nhục thân, tinh thần, khí tức toàn diện trạng thái, không biết khí mạch, võ mạch đồng thời tu luyện tới đệ lục cảnh về sau, có thể hay không mượn nhờ cựu tức phục khí thần thông, đánh vỡ cái này hạn chế. Khương Ly đi đến trong viện đứng thẳng, hắn sâu hít sâu 7 lần, đợi nỗi lòng bình tĩnh, song quyền chậm rãi giơ lên, lại là Thái Tổ Trường Quyền khởi thế, do Hải Vất Trăng hai chắp tay. Công tử hình như thật sự không đồng dạng đâu. Sơ sơ vậy đi ra, thấy Từ Gia công tử trong sân thẳng tắp đứng thẳng, xuất khí lưu loát kéo lên nho bảo đâm vào bên hông, khí chất đại biến, thiếu nữ con mắt ngay lập tức sáng lên, trong suốt long lanh, tỏa ra dị sắc. Trước tay lĩnh, chuẩn bị ở sau truy, hai tay trao đổi một mạch phá vỡ. Khương Ly uống cái này, cơ thể vọt tới trước 3 bước, đột nhiên phát lực, lên như gió, kích như điện, quyền thế banh ra động tác giang ra, chiêu thức rõ ràng, tù thân dường như miêu, run thân như hổ. Được quyền qua bước, căng cứng, cản, chạm, tập, leo, băng, nhét, kinh lực bộc phát, ống tay áo bay ngừng ở giữa phát ra bành 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 không khí chấn động thanh âm, từ có một loại khí khái hào hùng hùng vũ chi uy. Sơ sơ hai tay nắm chặt ở trước ngực, lại có chút ít nhìn xem lên người. Hô, thông khoái thông khoái. Khương Ly một bộ tiêu chuẩn Thái Tổ Trường Quyền đánh xong, có một loại sảng khoái cảm giác, trong lúc vô tình trên người áo đông đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, ống tay áo, ngực cùng trên tóc vậy kết một tầng sương lạnh. Thái Tổ Trường Quyền mỗi một thức quyền pháp, không vẹn vẹn là công thủ kỹ pháp, càng ẩn chứa các loại rèn luyện nhục thân bí quyết, khởi thế dò hải bất trăng hai chắp tay thì là một loại hô hấp pháp, đột nhiên để khí tụ thần, lúc đối địch năng lực bộc phát kỳ lực. Khương Ly đánh xong trường quyền, toàn thân huyết mạch sôi sục, khí huyết phi tốc lưu động, ngay lập tức nghỉ ngơi hội tổn thương tâm mạch, hắn vòng quanh tiểu viện đi bộ, trải nghiệm Thái Tổ Trường Quyền chỗ tinh diệu. Lúc trước hắn có thể một hơi diễn luyện 3 lần, hiện tại vừa mới luyện 1 lần thì thở hổng hộc, cũng không phải là cảnh giới lùi bước, kiệt sức, mà là chân chính nắm giữ Thái Tổ Trường Quyền tinh diệu cùng phát lực chỗ. Như vậy tu tập 1 lần, đối với nhục thân rèn luyện thắng qua trước đó 100 lần, nhưng đối với thể lực tiêu hao cũng là cực lớn. Võ mạch tu hành, trừ ra công pháp và khổ luyện bên ngoài, ẩm thực cùng nghỉ ngơi vậy cực kỳ trọng yếu, mỗi 1 lần võ mạch tu hành đều sẽ tổn thương nhục thân, tiêu tốn năng lượng. Hầu phủ luyện võ nô tài cũng có sung túc ăn thịt, mỗi ngày có thể phân đến nửa cân thịt gà, nửa cân đậu phụ, mà ta 1 tháng cũng khó gặp được một chút thức ăn mặn, mỗi ngày 1 cái trứng gà đều là sơ sơ ở trong viện nuôi 2 con gà mái mới bắt đầu có. Khương Ly cảm nhận được cơ thể truyền đến mỏi mệt cùng với thật sâu cảm giác đói bụng. Khương Thời Nhung cái khác dòng dõi cũng thở nhỏ tập võ, không chỉ có đại sư võ mạch tay cầm tay giáo tập, đồ ăn phong phú đa dạng, dinh dưỡng cân đối, mỗi ngày còn có thể ngâm tại các loại chân quý dược liệu, xương thú chế biến thuốc thang. Không chỉ có thể kịp thời bổ sung dinh dưỡng, nhường nhục thân không ngừng cường đại trưởng thành, càng năng lực thông qua thuốc thang kịp thời chữa trị vì tu luyện võ mạch đưa đến nhục thân tổn thương, cảnh giới tăng lên 1 ngày nàng giảm, căn bản không phải luyện võ nô mới có thể so với. Khương Ly cũng là Khương Thời Nhung dòng dõi, có thể cảnh ngộ lại ngay cả nô tài cũng không bằng. Có thể thử một lần thiên cương thần thông, hữu tức phục khí. Khương Ly dừng bước lại, hắn đứng vững thân hình, hai mắt nhắm lại, bình tĩnh tâm thần, sâu hít sâu, một đạo ẩn chứa bản nguyên đạo ẩn cùng thần kỳ ảo diệu vô thượng đạo văn ở trong lòng chảy chậm chậm trôi. Khí theo hư bên trong đến, nhất khí sinh vật vật, nam khí nuôi ngũ tạng, trời quang mây tạnh, vũ khí triều nguyên. Khương Ly nỗi lòng yên tĩnh, niệm như không minh, chỉ một lúc sau, liền tiến vào đến tĩnh trạng thái. Vô số khí từ trong hư không xuất hiện, rơi vào nhục thể của hắn, tại cựu tức phục khí thần thông vận chuyển bên trong, hóa thành nguyên khí, tinh khí, hồn lực, khí lực tràn đầy toàn thân, bổ sung nguyên khí, tập bổ nhục thân, tinh hóa tâm linh, lớn mạnh hồn lực, bổ sung khí khí. Khương Ly sâu hít sâu, mỗi ăn vào một hơi, trạng thái thì khôi phục nhất trọng. 9 lần hô hấp qua đi, hắn nguyên khí dồi dào, lực lượng mạnh mẽ, tinh thần thịnh vượng, khí khí tràn đầy. Toàn diện trạng thái khôi phục cường thịnh. Là cái này cựu tức phục khí, không hổ là đạo gia mạnh nhất thần thông một trong, ta có này thần thông nơi tay, đây hầu phủ bất luận cái gì thần đan rượu dược cũng đều hữu hiệu hơn, đây Khương Thời Nhung bất luận cái gì dòng dõi tu hành đều nhanh. Cất bước muộn thì phải làm thế nào đây, ta một ngày ngàn dặm, rất nhanh liền năng lực siêu việt tất cả mọi người, thậm chí là đại chu võ mạch đệ nhất nhân Khương Thời Nhung. Đại phu nhân cấm chỉ ta tập võ luyện khí, ta lại muốn luyện mạnh nhất võ mạch, tu bá đạo nhất khí mạch. Thái tổ trường quyền, bá vương quan trận đảo mẫn chủ y, thập tự sấm bộ tiền hậu sung. Khương Ly chìm quát một tiếng, thân hình tái khởi. Chương 8, mưa gió nổi lên chương 8, mưa gió nổi lên Kim Chu lão quái hương, diệt. Thịnh kinh thành bắc 800 dặm bên ngoài trong núi sâu, đại thụ đứng vững, tuyết đóng như rủ, nước đóng thành băng, ít ai lui tới. Nhưng ở một chỗ khe núi bên trong, đã có nhàn nhạt tiền thuốc lá khí bồng bềnh, ngưng tụ thành sương mù, kéo dài không tiêu tan. Hương vụ bên trong, mơ hồ năng lực nhìn thấy bốn quái dị thân ảnh ngồi xếp bằng, mỗi một thân ảnh trước cũng trưng bày lấy một con lư hương, bên trong cũng cắm chín cái nén hương, lượn lờ hơi khói lên cao. Lúc này nếu có lên núi tiểu phu thợ săn trải qua, tất nhiên sẽ bị dọa thần hồn run rẩy, quay đầu liền chạy. Vì xếp bằng ở trong xương khói thân ảnh, cũng không phải người, mà là một đầu gầy trơ cả xương, da lông rơi hơn phân nửa lão lộc, một con ước chừng ba thước lớn nhỏ màu vàng kim nện, một cái da lông thuận hoạt, cái đuôi xóa tung hồng hồ, cùng với một đầu chừng con ngẽ lớn nhỏ hắc cầu. Hồ Vương lệnh chúng ta chia làm bốn đường mang theo bản hoàng di cốt chạy ra thị kinh, Kim Chu lão quái đi là đông nam phương hướng, chỗ nào cũng không phải là Thịnh Kinh Vương hầu hiện quý khu quần cư, nên vô cùng an toàn mới đúng. Một hồi thấu xương âm phong thổi qua, thuốc lá lắc lư, lão lộc, hỏa hồ, hắc cầu phía trên, đột nhiên xuất hiện ba đạo toàn thân tỏa ra âm sát khí tức thân ảnh, bọn hắn cùng một thời gian mở to mắt, cùng nhau nhìn về phía màu vàng kim đại nện. Trước người lư hương, chín cái nén hương sớm đã dập tắt đã lâu, màu vàng kim đại nện vậy nằm rạp trên mặt đất, tám đầu chân nện sủi lơ cứng ngắc, sinh cơ đoạn tuyệt. Trấn võ hầu phủ ngay tại Thịnh Kinh đông nam phương hướng, Kim Chu lão quái làm việc quái đản, luôn yêu thích được ăn cả ngã về không, đi ngược lại, lần này cuối cùng cắm. Đại hắc cầu phía trên, một toàn thân khói đen bốc lên áo bào đen nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, dường như có chút mừng thầm. Trấn võ hầu Khương Thời Nhung võ mạch thông thiên, quyền ý tuyệt bá, 10 năm trước chính là đỉnh phong võ thánh, hiện tại đến loại cảnh giới nào ai cũng không biết, Kim Chu lại gan to bằng trời cũng không có khả năng đi tự tìm đường chết, đã có thành tiểu yêu vương, gặp được Khương Thời Nhung đều muốn chủ động tránh lui, huống chi chúng ta những thứ này còn chưa tu thành quỷ tiên tiểu yêu. Lão lộc đỉnh đầu, tóc trắng xóa, đạo phong tiên cốt lão đạo nhíu mày trầm tư. Hắn cắm thì cắm, chỉ tiếc Ngô Vương sống chết khó nói mới từ hoàng tộc bảo khố lấy đi 5 khối bản đế di cốt, hiện tại thiếu một viên, Vương Nưu Đồ tất nhiên bị ngăn trở. Toàn thân đỏ chót hồ ly đỉnh đầu, lại là một người mặc váy đỏ, trải lấy hai cái bím tóc hướng lên trời ngây thơ nữ đồng. Này ba đạo thân ảnh mặc dù nhìn như cùng phàm nhân không khác, kỳ thực đều là yêu vật tu hành có thành tựu, hồn phách biến thành âm thần. Đại hắc, lỗ mũi của ngươi tối linh, ta phái ngươi hôn nhập thị kinh, điều tra Kim Chu cái chết, tìm kiếm bản đế di cốt. Nữ đồng rũa ra béo mút míp tay nhỏ, vô cùng không khách khí chỉ hướng hắc bảo nam tử. Vì sao lại là ta? Hắc bảo nam tử nghe vậy, mười phần không cam lòng. Bởi vì ngươi cậu a. Nữ đồng chỉ chính mình cùng lão đạo bản thể, ngại thanh mại khi nói, ngươi nhìn xem hai chúng ta, ai thích hợp tại bên trong thịnh kinh thành đi dạo. Tiểu Hồng nói có lý, đại hắc, chuyến này thì ngươi đi đi, vì để phòng bất trắc, lão phu vì ngươi đoán một quẻ. Lão đạo khẽ vuốt râu dài, hắn nét mặt trịnh trọng từ trong ngực lấy ra ba cái vết gỉ loang lổ đồng tiền, để qua đất tuyết bên trong. Căn cứ ba cái đồng tiền mỗi một lần chính phản khác nhau, tại mặt tuyết run run rẩy rẩy vẽ ra từng đạo dài ngắn không đồng nhất là ngang. Vẫn là tôi đi, thì ngươi này bói toán trình độ. Văn Thánh dọn nhà toàn bộ là thư. Hắc bào nam tử khinh thường nhếch môi, hắn âm thần thân thể nhoáng một cái, hóa thành một cỗ khói đen trở về bản thể. Một thằng ghé vào đất tuyết bên trong không nhúc nhích đại hắc cẩu, thì từ dưới đất nhảy dựng lên. Nó hướng về phía một hồ một hiệu, hung tận sủa một tiếng, quay người chạy vào rừng rậm, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, tóc trắng lao đạo cũng đem đạo thứ 6 lần ngang vẽ xong, sắc mặt biến hóa, địa phong thăng. Lư lao đầu, quái tượng không đúng sao? Nữ đồng hiếu kỳ hỏi. Cái này có thể quả không đúng. Lao đạo thở dài, nhìn qua đại hắc cẩu biến mất phương hướng, ánh mắt phức tạp. Lão hắc lần này đi nguy hiểm nặng nề, bởi vì cái gọi là yêu cũng có tình, có thể lão đạo nên đi giúp hắn một tay. Ngươi chừng nào thì trở nên hảo tâm như vậy? Nữ đồng nghiêng đầu nhìn lão đạo, có chút hoài nghi. Gây nên hư cực, thủ tinh soạn, vạn vật cục thành, để xem hắn khôi phục, hữu tức phục khí. Trấn võ hầu phủ góc đông nam, một chỗ không chút nào thu hút trong tiểu viện, Khương Ly thân dường như du long, quyền thế bi mãnh, hắn từng quyền đánh ra, khí sâu hai tay, ống tay áo quật không khí, phanh phanh rung động. Cùng năm ngày trước chỗ có sự khác biệt, hiện tại Khương Ly không chỉ hô hấp kéo dài, thể nội khí tức liên miên, thân thể vậy so trước đó bền chắc rất nhiều, cơ thể dồi dào, động tác nhanh nhẹn. Thái tổ trường quyền tại thân hình của hắn múa ở giữa, một lần lại một lần đánh ra, y sam sớm đã bị ướt đẫm mồ hôi, đỉnh đầu nóng hôi hổi, dâng lên từng đợt khói trắng. Ba lần qua đi, Khương Ly thể lực dường như tiêu hao hầu như không còn, cơ thể mệt mỏi, hắn lại như cũ cắn răng kiên trì, cẩn thận tỉ mỉ đánh ra mỗi một thức trường quyền. Phủi tay đơn xuống quyền, vô dụng địa pháo, đề địa kình thiên, lay sơn, hổ phác. Thể lực hao hết, cơ thể mỏi mệt, đặt đến cực hạn. Hắn liền vận hành khí tức, rót vào đến hai tay, hai chân, bên hông, lấy khí đổi lực, khổ tu không ngừng. Xoẹt xẹt cơ thể, gân thịt truyền đến xé rách kịch liệt đau nhức, cốt cách, khớp nối vậy chống đỡ không nổi, Khương Ly một quyền đánh ra, bước chân lóe lên, cả người cũng nặng nề ngã sấp xuống tại trong tuyết. Một màn này nếu là bị ngoại nhân nhìn thấy, căn bản không cảm thấy hắn là tại tập võ luyện khí, này hoàn toàn chính là tự hủy căn cơ, đào rỗng tiềm lực tự ngược hành vi. Cựu tức phục khí. Khương Ly nằm ở trong tuyết, toàn thân mỗi một chỗ cơ thể, cốt cách thậm chí kinh mạch cũng truyền đến kịch liệt đau nhức, ý nghĩ cũng có chút bó tay chìm, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ lâm vào hôn mê cùng ngủ say đồng dạng. Hắn cắn chặt răng, bình tâm tĩnh khí, bước vào tinh suy tưởng trạng thái, trong hư không vô số khí hướng hắn bay xuống mà đến. Hắn nuốt khí tức, một khí tức nhất trọng mạnh. 9 lần thổ nạp hô hấp, Khương Ly từ trong tuyết nhảy lên một cái, hắn ánh mắt trong vắt, lực lượng toàn thân dồi dào, tinh thần sung mãn, khí tức tràn đầy, nơi nào còn có một chút mệt mỏi trạng thái. Thập tự sấm bộ tiền hậu xung. Khương Ly lại là hai quyền đánh ra, tứ chi cùng eo lực lượng dường như liền cùng một chỗ, lực lượng bộc phát hơn xa trước đó bất luận cái gì một quyền. Tứ chi cùng eo lực lượng sắp nối thành một mảnh, đây là võ mạch sắp bước vào đệ nhị cảnh lực võ cảnh biểu hiện. Khương Ly trong lòng vui mừng, cũng không phải là hắn tự tìm khổ ăn, ngược lại chính mình, mà là hiện giai đoạn cựu tức phục khí cũng không thể vô hạn thi triển. Trải qua mấy ngày nay kiểm tra, có lẽ là bởi vì hắn hồn lực có hạn nguyên nhân, mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể thi triển 4 lần thần thông, như lại cưỡng ép thi triển, hồn phách thì có một loại muốn ly thể cảm giác. Đây cũng không phải là người tu đạo âm hồn xuất hiếu, mà là chân chính mất hồn, trên sách nói hồn phách một sáng thiếu thốn, sẽ rất khó lại tìm hồi. Khương Ly không có tu luyện đạo thuật, tự nhiên không dám tùy tiện mạo hiểm. Cũng may hắn khí, võ song tu, mỗi lần thi triển 4 lần cựu tức phục khí ngược lại cũng miễn cưỡng đủ. Ta khí mạch bước vào đệ nhị cảnh trung kỳ, võ mạch vậy đạt tới đệ nhất cảnh đỉnh phong, so với trong phủ luyện võ nô tài mạnh không ít, tăng thêm cựu tức phục khí, đối mặt võ mạch đệ tam cảnh giáo úy, cũng có thể quần nhau một hai. Khương Ly run lên trên quần áo đông tuyết. Công tử, nhanh nghỉ ngơi một chút đi. Sơ sơ sách đựng đầy nước ấm nước đi tới, nhìn toàn thân đông tuyết cùng bụi băng từ ra công tử, lệ tại trong hốc mắt đảo quanh. Công tử không muốn luyện võ, chúng ta còn là đi học tiếp tục đi, không làm được quan công tử liền đi dạy học, về sau học sinh của ngươi làm đại quan cũng được, vì phu nhân chính danh giải oan. Chúng ta bây giờ liền đi cầu đại phu nhân, để cho chúng ta xuất phủ, công tử muốn đi nơi nào sơ sơ liền bồi công tử đi nơi nào, chiếu cố công tử cả đời. Sơ sơ âm thanh nghẹn nào, tâm đau gần chết. Công tử mặc dù không có nói rõ, nhưng những ngày qua trong, hắn ngậm miệng không đề cập tới ban miếu, công danh, mỗi ngày bị điên không biết ngày đêm tập võ tu hành, sơ sơ cho dù là đần, vậy đoán được khoảng. Nhất định là hầu gia không có hứa công tử xuất phủ tham viếng văn miếu thánh hiển tượng thần. Bây giờ công tử tuổi tròn 16, cánh cửa trí tuệ quan bế, kiếp này đều không thể đạt được văn khí, vào triều làm quan. Sơ sơ không chờ đợi công tử năng lực có cái gì đại thành tựu, chỉ hy vọng công tử có thể bình an, vui vẻ cả đời. Nhìn bưng lên ấm nước, u ngục như châu uống ngừng ngực công tử, tiểu tỷ nữ đau lòng hốt hoảng. Nên làm như thế nào mới có thể để cho công tử khoái hoạt một chút đâu? Chương 9, nhan sắc không phải chính nghĩa chương 9, nhan sắc không phải chính nghĩa thống khoái, thống khoái. Một đám ấm nhạt nước muối bị Khương Ly uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy toàn thân thông thấu, nói không nên lời sướng ý cùng thống khoái. Cựu tức phục khí mặc dù năng lực trong nháy mắt chữa trị nhục thân tổn thương, lại cũng không năng lực thay thế uống nước và thức ăn. Võ giả rèn luyện nhục thân, mồ hôi không ngừng bốc hơi, như không kịp thời bổ sung, cũng là năng lực muốn mạng. Sơ sơ, ngươi thật sự không cần lo lắng, ta hiện tại cũng không khó qua vậy không mệt mỏi, ngược lại so trước đó mỗi một ngày đều muốn khoái lạc cùng an tâm. Khương Ly phòng ấm nước, méo méo sơ sơ khuôn mặt nhỏ nhắn, hung hăng nói, còn có, công tử hiện tại rất đói, ngươi nếu lại không xới cơm, cẩn thận ta một ngụm đem ngươi ăn hết. Sơ sơ cũng không tốt ăn, vừa gây lại nhỏ, thịt gà đã tại nồi đất trong nấu một canh giờ, ta đi cấp công tử thịnh đến. Sơ sơ nín khóc mỉm cười, nàng xoa xoa khỏe mắt nước mắt, bước nhanh xoay người đi chuẩn bị cơm trưa. Tiểu nha đầu cũng rất chú đáo. Khương Ly vừa đi trở về phòng, nhìn thấy sơ sơ chuẩn bị cho hắn rửa mặt nước ấm cùng đổi giặt quần áo, không khỏi cười hiểu ý, nếu không phải cho hắn cảnh gian nan, đại phu nhân vẫn luôn đưa hắn xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, Khương Ly kỳ thực vô cùng thích cuộc sống như vậy. Có thuộc tại tiểu viện của mình, có một vị tình cảm chân thực che chở, ôn nhu phục thị tiểu tỷ nữ, không cần là trời giá nhà, lễ hỏi xấu mượn, càng không cần lo lắng sơ sơ nửa đường đi đường. So với kiếp trước táo bạo ham muốn hưởng thu vật chất thế giới, nơi này có thể thích hợp hắn hơn. Chỉ tiếc, luôn có người không nghĩ hắn bình ổn thái bình. Mấy ngày gần đây, hắn đóng cửa không ra, đại phu nhân trong viện thị nữ đến bọn họ trước hướng thiết bát, thiết cửu tìm hiểu thông tin lại ngày càng thường xuyên. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chỉ là không đến cuối cùng, ai cũng không biết là phong càng ngược hay là cây càng trắng. Khương Ly rút đi áo, lộ ra ngày càng cường kiện cơ thể, mặc dù tập võ luyện tức quá mấy ngày, nhưng nhục thân cường tráng tốc độ lại là không chậm. Theo trước người chậu gỗ lớn bên trong múc nước ấm, Khương Ly đem mồ hôi trên người cùng cáo bẩn sông rửa sạch sẽ, thay đổi sơ sơ chuẩn bị khô mát áo bào, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. Công tử, ăn cơm đi. Sơ sơ vậy bưng lấy thức ăn đi đến, chỉnh tề bày ra tại trên thư án. Khương Ly ngồi xuống, xốc lên nồi đất, ngon mùi thơm nước mũi mà đến, trong chèo nước canh bên trên, nồi lơ lửng như hoàng kim màu sắc canh gà nước dầu châu nhi, thịt gà non mịn quen vô dụng, cốt bên trong phiêu hương, còn mơ hồ mang theo một cỗ đảng sâm hoàng kỳ dược hương. Nồi đất bên cạnh còn có hai đĩa thúy non động lòng người rau xanh, một chén nhỏ rau muối cùng hai bát cơm. Tại hắn dạy dỗ thiết bác, thiết cửu ngày thứ hai, hai người đem trong đêm góp tốt hơn 150 lượng bạc đưa đến Khương Ly trong tay. Mặc dù những thứ này ngân lượng hoàn toàn không đủ để đền bù những năm này từ trên thân Khương Ly cắt xén tiền bạc, nhưng Khương Ly cũng biết, liền xem như đánh chết hai người bọn họ, vậy rất khó chiếm được nhiều hơn nữa đền bù. 150 lượng bạc không nhiều, đối với sơ sơ mà nói, lại là một bút trước nay chưa có khoản tiền lớn. Tiểu tỷ nữ đem những thứ này ngân lượng tất cả đều bỏ vào gầm giường dương gỗ nhỏ bên trong, Thương Ly có khi trong giấc mộng cũng có thể ngầm trộm nghe đến căn phòng cách bách trong, sơ sơ trong đêm treo đèn đếm kỹ tiền bạc cầm thanh. Từ từ nhắm hai mắt, cũng có thể nghĩ ra được sơ sơ mặt mày còn con tham tiền dáng vẻ. Thương Ly nhường sơ sơ đặt mua mấy bộ đẹp mắt váy áo, nhưng tiểu nha đầu lại không nỡ cho mình dùng nhiều một đồng tiền, tiền bạc đều dùng tới mua ăn thịt, thảo dược, thức ăn, là Thương Ly bồi bổ cơ thể. Thơm quá a, ăn thật ngon. Sơ sơ kẹp lên một khối thịt gà, một bên thổi hơi một bên chờ không nổi để vào trong miệng anh đảo. Thịt gà tươi non, nước canh ngon miệng. Tiểu tí nữ mặt mày con cong, mơ hồ không rõ dùng sức khen, sơ sơ tay nghề chính là tốt. Khương Ly, mau ra đây, đại phu nhân muốn gặp ngươi. Khương Ly bưng lên bát đũa, còn chưa kịp đĩa rau, tiểu viện cửa lớn liền bị người vô cùng không khách khí đẩy ra, ba cái mặc màu trắng da lông áo khoác, vên báo tự đắc nữ tử xài bước đi đi vào. Các nàng quần áo hoa lệ, váy áo thượng thêu lên tơ tằm hoa cỏ đồ án, chỉ là khoác lên người màu trắng da thảo, thì giá trị mấy ngàn lượng bạc ngân. Tuyết Liễu, Yến Vũ, Tự Vân, ba vị đại cô nương đồng thời hạ mình đến, ngược lại là hiếm thấy. Khương Ly nghe tiếng để đũa xuống, đi ra nhà nhỏ, nhận ra người chính là đại phu nhân trong viện thiếp thân nô tỳ. Đại phu nhân xuất thân phương Nam vọng tộc, gia tộc thế lực thâm căn cố đế, thế lực khổng lồ, tại hầu phủ một tay che trời, ngay cả bên người nô tỳ cũng bênh báo tự đắc, mắt cao hơn đầu. Khương Thời Nhung một ít thiếp thị con cái nhìn thấy những thứ này nô tỳ, cũng phải khách khách khí khí. Khương Ly, một chút thời gian không gặp, ngươi trôi qua cũng rất hài lòng. Tên là Tuyết Liêu tỷ nữ khẽ nhíu mày, nàng nghe trong tiểu viện đồng bền hương khí, ghét bỏ bừng kín cái mũi. Chỉ có người hạ đẳng mới biết ăn kiểu này thô bị vật, các nàng tại Tê Loan Hiên ăn đều là tổ yến hải sâm, gạo trắng bột mịn. Sơ sơ, nhanh phục thị công tử nhà ngươi mặc quần áo, đại phu nhân cũng không muốn gặp hắn bộ này keo kiệt thất vọng bộ dáng. Tiên Vũ bưng lấy một gỗ tử đàn bàn, phía trên chỉnh tề gấp lại nhìn một kiện tinh chất mềm mại tơ tằm nho bảo. Khương Ly nhìn thoáng qua nho bảo, ánh mắt lấp lóe, không nói gì. Cái này nho bảo là hắn ở đây thi viện thi cấp 3 lấy hạng nhất, văn miếu văn sứ ban cho hắn ngợi khen vật, nhưng một lần trong phủ liền bị đại phu nhân lấy đi. Chỉ có tại khúc mắc hoặc có quan trọng tân khách tới chơi lúc, Khương Ly Phương mới có thể mặc vào, để tránh quần áo keo kiệt vứt đi hầu phủ mặt. Công tử sơ sơ vội vàng chạy tới tiếp nhận mâm gỗ, có chút lo lắng nhìn về phía Khương Ly. Đại phu nhân mỗi lần gọi đến Khương Ly, cũng sẽ không có tốt chuyện phát sinh. Ngươi ngoan ngoãn trong phòng ăn cơm, ta đi một lát sẽ trở lại. Khương Ly trấn an cười một tiếng, hắn nhìn một chút Tuyết Liễu, Tiên Vũ, Tự Vân vẻ mặt không kiên nhẫn dáng vẻ, ánh mắt ngưng lại, không có đi trở về phòng, trực tiếp ở trong viện giải khai áo bào, trước mặt mọi người đổi lên y sam. Khương Ly, ngươi làm gì? Tam nữ thấy thế tất cả giật mình, liền tranh thủ đầu xoay quá khứ, vừa tức vừa gấp vừa thẹn, trong miệng không ngừng nói xong lịch sự bại hoại, không biết xấu hổ hổ thẹn lời nói. Khương Ly vô cùng sao cũng được, hắn kiếp trước thế giới, nam tử cởi trần thân trên mặc dù bất nhã, nhưng cũng mười phần thông thường. Huống chi đây là chính mình bị lạc, hắn ở đâu thay quần áo, cũng không cần trưng cầu bất luận người nào đồng ý cùng cho phép. Ngược lại là Tuyết Liễu, Tiên Vũ, Tự Vân không để ý tôn ti có khác, trực tiếp xâm nhập hắn bị lạc, kêu gào ở mỹ, với mặt hất hàm sai khiến, cùng lễ pháp, quy củ đi ngược lại, vô cùng không có cấp bậc lễ nghĩa. Lỡ như chính mình ở trong viện tắm rửa, chẳng lẽ còn muốn nói hắn đùa giỡn lưu manh hay sao? Ta đổi xong, ba vị đại cô nương dẫn đường đi. Khương Ly thay đổi nho bảo, nhẹ nói một tiếng. Đổi xong thì đi, cẩn thận đại phu nhân các loại không kiên nhẫn, nghiêm trị ngươi. Tuyết Liễu, Tiên Vũ, Tự Vân nghe vậy quay người, làm thấy khí chất đại biến Khương Ly, con ngươi cũng không nhịn được chợt lóe lên. Khương Ly thân dài ngọc lập, tóc mai như lao tải, lông mày như mặc vẽ, tà phi mày kiềm dưới, mắt đen tinh quang rạng rỡ, giống như ẩn chứa tinh thần đại hải. Tam nữ chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, thì có một loại phải sâu hãm trong đó không cách nào tự kiềm chế cảm giác. Đáng tiếc một bộ tốt túi ra. Tự Vân âm thầm nói thầm, đơn thuần tướng mạo, Khương Thời Nhung mười mấy cái dòng dõi bên trong, không ai bằng Khương Ly. Chỉ tiếc nơi này thực lực vi tôn, mà không phải nhan sắc tức chính nghĩa thế giới. Khương Ly công tử, ba vị đại cô nương đi thong thả. Khương Ly đi ra tiểu viện, giữ ở ngoài cửa Thiết Bát, Thiết Cửu thấy một lần Khương Ly, trong lòng nhịn không được run lên, ngay cả vội cúi đầu. Thiết Bát, ngươi rất lạnh không? Ngươi là luyện võ nô tài, điểm ấy hàn khí cũng nhẫn nhịn không được. Tiên Vũ nhìn thoáng qua đem đầu bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật Thiết Bát, nhịn không được hỏi. Tiểu nhân hai ngày trước ngươi nhiễm phong hàn, lỗ tai này có chút bị đông. Thiết Bát vội vàng trả lời. Rát rưởi. Một hồi gió lạnh đánh tới, Tiên Vũ nắm thật chặt trên người áo ra, phiêu nhiên mà qua, ánh mắt quay lại, nhìn thấy phía trước chỉ mặc một kiện tơ tằm nho bảo lại lưng thẳng tắp, nhanh chân về phía trước Khương Ly, trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Này thứ tử mặc dù nhìn yếu đuối, nhưng hình như vô cùng chịu rét dáng vẻ. Đều nói nam nhi tốt thân như lửa lô, từ từ đêm lạnh, nếu là có thể ôm dạng này bộ dáng ngủ, cũng là một cọc nhân sinh chuyện may mắn. Chỉ là, đáng tiếc. Chương 10, đuổi tận giết tuyệt chương 10, đuổi tận giết tuyệt bước vào một tháng, nhiệt độ càng thêm rét lạnh, cho dù ở buổi trưa, không khí cũng có chút muốn đông kết dáng vẻ. Khương Ly đi tại hầu phủ bên trong, Tuyết Liêu phía trước, Tiên Vũ cùng Tự Vân đi theo sau Khương Ly, hình như hắn bị áp giải phạm nhân. Khương Ly sớm thành thói quen loại đãi ngộ này. Hắn ở đây to lớn trong hầu phủ, kỳ thực chính là một bị nhìn xem quản tù phạm. Phạm tội danh, vậy chỉ là đại phu nhân ghen ghét hắn đã qua đời nhiều năm mẫu thân. Không sai, chính là ghen ghét. Khương Ly tuổi nhỏ lúc, từng từ trong phủ một ít nô bộc trong giọng nói xác minh qua điểm này. Nhưng hắn vô luận như thế nào nghĩ, đều không cảm thấy Khương Thời Nhung đối với mẫu thân có bất kỳ ôn nhu tồn tại. Với lại hắn mơ hồ có một loại cảm giác, Khương Thời Nhung dường như rất sợ mặt đối với mẫu thân. Thiên hạ võ mạch đệ nhất nhân, đại chu trấn võ hầu lại sẽ sợ một tên tay trói gà không chặt nữ tử yếu đuối. Khương Ly khó hiểu. Đi qua thật dài đường tắt, vòng qua rất nhiều biệt lạc, vườn hoa, hành lang, Khương Ly đi ước chừng hai nén nhang, mới đi đến đại phu nhân ở lại Tê Loan Hiên. đều nói bước vào hầu môn sâu như biển, là cái này tốt nhất xác minh. Làm sao tới trễ như vậy? Tê Loan Hiên môn đỉnh cao lớn, mặc dù chỉ là đại phu nhân sinh hoạt thường ngày bị lạc, so với lên Tịnh Kinh thành 4 năm phẩm quan viên phụ đệ còn muốn khí phái. Ngoài cửa viện, 20 tên thân mang đại chu kiêu dũng khải quân sĩ cầm kích mà đứng, thiên truy bách luyện màu bạc minh khải tại dưới ánh mặt trời tuôn ra bao quanh lanh mang, sơ sát tiêu điều uy nghiêm. Khương Ly cùng tam nữ đi đến Tê Loan Hiên ngoài cửa lúc, sớm có một tên 60 da mặt lỏng lại lãnh lực băng xương ma ma đứng ở trên thềm đá chờ. Diêm ma ma, ngài sao lại ra làm gì? Tuyết Liêu nghe được cửa trách, liền vội vàng tiến lên, nàng hai chân trụm lại bốn gối, có hơi cúi đầu, đều do Khương Ly đi đường lề mề, bởi vậy trễ. Khương Ly sau lưng Yên Vũ, tự vân vậy đuổi vội vàng hành lễ. Bất học vô thuật thứ tử, vừa không thân thủ lại vô công tên, đi liếu bá hầu phủ thượng cũng là cho hầu ra bẽ mặt. Diêm ma ma mặt không thay đổi quét Khương Ly một chút, quay người đi vào Tê Loan Hiên. Khương Ly nhanh đuổi theo, tất cả đều do ngươi đi chậm, hại ta bị mắng. Tuyết Liêu quay đầu nổi giận quát một câu, tăng tốc bước chân đuổi lên trước người. Khương Ly không nói gì, chỉ là lặng tiếng đi theo sau Tuyết Liêu. Trong trí nhớ, tiền thân mỗi lần tới Tê Loan Hiên đều là nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí, sợ ở đâu làm không đúng bị đại phu nhân trách phạt. Đây là Khương Ly sau khi sống lại lần đầu tiên vào Tê Loan Hiên, nhưng trong đầu ký ức vô cùng khắc sâu, nhường hắn sinh ra một loại mười phần cảm giác bị đè nén. Tê Loan Hiên chiếm cứ hầu phủ 1/5 diện tích, đình đài lầu cát, ao quan thủy tạng ẩn vào cây xanh thúy bách chi ở giữa, càng giả bộ hơn sơn phái thạch, bùn cây cảnh hoa đàn cùng các loại chân quý cây xanh tô điểm. Trạm trổ tinh xảo nhà cửa hợp thành phiến, núi non trùng điệp phập phồng, không biết có bao nhiêu gian. Khương Ly thậm chí nhìn thấy một rất lớn sân khấu kịch. Nghe nói chỉ là tại Tê Loan Hiên hầu hạ đại phu nhân nô bộc thì có đếm hơn 100 người. Khương Ly, đại phu nhân đang dùng thiện, ngươi thành thật đợi ở chỗ này, không cho phép nhìn loạn. Ghé qua một đoạn đường, đi vào một ngôi đại điện, Diêm Ma Ma lạnh lùng ném câu tiếp theo, mang theo Tuyết Liêu ba người trước đi vào. Khương Ly đứng ở ngoài điện một chút bất tới, chỉ thấy đại điện chỗ sâu, một tên ung dung hoa quý, phục trang đẹp đẽ trung niên mỹ phụ ngồi ở một tấm bàn dài về sau, thần thái lạnh nhạt, cử chỉ ưu nhã. Bàn dài do tơ vàng gỗ lim chế thành, tạo hình xưa cũ đại khí, đại bằng lòng. Vẽ phượng, khoảng chừng dài 20 mét. Phía trên bày đầy tất cả lớn nhỏ gần 100 cái đĩa bát, đựng đầy các loại sơn chân hải vị, mỹ vị món ngon, tinh xảo bánh ngọt, xúc đặc hoa quả tươi. 18 tên khuôn mặt thanh tú, da trắng thần phấn kịp kê tiểu nữ, tượng hồ điệp giống nhau vòng quanh bàn dài đi khắp, bưng lên từng đạo thức ăn đi đến trung niên mỹ phụ trước người. Hai tên người mặc tròn trắng áo nhỏ tiếp thân tỷ nữ nhìn mặt mà nói chuyện, dựa theo trung niên mỹ phụ yêu thích, ép lên thức ăn, múc tươi sút đưa đến mỹ phụ trong miệng. Phô trương thật lớn. Khương Ly nhìn trên bàn dài chất thành núi món ăn, nhịn không được lắc đầu. Thế giới này, cũng có bình dân cùng người nghèo. Cùng kiếp trước một dạng, tuyệt đại đa số người cũng sống gian nan túng quẫn. Đại phu nhân bàn này thái tịch, ít nhất cũng phải đến 100 lượng bạc, bù đắp được Thịnh Kinh thành một hộ bên trong chờ người ta toàn bộ gia sản. Khương Thời Nhung là đại chu trọng thần, quyền cao chức trọng, lại tự xưng là thanh liêm. Hoàng thất ban thưởng rất nhiều ruộng đồng, bất động sản, trang viên, vậy không chống đỡ nổi hầu phủ trên dưới như vậy chi phí. Không biết này tiền bạc lỗ hổng là lấy cái gì bổ đủ. Được rồi, cũng rút lui đi xuống đi. Đại điện bên trong, Hạ Lâu thị khẽ mắt dư quang thoáng nhìn đứng ở ngoài điện chờ Khương Ly, lông mày không tự chủ nhăn lại. Đột nhiên cảm thấy một hồi buồn bực mất tập trung, khẩu vị hoàn toàn không có. Nàng chán ghét khoát khoát tay, trong điện tỷ nữ nô bộc liền vội vàng đem bàn dài cùng thức ăn toàn bộ trên hạ, trong quá trình này dường như không có phát ra một chút tiếng vang. "Tiểu thư, cái đó thứ tử còn ở ngoài cửa chờ lấy." Diêm Ma Ma thấp giọng nói. "Nhường hắn vào đi." Hạ Lâu thì gật đầu một cái, Diêm Ma Ma thì hướng về ngoài điện hô một tiếng. "Thứ tử Khương Ly bái kiến đại phu nhân." Khương Ly bước vào trong điện, đứng ở cửa đại điện, cúi đầu thỉnh an, không có ngẩng đầu nhìn thẳng ngồi ở vị trí đầu vị trí Hạ Lâu thị. Cũng đúng thế thật Hạ Lâu thị yêu cầu. Nàng từng tự miệng nói rất chán ghét Khương Ly gương mặt này, mệnh hắn bất cứ lúc nào đi bảo cũng không thể ngẩng đầu. Trong điện không khí lâm vào yên tĩnh. Trừ ra Hạ Lâu thị, Diêm Ma Ma cùng mấy cái thiếp thân tỷ nữ bên ngoài, tất cả nô bộc đã sớm rời khỏi đại điện. Qua không biết bao lâu, giọng Hạ Lâu thị mới từ bên trên ung dung truyền đến. "Khương Ly, ngươi còn nhỏ bất hạnh, mẫu thân qua đời sớm, may mắn được ở ta nơi này hầu phủ cánh chim phù hộ hạ khỏe mạnh trưởng thành, những năm này, ta cũng đúng ngươi ôm lấy rất cao kỳ vọng, hy vọng ngươi sau khi thành niên năng lực tượng ngươi cái khác huynh giống nhau, vi phụ phân ưu, đền đáp triều đình." Làm sao tâm tư ngươi tính sợ sệt, không thích tập văn lại bất tiện tập võ, cuối cùng vẫn là không có thành tài. Hạ Lâu thị thở thật dài, giọng nói ảm đạm, một bộ mười phần hao tổn tinh thần dáng vẻ. Khương Ly ngu dốt, nhường phu nhân thất vọng rồi. Khương Ly cúi đầu, thấy không rõ là vẻ mặt gì. "Thôi, ngươi đã là Thời Nhung dòng dõi, ta thân làm hầu phụ chủ mẫu, cũng coi là mẹ của ngươi, hài tử lại ngang bướng, ta này làm mẹ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, bỏ mặc, chung quy vẫn là hy vọng ngươi năng lực có một cái tốt kết cục." Hạ Lâu thị nói đến đây, trên mặt lộ ra một vòng hiếm thấy nụ cười, "Ngươi tuổi tròn 16, vậy đến hôn phối niên kỷ, nhưng ngươi là thiếp nhi tử, hầu phủ tước vị cùng tài sản cũng không liên can tới ngươi, ngươi lại bởi vì tính tình biếng nhác lười biếng, không có thành thạo một nghề, tầm thường nhân gia cô gái tốt tự nhiên trướng mắt ngươi, ta cũng vậy phí hết trăm cay nghìn đắng, mới bị ngươi tìm một cọc tốt nhân duyên." "Tốt nhân duyên?" Hạ Lâu thị tiếng cười bay tới trong tai, Khương Ly trong lòng hơi hồi hộp một chút, đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Luôn luôn đưa hắn coi là cái gai trong thịt đại phu nhân, khi nào trở nên hảo tâm như vậy? Chỉ nghe phía trên Hạ Lâu thị cười nhẹ nhàng nói, "Tiền quân đô đốc phủ Vân Huy tướng quân Liễu Hồng Liệt là cảnh hoàng tự mình sắc phong bá hầu, mặc dù ra thế, phẩm giai không bằng ta chấn võ hầu phủ, nhưng cũng là môn đình hiển hách. Hiện tại Liễu Hồng Liệt ngay tại vì trưởng tôn nữ Liêu Thanh Sơ chiêu mộ người ở rể, ta đi trước một bước vì ngươi đồng ý, hiện nay đã xem ngươi vào vô dụng tịch, đợi tuyển định thời gian, liền đem ngươi gả vào Thiên Quân Bá Hầu phủ là thế. Đem ta rơi vào người ở rể tiện tịch. Khương Ly chỉ cảm thấy bên thai một tiếng sét nổ tung. Hắn giấu ở trong tay áo nắm đấm đột nhiên nắm lại, chậm rãi ngẩng đầu, Khương Ly hai mắt có hơi nheo lại, nhìn thẳng Hạ Lâu Thị hai con ngươi. Đại chú luật, ở rể tế tiện tịch người, không được là đông, không thể vì lại, không được phong quan, không thể vì sư. Trừ ra biến thành thương nhân đi phiến, tăng lữ đạo sĩ, trấn thủ biên cương có tốt, không còn gì khác đường xá có thể đi. Hạ Lâu Thị đây là muốn đối với hắn đuổi tận giết tuyệt a. Chương 11, quát hỏi. Chương 11, quát hỏi. Khương Ly, ngươi gương mặt này sinh quả thực đẹp mắt, rất giống mẹ của ngươi. Tê Loan Hiên trong đại điện, Hạ Lâu Thị tường tận xem xét Khương Ly chậm rãi nâng lên gương mặt, ánh mắt phức tạp, lại trên mặt ý cười, mẫu thân ngươi vậy xinh cực đẹp, bằng không hầu ra làm năm cũng sẽ không như thế si mê, không để ý tự thân thanh danh đưa nàng theo Thảo Nguyên Bắc Mãng tiếp về thị kinh. Phụ thân nhưng biết ta rời vào tiện tịch một chuyện. Khương Ly ánh mắt lóe lên, không có nói tiếp, trực tiếp hỏi. Khương Thời Nhung văn võ song toàn, đã là võ đạo đỉnh phong ngôi sao sáng, lại là đương đại lý học đại gia, lễ trọng nhất pháp cương thường, danh dự thanh danh. Dòng dõi biến thành người ở rể thiện tịch, này vô luận là ở đâu một thời đại, đều sẽ bị danh môn vọng tộc, quan to quý tộc coi là lớn lao xỉ đủ. Thời Nhung còn không biết, năm ngày trước hắn phụng mệnh rời khỏi thịnh kinh, đi là cảnh hoàng làm việc, ta đã sai người thả ra bích chuẩn, hắn chẳng mấy chốc sẽ tiếp vào giấy viết thư. Hạ Lâu Thị cười nói, mặc dù hầu gia còn không có hồi âm, nhưng hắn nhất định sẽ đồng ý quyết định của ta, hôm nay gọi ngươi đến, cũng chỉ là trước giờ kể ngươi nghe cái này tin tức vô cùng tốt. Đúng là tin tức tốt. Khương Ly cũng cười cười, trên mặt nhìn xem không ra bất kỳ tâm trạng phập phồng, tinh khiết tựa một tờ giấy trắng. Ngươi cảm kích là được, mặc dù người ở rể thân phận khó nghe chút ít, nhưng từ đó sau đó cầm y ngọc thực, vinh hoa phú quý, đối với ngươi dạng này xuất thân, đã là cực kết cục tốt đẹp. Hạ Lâu Thị có hơi đứng dậy, giọng nói dần dần trở nên nghiêm khắc, chẳng qua tính tình của ngươi thực sự ngang bướng, văn không thành võ chẳng phải, với lại dạy mãi không sửa, nếu như bộ dáng này ra hầu phủ, cũng có vẻ ta quản giáo không nghiêm, không biết dạy con. Liêu Bá hầu phủ bên ấy nghe tình huống của ngươi, cũng là rất bất mãn, là ta đã hao hết rất đại lực khí mới đưa bên ấy trấn an tiếp theo, ngươi cũng không thể tiếp tục đổi phế xuống dưới. Ta đã an bài võ đạo danh sư, từ ngày mai mỗi ngày đốc thúc ngươi tu tập võ đạo, trấn võ hầu phủ cũng không nuôi rất rưởi, ngươi không sao cũng được, xuất phủ đi một chút, tình bị người hiểu lầm, nói ta hạn chế tự do của ngươi. Hạ Lâu Thị khoát khoát tay, tốt, ngươi đi xuống đi, nhớ kỹ ở rể sự tình còn chưa triệt để quyết định, đừng muốn cùng bất luận kẻ nào đề cập. Đại phu nhân yên tâm, Khương Ly tuyệt sẽ không nhường ngài thất vọng. Khương Ly không mình hành lễ, mà sau đó xoay người, bước nhanh mà rời đi. Đa tạ đại phu nhân giúp đỡ, để cho ta kia số khổ rượu nhì miễn đi trận này kiếp nạn. Khương Ly sau khi đi, đại điện chỗ tối tăm chuyển ra một hơn 40 tuổi hòa phục phụ nhân, hướng về Hạ Lâu Thị thiên ân và tạ. Diệu Nhi cũng là ta nhìn lớn lên, có thể nào trơ mắt nhìn hắn lâm vào vũng bùn, kia Liễu gia nữ nhi lai lịch không rõ, trên người sát khí cực nặng, bên ngoài đồn đãi nàng bị tà ma phụ thể, như là đứng đốc, càng liên tiếp khắc chết ba vị cùng nàng quyết định hôn ước tuổi trẻ tuấn tú, thịnh kinh thành bên trong, cũng liền thương rời cái này nghiệt chủng có thể cùng nàng xứng đôi. Hạ Lâu Thị che miệng cười khẽ, cảm hoài sự ý, tựa như nhiều năm góp nhà toán khí quét sạch đồng dạng. Đại phu nhân, Khương Ly nếu là hiểu rõ hắn là vì Diệu Nhi gánh tội thay, sẽ không phải đổi ý đi. Hoa phục phụ nhân có chút bận tâm, hai tháng trước, Kiếm Nhi chỗ vệ doanh bị man binh tách ra, Liễu gia nắm được án, vu hãm nhà ta Kiếm Nhi, định lâm trận bỏ chạy chi tội, bằng không ta làm sao lại như vậy nhường Diệu Nhi ở rể Liễu gia, đổi lấy Kiếm Nhi một cái mạng. Kia Liễu gia tuy có bá hầu vị trí, nhưng sớm đã mặt trời lặn phía tây, huống chi làm năm. Người quá để cao Khương Ly, cái này nghiệt chủng thở nhỏ sợ sệt yếu đuối, hắn biết nói ra chân tướng thì phải làm thế nào đây, cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám vọng nghị một chữ. Hạ Lâu Thị cười lạnh, tại đây trấn võ hầu phủ, nàng chính là thiên. Mẫu thân đến từ Thảo Nguyên Bắc Mãng. Hạ Lâu Thị tại sao muốn nói cho ta biết cái này bí ẩn, nàng có thâm ý gì? Khương Ly rời khỏi Tê Loan Hiền, vẫn như cũng bị Tuyết Liễu, Tiến Vũ, Tự Vân nửa áp đưa trở về. Hắn tại hầu phủ bên trong ghé qua, ý niệm trong lòng chớp động. Hạ Lâu Thị hành động hôm nay, mặc dù ngoài dự liệu, nhưng Khương Ly lại cũng không ngoài ý muốn. Đại phu nhân như có một ngày thật sự buông tha hắn, đó mới là hiếm lạ. Kỳ thực ở rể đối với hắn mà nói cũng không phải là tuyệt đối chuyện xấu. Nếu có thể mượn nhờ cơ hội này rời khỏi hầu phủ, cũng là một lựa chọn rất tốt. Tại hầu phủ, đại phu nhân nhãn tuyến đông đảo, hắn cuối cùng không cách nào đại thi quyền cước. Một sáng bị Hạ Lâu Thị phát hiện hắn thân có vô tận tiềm lực, là tuyệt không có khả năng nhường hắn lại sống thêm một ngày. Hạ Lâu Thị những năm này đối với tính toán của hắn chèn ép, Khương Ly cũng thật sâu ghi ở trong lòng. Cấm chỉ chính mình tu võ luyện khí, đưa hắn vây ở tiểu viện không thể ra ngoài, đoạn hắn đọc sách tu nho vào sĩ con đường. Hiện tại càng trực tiếp nhường hắn ở rể tế thiện tịch, chết tất cả trở nên nổi bật có thể. Đại Chu trọng nông kinh thương, hắn cho dù phú giác một phương, cũng không thể đăng đường nhập thất. Duy nhất phong tước bái đợi có thể, cũng chỉ có tổng quân chinh chiến, theo dựa vào quân công rửa sạch người ở rể thân phận. Đại Chu luật, theo dựa vào quân công phong tước người, có thể miễn trừ tất cả thiện tịch. Nhưng hắn tuổi tròn 16, đã sớm mất đi luyện võ thói xấu tốt nhất tuổi tác. Hạ Lâu Thị liệu định ta tại võ đạo một đường thành tựu có hạn, lúc này mới bung ra hạn chế, đỡ phải người khác nói chuyện phiếm, lại không biết ta ủng có đạo gia mạnh nhất thần thông, có thể đánh vỡ tất cả gông cùm xiềng xích cùng hạn chế. Khương Ly nắm thật chặt quyền, xin về một ngày kia, nhất định khiến Hạ Lâu Thị gieo gió gặt bão, biết vậy chẳng làm. Khương Ly về đến tiểu viện lúc, Thiết Bát, Thiết Cửu sớm thì không thấy bóng dáng, đại phu nhân không còn hạn chế hắn hành động, hai người này cũng không có tồn tại thiết yếu, nhất định sẽ bị đại phu nhân giết diệt khẩu. Ghen ghét tiếp thị, hãm hại phu quân dòng dõi, đây là nhà giàu có phu nhân lớn nhất thất đức. Rời công tử, lão nô lặng chờ ngươi đã lâu. Cửa tiểu viện bên ngoài, một vị vừa gầy lại nhỏ áo bào đen lão giả đang đợi Khương Ly, sau lưng còn đi theo hai cái khổng vũ hữu lực nô buộc. Cựu tổng quản, Tuyết Liễu, Tiến Vũ, Tự Vân tam nữ dường như vô cùng e ngại áo bào đen lão giả, các nàng hơi biến sắc mặt, hướng lão giả vội vàng hành lễ, thì vội vàng rời khỏi, không muốn ở lâu một khắc. Cựu tổng quản tìm ta có việc. Khương Ly ngạc nhiên nói, lão nô mấy ngày trước đây đi phòng thu chi một chuyến, phát hiện bọn hạ nhân biếng nhác lười biếng, rất nhiều quần áo cùng vật tư đều không có cấp cho công tử, bởi vậy để bọn hắn bổ đủ, cùng cho công tử đưa tới. Cựu Thiên Hải chỉ viện môn trước bốn hòm gỗ lớn, hai cái nô bộc liền vội vàng đem hòm gỗ nhấc vào tiểu viện. Đa tạ cựu tổng còn nhớ. Khương Ly chắp tay, từ đấy lòng nói cảm ơn. Cựu Thiên Hải tuy là hầu phủ đại quản gia, nhưng luôn luôn phục thị tại Khương Thời Nhung tả hữu, phòng thu chi và sự vụ lớn nhỏ đều là đại phu nhân tâm phúc quản lý. Công tử ở rể Thiên Quân bá phủ, lão nô cũng có nghe thấy, công tử thân phận đặc thù, nếu có thể an ổn cả đời, cũng là một cọc chuyện may mắn. Cựu Thiên Hải thở dài một hơi, hắn muốn quay người, nhưng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chần chừ nói, công tử mấy ngày trước đây tại bên ngoài ẩn võ các ngâm sướng câu thơ không được đầy đủ, không biết nhưng có thượng câu. Cựu tổng quản hỉ thơ hay. Khương Ly nhìn về phía trước mặt lão giả, hơi kinh ngạc, hắn đối với Cựu Thiên Hải hiểu rõ không nhiều, chỉ biết là vị lão nhân này từ hắn có ký ức lên, vẫn đứng tại bên ngoài ẩn võ các đợi mệnh, mà không biểu tình, vô thanh vô tức, thường thường bị người xem nhẹ. Lão nô là người thô hảo, nhưng lúc tuổi còn trẻ đã từng tùy hầu ra tại tái ngoại Mã Nguyên đánh đông dẹp tây, khát uống mã huyết, sinh bữa ăn bắt được thịt, quả nhiên sướng ý lao nhanh. Công tử chi thơ bao hàm tái bắc gian nan vất vả khí khái, nhường lão nô nhớ tới rất nhiều chuyện cũ cùng cố nhân. Cựu Thiên Hải nói đến đây, già mua nếp uốn gương mặt bên trên, đục ngầu hai mắt vậy tách ra một vòng hiếm thấy sáng ngời. Đêm không trăng nhạn bay cao, đầu địch đêm trốn chạy, muốn đem khinh kỵ chủ, tuyết lớn căng dây cung đao. Khương Ly nghe vậy trong lòng hơi động, hắn đứng ở viện môn bên cạnh, đem bài này lư luân tắc hạ khúc, ngâm khẽ mà ra. Đêm không trăng nhạn bay cao, đầu địch đêm trốn chạy, muốn đem khinh kỵ chủ, tuyết lớn căng dây cung đao. Cựu Thiên Hải nghe được như si như say, trong miệng hắn lẩm bẩm, trong thoáng chốc giống như về tới đoạn kia gian khổ gian nan nhưng lại nhiệt huyết sôi trào mãng bắc năm tháng. Tịch mịch chi dạng, hát mây che trăng, phương xa ngông trời bị sợ bay, lại là mãng tộc du kỵ thủ lĩnh thừa dịp bóng đêm thì thầm bỏ chạy. Lúc tuổi còn trẻ hầu ra khí phách phân chấn, khuấy động dâng trào, hắn ra lệnh một tiếng, mấy ngàn đại chu khinh kỵ vọt lên truy kích, tuyết lớn như đóng, dương đầy các tướng sĩ cung tiễn. Một năm kia đã xảy ra quá nhiều chuyện, hầu ra chính là tại một đêm kia đạt được tấn thăng võ thánh cơ hội. Cựu tổng quản, đại phu nhân nói mâu thân của ta đến từ thảo nguyên bắc mãng, có thể là thực sự. Khương Ly chằm chằm vào Cựu Thiên Hải hai mắt, lại tại lúc này đột nhiên lớn tiếng quát hỏi. Chương 12, Bắc Mãng hoàng tộc chương 12, Bắc Mãng hoàng tộc ngươi hỏi Thiên Châu công chúa. Trước cửa tiểu viện, Cựu Thiên Hải đắm chìm trong thi từ mang tới ý cảnh bên trong, tâm trí hướng về, chôn sâu ở đáy lòng ngày xưa ký ức một vừa phù hiện. Vậy đúng lúc này, Khương Ly một đạo vội vàng không kịp chuẩn bị hét to đột nhiên ở bên tai nổ vang, Cựu Thiên Hải tâm thần chấn động, sóng gợn lăn tăn bờ hồ Hàn An, một bóng người xinh đẹp từ bên bờ chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng ngó nhìn. Trong chốc lát, thiên điệu thất sắc, nhật nguyệt vô quang, nghiêng nước nghiêng thành dung nhan nhường Bắc Mãng kéo dài mấy vạn dặm mênh mông thảo nguyên, cũng biến thành nu tình lên. Một cái tên thốt ra, Cựu Thiên Hải sắc mặt dây lát biến, bạo ngược sát khí từ hắn gầy yếu thấp bé thân thể ẩm vang mà lên, phương viên 10 mét bên trong, nhiệt độ dây lát hàng, nước đóng thành băng. Rời công tử. Cựu Thiên Hải kêu to, đục ngầu hai con người, hai đạo sắc bén vô song ánh mắt, tiến một bắn về phía Khương Ly, ẩn chứa vô tận phẫn nộ cùng sát ý giờ khắc này, đứng ở Khương Ly trước mặt không phải chấn võ hầu phủ gần đất xa trời, dáng vẻ nặng nề cựu tổng quản, mà là sát phạt quả đoán, ngoan lệ tàn bạo khát máu hán tướng. Thiên Châu công chúa, đây là mẫu thân của ta tại Bắc Mãng tên. Khương Ly mặt không đổi sắc, ánh mắt bình tĩnh như nước, đón lấy Cựu Thiên Hải phóng tới rồi ánh sáng. Hai đạo hoàn toàn khác biệt ánh mắt trong không khí chạm vào nhau. Ha ha ha. Mấy tức qua đi, Cựu Thiên Hải đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó bỗng nhiên cười to, ép tại trên người Khương Ly đáng sợ sát khí vậy trong nháy mắt biến mất. Rời công tử giấu cái quý giá như không hề có, mũi nhọn không lộ, lão nô nhiều năm như vậy lại cũng bị công tử mê hoặc. Hầu gia nhiều như vậy dòng dõi bên trong, rời công tử phần này ẩn nhẫn cùng lòng dạ cùng hầu gia lúc tuổi còn trẻ tối tượng, nếu là đáng tiếc. Cựu Thiên Hải đa tạ công tử ban thưởng thơ. Cựu Thiên Hải muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành cười khổ một tiếng, quay người rời đi. Ta cùng với Khương Thời Nhung tối tượng. Không, ta chắc chắn không phải hắn, hắn đối với mâu thân như vậy bạc tình bạc nghĩa, ta vinh hoàn toàn không phải. Khương Ly đưa mắt nhìn lão giả rời khỏi, ánh mắt lại ngày càng kiên nghị. Công tử, Cựu tổng quản vì sao lại tiễn nhiều như vậy ngân lượng, quần áo, những vật này giá trị ít nhất ngàn lượng bạch ngân. Khương Ly đi vào tiểu viện, sơ sơ lòng tràn đầy hoan hỉ gọi hắn, nhìn tiểu viện cả bên trong trưng bày bốn hòm gỗ lớn, có chút không biết làm sao. Những năm này, hai người qua quen rồi thời gian khổ cực, đột nhiên có những thứ này ngân lượng, quần áo, sơ sơ trong lúc nhất thời cũng không biết xử trí như thế nào. Nàng đối với trăm lượng trở lên tài vật, hoàn toàn không có khái niệm. Những vật phẩm này đều là phòng thu chi mười mấy năm qua thua thiệt chúng ta, hiện tại duy nhất một lần bổ đủ thôi. Khương Ly kéo qua sơ sơ tay nhỏ, cười nói, công tử có một tin tức tốt, ngươi có muốn hay không nghe? Tin tức tốt gì? Sơ sơ mở to hai mắt. Chúng ta rất nhanh liền năng lực rời đi nơi này, với lại từ giờ trở đi, chúng ta có thể tự do không khớp hầu phủ, sẽ không có người lại hạn chế tự do của chúng ta. Khương Ly ôn thanh nói, tiểu nha đầu đi theo hắn chịu rất nhiều khổ, Khương Ly không đành lòng đưa hắn rơi vào tiện tịch sự việc nhường sơ sơ biết được. Công tử, chúng ta thật có thể rời đi nơi này. Sơ sơ dường như không thể tin được, nàng ngửa đầu nghiêm túc dò xét Khương Ly nét mặt, thấy không như có giả, lúc này mới trong mắt chứa nhiệt lệ nhảy cẫng hoan hô lên, tinh khiết xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lần đầu tiên tách ra triệt triệt để vui sướng nụ cười. Những năm này, nàng cùng Khương Ly cùng nhau vây ở sâu không thấy đáy hồi phủ, bị người kỳ thị bắt nạt, thời thời khắc khắc cũng phải cẩn thận, tối chờ đợi chính là có thể cùng công tử cùng rời đi hồi phủ, không cho công tử lại chịu tủi thân. Hiện tại nguyện vọng cuối cùng thành sự thật. Sơ sơ, ngươi đem những vật phẩm này cũng chuyển tiến gian phòng trong, ta lĩnh ngươi xuất phủ du ngoạn. Khương Ly nhéo nhéo sơ sơ cái mũi nhỏ. Ừm, ta cái này đi. Sơ sơ lún đồng tiền bỗng nhiên thông suốt, nàng váy bồng bềnh con én nhỏ dường như công việc lưu đủ lên. Khương Ly thì ngồi ở dưới mái hiên ghế đầu bên trên, nhắm mắt do dự. Cựu tổng quản xưng mẫu thân là Thiên Châu công chúa, lẽ nào nàng là Bắc Mãng hoàng tộc? Nếu thật sự là như thế, Khương Thời Nhung đối với ta cùng mẫu thân lạnh lùng, vậy liền có thể thuyết phục. Nhưng Bắc Mãng cùng Đại Chu thế hệ là địch, thủy hỏa khó chứa, Khương Thời Nhung thân làm Đại Chu thần tử, làm sao có khả năng đem Bắc Mãng hoàng tộc tiếp về thịnh kinh? Cảnh hoàng cùng cả triều văn võ há lại sẽ đáp ứng? Đô sát viện cùng lục khoa cấp sự trung tấu trường đã sớm tuyết như hoa đưa tới cảnh hoàng trong tay. Khương Ly ngón tay chậm rãi gõ đầu gối, hồi tưởng chính mình đã từng đã học qua Đại Chu sách sử. 17 năm trước, kế thừa đại thống thập tứ năm tuổi trẻ cảnh hoàng, huyết khí phương cương, khí phách dâng trào, là huyết tẩy tiên hoàng xỉ nhục, thu hồi mất đi vân cảnh thập thất phủ, cảnh hoàng không để ý quần thần quyên can, ngự giá thân trinh, dứt khoát phát động một hồi đủ để ảnh hưởng thiên hạ bố cục khoáng thế đại chiến. 60 vạn đại chu nhi lang từ biệt phụ mẫu, đọc cung cầm thương, phóng ngựa lên phía bắc, giết vào Bắc Mãng nội địa. Bắc Mãng là thảo nguyên nhi lang thiên hạ, đại chu quân tốt mặc dù dũng mãnh thiện chiến, không sợ hãi, nhưng rất nhanh liền bị xuất quỷ nhập thần, tới lui như gió mãng tộc kỵ binh tách ra tại vô biên vô tận thảo nguyên. Cảnh hoàng xuất 20 vạn đại chu tinh nhuệ một mình xâm nhập, cuối cùng bị nhốt thiên giàn hạc, bạo phát chấn kinh thiên hạ tích cốt miếu chi chiến. 20 vạn đại chu tinh nhuệ 10 không còn một, trận chiến kia có thể xưng huyết nhục cối xay. Theo sử thư ghi lại, thời khắc nguy cấp, làm lúc hay là ngũ phẩm du kích tướng quân Khương Thời Nhung xuất linh 3000 kỵ binh tập kích bất ngờ ngàn dặm, giết vào thiên giàn hạc, không chỉ cứu cảnh hoàng ở trong cơn nguy khốn, càng dốc hết sức chém giết Bắc Mãng chiến thần Thác Bạt Hùng Hai, nhất chiến thành danh thiên hạ, triệt để thay đổi chiến cuộc. Khương Ly trước kia đọc sách, mỗi lần đọc đến nơi đây, vậy không khỏi cảm thán làm năm trận chiến kia sự khốc liệt. Nhưng giờ phút này liên tưởng đến thân phận của mẫu thân, lại có mới hoài nghi. Làm năm vây khốn thiên giản hạ Bắc Mãng kỵ binh chừng 40 vạn số lượng, Khương Thời Nhung xuất lĩnh 3000 kỵ binh, so sánh tất cả chiến cuộc, cũng không thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Bắc Mãng chiến thần Thác Bạt Hùng Hai, võ đạo song tu, nhục thân thành thánh, đạo pháp vậy tu hành đến đoạt xá cảnh. So với 17 năm trước chỉ là thần biến đỉnh phong còn chưa bước vào võ thánh cảnh giới Khương Thời Nhung, chỉ mạnh không yếu, như thế nào lại bị chém giết tại tích cốt miếu bên trong. Chỉ tiếc, trên sử sách về tràng chiến dịch này ghi chép, 10 phần mơ hồ, chỉ là giải rác mấy lời. Mà sau đó không lâu, Khương Thời Nhung liền theo cảnh hoàng trở về thịnh kinh. Ta như đoán không sai, mẫu thân cũng là tại cái kia thời gian theo Khương Thời Nhung đi vào thịnh kinh, thiên giản hạp chi chiến trước sau, Khương Thời Nhung rốt cục gặp phải cái gì, hắn làm sao cùng mẫu thân quen biết, vì sao cảnh hoàng cũng sẽ cho phép một Bắc Mãng nữ tử cùng nhau theo thánh hội kinh. Mẫu thân thật là Bắc Mãng hoàng tộc sao? Khương Ly trong mi tâm tràn ngập vô số nghi vấn, lại không chỗ có thể hỏi. Công tử, chúng ta xuất phủ đi. Sơ sơ chẳng biết lúc nào đứng ở trước mặt hắn, thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, dáng người hiểu điệu, màu xanh váy lụa theo gió chập chờn, xinh đẹp động lòng người. Nhìn thấy Khương Ly trông lại, sơ sơ lộ ra hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, có chút ngượng ngập nói, ta thấy đưa tới hòm gỗ bên trong có mấy món bộ đồ mới, vô cùng là ưa thích, không có kinh công tử đồng ý thì tự tiện mặc vào, công tử sẽ không trách ta chứ? Sơ sơ, ngươi mặc dù là tỷ nữ của ta, nhưng cũng là cái tiểu viện này chủ nhân, tất cả ngân lượng, tài vận, ngươi cũng có thể tự mình làm chủ, không cần mọi chuyện hướng ta bẩm báo. Khương Ly đứng dậy, theo Cửu Thiên Hải đưa tới hòm gỗ bên trong lấy ra một kiện da hiệu tuyết lớn chế thành áo da, choàng tại sơ sơ trên vai, cười nói, cái này tuyết lớn hiệu áo ngươi trước mặc, quay đầu nhường vườn may sửa nhỏ, thịnh kinh trời giá rét coi chừng bị lạnh cảm mạo. Đây là hầu gia theo thánh thượng du liệp bắn giết da hiệu tuyết chế, trong phủ mỗi một vị công tử tiểu thư cũng có một kiện, ta chỉ là công tử tỷ nữ, không xứng mặc như thế lộng lẫy áo da. Sơ sơ liền vội vàng lắc đầu, có chút thấp thỏm lo âu. Cái gì công tử tiểu thư, cũng không bằng sơ sơ của ta quan trọng. Khương Ly nhéo nhéo sơ sơ khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, công tử dẫn ngươi đi dạo cái này để nhất thiên hạ hoàng thành thịnh kinh. Chương 13, đây là người có thể đối được. Chương 13, đây là người có thể đối được. Đại Chu hoàng triều là Cửu Châu trung tâm, vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt. 80 năm trước Đại Chu thái tổ lập quốc, lắng lại trung nguyên kéo dài trăm năm hỏa chiến tranh phân tranh, đợi bốn quân chủ khai cương quét thổ, chăm lo quản lý, cuối cùng nên đón lửa mạnh thêm dầu, hoa tươi nhìn cẩm, phồn vinh cường thịnh thái bình thịnh thế. Thịnh kinh là Đại Chu hoàng triều đô thành, dân số đông, vật phụ dân phong, phồn hoa như gấm. Thiên hạ học sinh, chư quốc thương nhân, kỳ nhân dị sĩ không ngừng hội tụ, một mảnh vui vẻ phồn vinh, dân ân quốc giàu chi tượng. Tiếp cận cửa hải cuối năm, trên đường phố người đi đường như dệt, rộn rộn rằng ràng, các loại cỡ lớn, cửa hàng hàng ngọc đẹp, khách hàng qua lại không dứt. Bất luận là thân mang vải thô áo ngắn bình dân, tiên ý nộ mã vương tôn công tử, hay là thân mang nho bảo đọc sách sĩ tử, đầu đội cao quan quan ở kinh thành đại phu, trên mặt cũng tràn đầy kiêu ngạo cùng tự tin. Là cái này Đại Chu con dân bẩm sinh ưu việt. Công tử, cái này mặt người thật đáng yêu à, ngươi mau nhìn, bên ấy còn có tại cơ đang khiêu vũ. Eo của các nàng xoay được thật là lợi hại, ta muốn học. Khương Ly mang theo sơ sơ tại khắp hành tại thịnh kinh thành tối đường phố phồn hoa bên trên. Sơ sơ từ vào hầu phủ về sau, dường như hoàn toàn mất đi tự do, lúc này như thoát tù đẩy chim chóc, đối với tất cả sự vật cũng tràn ngập mới lạ, gieo họ vui sướng dắt lấy Khương Ly, lưu giữ không ngừng. Nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp, hồn nhiên ngây thơ động lòng người bộ dáng, dẫn tới rất nhiều người chú mục cùng ngấp nghé, trong đó cũng có ánh mắt không có hảo ý chẳng qua tại nhìn thấy sơ sơ trên người áo da hiệu tuyết, cùng với sau lưng khí độ phi phàm Khương Ly về sau, một ít tự xưng là phong lưu đăng đồ tử, cũng chỉ có thể hậm hực thu hồi ánh mắt. Thịnh kinh giàu có, người mặc lộng lẫy ra thảo người, chỗ nào cũng có, cũng không hiếm lạ. Trồn trắng trồn tía, trồn đen linh miêu, đâu đâu cũng thấy. Nhưng da hiệu tuyết lớn lại hết sức đặc thù. Vật này mặc dù không tên quý, nhưng nơi sản sinh đơn nhất, chỉ có Thịnh Kinh thành bên ngoài 500 dặm bãi săn Tây Sơn, là tuyết lớn hiệu duy nhất nghỉ lại nơi. Bãi săn Tây Sơn, đại chu hoàng tộc đi săn chỗ. Năng lực theo bãi săn Tây Sơn mang ra da hiệu tuyết lớn, chế tác áo da, thân phận bối cảnh có thể nghĩ. Công tử, nơi này có rất nhiều mỹ thực, nhưng ta thật sự đã không ăn được. Sơ sơ tay trái cầm kẹo hồ lô, tay phải nâng lấy mức hoa quả, trên cổ tay treo lấy một bao bánh ngọt, lại nhìn qua mới ra lô bánh ngàn lớp, miệng lưỡi nước miếng. An công bố, chúng ta thì mang về ăn. Khương Ly lấy ra 10 cái đồng tiền, mua 2 tấm bánh ngàn lớp, dùng giấy đóng tốt, treo ở sơ sơ một cái khác trên cổ tay. Công tử đối với ta thật tốt. Sơ sơ con ngươi phun tỏa sáng, cảm thấy từ gia công tử thật là trên đời này tốt nhất, cực hào phóng công tử. Như thế chỉ trong chốc lát, thì vì nàng tốn dòng dã một lạng bạc dòng. Hai người một đường đi dạo, phố dài 10 dặm mới đi 1/3, sơ sơ trên người thì treo đầy các loại bánh ngọt quả vặt. Cũng không phải là Khương Ly không muốn rút, mà là sơ sơ kiên quyết không cho, kiểu này việc vặt vãnh đều là nô tỳ phải làm, công tử là người đọc sách, sao có thể làm kiểu này việc nặng. Chúng chi những thứ này điểm tâm cũng là công tử làm nô tỳ mua, nô tỳ sách trong lòng chịu nặng vui vẻ. Khương Ly cũng không có tiếp tục kiên trì, hắn tất nhiên đi tới thế giới này, muốn thử hòa tan bảo. Đối với sơ sơ mà nói, chiếu cố tốt công tử chính là trách nhiệm của nàng, nếu như Khương Ly khăng khăng giúp đỡ, ngược lại sẽ nhường sơ sơ thường tâm, cảm thấy bị từ gia công tử chê. Sơ sơ, chúng ta đi văn tâm trai xem xét. Khương Ly nhìn thấy bên đường một nhà cửa hàng, ánh mắt khẽ động, mang theo sơ sơ trực tiếp đi tới. Văn tâm trai là Thịnh Kinh thành tứ đại thư phòng một trong, mặc dù bên đường cửa hàng không lớn, lại bên trong có cả côn. Cửa hàng hướng về sau kéo dài vài trăm mét, chân tảng cùng mua bán sách vợ chủng loại chừng mười mấy vạn loại, đơn thuần sách đến mấy có lẽ đã có thể cùng đại chu hoàng thất thư khố so sánh. Công tử, ta chờ ngươi ở ngoài đi. Sơ sơ tại bên ngoài văn tâm trai dừng bước. Ra vào văn tâm trai người, phần lớn là có công danh, văn vị nho sinh học sĩ, tay áo dài nho bảo, khí thế ung dung. Sơ sơ xách quả vật bánh ngọt, nếu là trực tiếp bước vào, tất sẽ đưa tới rất nhiều không vui ánh mắt. Cũng tốt, ngươi đang đối diện quán rượu chờ ta, ta mua xong sách vợ liền đi tìm ngươi. Khương Ly căn dặn vài câu, liền cùng sơ sơ chia ra. Dạo chơi đi vào văn tâm trai bên trong, cùng Khương Ly trong ấn tượng tiệm sách khác nhau, văn tâm trai kinh doanh hình thức có chút mới lạ. Thứ ba tầng dưới kéo dài vài trăm mét hiên nhà, phản phất một tòa thư khố. Tất cả sách vở cũng phân loại bày ra tại trên giá sách, mặc cho khách hàng đọc qua tra tìm. Nếu là gặp được ngưỡng mộ trong lòng sách vở, liền dẫn đến phô trước mặt trên quầy thống nhất tính tiền. Chỉ có chân quý điển tịch văn hiến mới có khác quầy chuyên doanh bán ra. Đại chu văn nhân khí khái, chủ quán cũng không lo lắng có người đánh cắp sách vở. Khương Ly dựa theo chỉ dẫn bài đánh dấu, đi lên lầu 2, đi vào sách sử khu vực, tìm kiếm liên quan đến Bắc Mãng cùng Đại Chu hoàng triều cận đại sử sách, hy vọng có thể theo những sách vở này bên trong tìm thấy liên quan đến mâu thân tương quan ghi chép. Công tử, ngài chậm một chút đi, tạp gia đi đứng không tiện lợi, theo không kịp công tử. Đại Chu nằm nho, sách sử khu vực bên trong vẹn vẹn là có liên quan gần 30 năm sách vở, liền đạt tới mấy trăm bản nhiều. Khương Ly nhiều bản cẩn thận tìm đọc, phía sau vang lên một thanh âm lại hấp dẫn chú ý của hắn. Hắn có hơi nghiêng người, liền gặp được một môi hồng răng trắng, phấn điêu ngọc trác xinh đẹp nho nhã thư sinh cầm trong tay quạt xếp, đang đi lên lầu bậc thang, từ bên cạnh hắn hấp tấp đi qua. Phía sau còn đi theo một tóc hoa râm, hình thể cổng kềnh hoa phục lão giả. Lão giả mặt trắng không râu, thanh âm nhỏ câm, lông mày thưa thớt, đi lại vội vã thở hổn hển, lưng rất tự nhiên duy trì một hơi nghiêng về phía trước tư thế. Đi ngang qua lúc, ánh mắt xéo qua tại trên người Khương Ly cảnh giác lướt qua, vội vàng mà qua. Trong cung, Khương Ly nhìn thoáng qua, liền không còn quan tâm. Thịnh Kinh là đại chu đô thành, lập quốc 80 năm, hoàng tộc huyết mạch sinh sôi, cành lá rậm rạp, đường phố gặp được y phục hàng ngày du lịch hoàng tộc con cháu, không thể bình thường hơn được. Những thứ này sách sử bên trong, đối với cảnh hoàng kế vị đến nay lấy được tất cả công tích cũng ghi chép tỉ mỉ xác thực, 17 năm trước tích cốt miếu chi chiến, Bắc Mãng nguyên khí đại thường, cảnh hoàng càng dơ lên thu hồi vân cảnh bát phủ nơi. Dạng này công tích không thể coi thường, vì sao quan trong đó chi tiết, tất cả sách sử lại đều giữ kín như bưng. Khương Ly đem trên giá sách tương quan sách vợ toàn bộ lật xem một lần, cũng không có phát hiện càng nhiều tin tức hơn, đang lúc hắn suy nghĩ, có phải đi sách khác trong phòng tìm kiếm lúc, trước đó hùng hùng hổ hổ đi qua xinh đẹp nho nhã thư sinh, lại tức giận đi trở về. Thịnh Kinh tứ đại thư phòng, bán thế nào phần lớn là kinh sử điển nghĩa, tới gần cửa ải cuối năm cũng không biết nhiều vào một ít câu đối điển sách, ta đại chu văn nhân tài tử nhiều như vậy, không biết có bao nhiêu danh từ câu hay nút trong dân gian, kết quả mỗi năm câu đối đều là liên miên bất tận, cũ kỹ múc mèo, vốn cho rằng dân gian thư phòng càng tiếp địa khí, kết quả cùng hoàng gia thư khố một bộ dáng. Xinh đẹp nho nhã thư sinh 14-15 tuổi bộ dáng, chân mày to mũi ngọc tinh xảo, thủy mắt má đào, không như công tử càng dường như giai nhân, bĩu môi khí đạo, cha, phụ thân khảo nghiệm cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác hỏi ta từng gặp, ta thì có một cái đầu. Ở đâu năng lực học như vậy rất nhiều thứ, tự nói hắn luôn còn nhớ đầu ta khổ, nói hướng tán, ngươi nghe một chút đây là người có thể đối được tương cảm. Chương 14, mượn sách công tử nói cẩn thận, làm sao có thể nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói, nếu là bị cái khác công tử nghe được, cẩn thận hướng lao ra kiện cáo. Văn Tâm trai bên trong, xinh đẹp nho nhã thư sinh giận dữ mở miệng, một bên hoa phục lão giả nghe được thẳng đổ mồ hôi lạnh, ba chân bốn cẳng vọt tới thư sinh trước mặt lo lắng ngăn cản, hận không thể che thư sinh mũm mĩm hồng hồng miệng nhỏ. Vốn chính là nha, trong thiên hạ ai có thể đối với gia khó như vậy từng gặp, bản đến cho ta mấy ngày, trong phủ các tiên sinh chen vỡ đầu có thể giúp ta đối với gia, có thể hết lần này tới lần khác phụ thân ngày mai muốn. Xinh đẹp nho nhã thư sinh không để ý, vẫn như cũ càng không ngừng phàn nàn. Hoàng tộc thư khố. Khương Ly ánh mắt lóe lên, không biết nghĩ tới điều gì, hắn nhìn muốn đi đến đầu bậc thang hai chủ tớ người, đột nhiên mở miệng, mời công tử dừng bước. Người đang gọi ta. Xinh đẹp nho nhã thư sinh ngoái nhìn, liền gặp được quyển sách tịch trong biển, một vị nho bảo nhẹ nhàng, dung mạo tuấn mỹ thiếu niên ngọc lập, cầm trong tay quyển sách, hướng nàng xa xa thở dài. Thiếu niên ngẩng đầu, thanh tú ôn hòa gương mặt bên trên, nụ cười như mặt trời mới mọc một sáng lạ, đôi mắt sáng rạng rỡ, giống như nội ẩn tinh thần đại hải. Xinh đẹp nho nhã thư sinh không khỏi khẽ giật mình, trong lúc nhất thời lại có chút ít mê dại. Tại hạ trấn võ hầu phủ Khương Ly, vừa mới nghe được công tử nói tới câu đối, nhất thời ngứa nghề muốn cùng công tử đối đầu một đôi. Khương Ly chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng hành lễ. Từng cặp, cái gì từng cặp, a, ngươi năng lực đối đầu. Xinh đẹp nho nhã thư sinh có hơi mờ mịt, ngay lập tức bừng tỉnh, một bên hoa phục lão giả bản muốn ngăn cản thư sinh cùng Khương Ly giao lưu, nhưng nghe đến Khương Ly tự giới thiệu, lại nhìn thấy Khương Ly bên hông một viên ngọc bội hình hổ về sau, vừa rồi sau lùi một bước, không cần phải nhiều lời nữa. Đại Chu phàm lấy được tước vị người, cảnh hoàng đều sẽ ban thưởng tương ứng huy hiệu, giận con ngươi nói hổ chính là trấn võ hầu Khương thời nung đoạt được huy hiệu. Tại hạ bất tài, nguyện thử một lần. Khương Ly ôn hòa nói, thanh âm hắn như ngọc, mặc dù không to, lại có một loại quân tử phong thái. Công tử, vị này thư sinh đang hỏi ngài từng gặp đâu? Hoa phục lão giả thấy từ gia công tử ánh mắt có chút mê ly, nhịn không được thấp giọng nhắc nhở. Vế trên là nói hướng tán. Xinh đẹp nho nhã thư sinh lúc này mới ý thức được chính mình có chút thất thố, gò má ửng đỏ, đội vàng ra vẻ chấn định nói ra vế trên. Vế trên là nói, miêu tả là mây mù lúc cần lúc hiện, vậy ta đối với chiều, thủy chiều thời lượng lúc yêu. Khương Ly do dự mấy tức, mở miệng nói, chiều dài 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 tiêu. Ngươi lại đối mặt. Xinh đẹp nho nhã thư sinh trợn mắt nhìn đôi mắt to xinh đẹp, kinh ngạc muôn phần, sững sờ nhìn qua Khương Ly, một bộ không thể tin dáng vẻ. Phụ hoàng hôm nay đến thư viện, nhất thời hứng khởi, viết xuống nói hướng tán bế trên. Kết quả thư viện bên trong, chớ nói chư vị hoàng huynh, phụ trách giáo sư các khoa đại tiên sinh nhóm, vậy không có người nào có thể đối với ra. Thậm chí tại nói hướng tán sao phát âm bên trên, đều không thể thống nhất. Nhưng trước mắt này cái bình thường không có gì đặc biệt tuấn nhã thiếu niên, lại chỉ do dự mấy hơi thời gian, thì toàn bộ đối được, thậm chí còn năng lực đem trên dưới liên kết ý nghĩa rõ ràng giản thuật. Nói đối với triệu, tán bù trừ lẫn nhau, diệu a. Hoa phục lao giả vậy mắt lộ dị sắc, có chút kinh dị nhìn về phía Khương Ly. Tiểu ca ca, ngươi là làm sao làm được? Xinh đẹp nho nhã thư sinh mừng rỡ đến cực điểm, nhịn không được tiến lên một bước, giữ chặt Khương Ly ống tay áo, trong mắt tràn ngập sùng bái. Trên sách nói biển mây như nước thủy triều, ta từ bế trên bên trong cảm nhận được biển mây hội tụ trừ khử cảnh tượng, trong đầu đột nhiên thông suốt thôi. Khương Ly cười cười. Hắn kiếp trước tại lòng sông chùa Du ngã lúc, từng tại trên đầu cửa gặp qua dạng này từng cặp, vừa mới do dự, chỉ là đang nhớ lại. Tiểu ca ca quá khiêm lượng, ngươi bực này tài hoa có thể so sánh Hàn Lâm viện những tiên lão học cứu lợi hại hơn nhiều. Xinh đẹp nho nhã thư sinh thấy Khương Ly cầm trong tay sách sử, hiếu kỳ nói, trấn võ hầu Khương thời nung là làm thế học vấn mọi người, lý học ngôi sao sáng nhân vật, nghe nói trong hầu phủ thư khố mênh mông như khói, đều gần sánh bằng hoàng tộc thư khố, ngươi tất nhiên xuất sinh trấn võ hầu phủ, vì sao lại ở chỗ này mua sách, giả sử nào có Hàn Lâm viện các học sĩ biên soạn sách sử tỉ mỉ sát thực tin cậy. Năm nay phương Bắc đại thai, mang tộc thiết kỵ rào rạt xâm phạm, ta tuy là người đọc sách nhưng cũng hướng tới xa trường vì nước chết, ra ngựa bọc thây còn bởi vậy muốn nhìn một chút 17 năm trước tích cốt miếu chi chiến chi tiết, chỉ tiếc trong phủ thư khố cũng không có càng thêm ghi chép tỉ mỉ. Khương Ly thật dài thở dài, hắn đem sách trong tay lại lần nữa bày ra thư trả lời đỡ, nét mặt tịch liêu, mười phần thất vọng dáng vẻ. Thịnh kinh tứ đại văn trai chẳng qua có tiếng không có miếng, ngươi hôm nay giúp ta bận rộn, ta không thể hồi báo, ngược lại là có thể đi trở về giúp ngươi tìm xem tương quan địa tịch. Xinh đẹp nho nhã thư sinh suy nghĩ một chút nói, như thế rất tốt, nếu có thể thấy làm năm tích cốt miếu chi chiến khoái động khí khái, đủ để thắng qua hoàng kim và lượng, làm xứng rượu ngon một bình. Khương Ly bội vàng nói tạ, ta xuất thân nghị dũng vương phủ dòng bên, trong nhà xếp hạng 17, ngươi gọi ta thập thất công tử là được. Xinh đẹp nho nhã thư sinh chỉ đối diện nói, Khương Ly ca ca, phụ thân không cho phép trời hạ mặt trời mọc phủ dung loạn, sau 7 ngày chúng ta tại đối diện tiểu lầu ngọc môn thấy. Tốt, sau 7 ngày Khương Mỗ tính hậu công tử, cáo tử. Khương Ly bái biệt hai người, quay người đi xuống thư lầu. Công tử, lão gia cấm chỉ ngươi tùy ý xuất cung, ngươi chẳng lẽ còn muốn vụng trộm chạy ra ngoài? Hoa phục lão giả có chút lo lắng nói. Đại trưởng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, huống chi Khương Ly ca ca còn giúp ta rất nhiều, trở về chiếm được phụ thân niềm vui, ta là có thể cùng tam ca đi trường thành bắc cảnh. Xinh đẹp nho nhã thư sinh đưa mắt nhìn Khương Ly, mãi đến khi hắn bóng lưng biến mất, mới có hơi không thôi thu hồi ánh mắt, đối với bên cạnh lão giả nói, lão hải, Khương Ly ca ca thật sự xuất thân trấn võ hầu phủ. Vì sao ta từ trước đến giờ chưa nghe nói qua tên này? Có lẽ là Khương gia chi thứ con cháu. Khương thời nhung hai mươi mấy cái nhi tử tên trong cũng có một cái huyền tự, người này tên một chữ Khương Ly, nên không phải trấn võ hầu dòng dõi. Hoa phục lao giả tựa hồ là nhìn ra xinh đẹp nho nhã thư sinh tâm tư, đột nhiên cười nói, bất quá ta quan kẻ này tư duy nhanh nhẹn, ngược có cẩm tú ẩn ý, cho dù xuất thân thấp hèn, cũng chưa chắc không có ngày nổi danh. Thi phủ sắp đến, thiếu niên này như thật có tài hoa, nhất định năng lực rực rỡ hào quang, tương lai thi đậu tiến sĩ vậy có nhiều khả năng, thánh thượng như là ưa thích, chưa hẳn không thể chịu là dễ hiền. Lão Hải Đầu, người trêu ghẹo ta. Xinh đẹp nho nhã công tử khuôn mặt nhỏ dây lát hồng, nàng dậm chân một cái, như một trận gió chạy xuống tứ lầu. Công tử, lao nô. Hoa phục lão giả không ngừng kêu khổ, xanh hoa bảo, lung la lung lay, một đường chạy đuổi theo. Văn Tâm trai đối diện, có một tòa nho nhỏ quán rượu tên là Ngọc Môn, lấy từ Đại Chu phương Bắc một tòa biên quan trọng trấn. Nghe nói quán rượu lão bản là một vị từng tại Ngọc Môn quan trấn thủ 30 năm lão tốt, 10 năm trước trở về Thịnh Kinh, đem toàn bộ tài sản bán thành tiền, đổi hạ căn này tiểu điếm. Tại đây tốc đất tốc vàng, rộn ràng ràng Thịnh Kinh thành phố dài 10 dặm bên trên, quán rượu làm ăn lại có chút thanh lãnh. Khương Ly đi vào quán rượu cửa hàng lúc, một tầng đại đường 20 mấy tấm bàn vuông, chỉ thưa thớt ngồi 6 bàn khách nhân, cùng hai bên quán rượu cửa hàng cảnh tượng nhiệt náo, tạo thành so sánh rõ ràng. Công tử, ta ở chỗ này. Trong góc, sơ sơ hướng hắn vẫy tay, trước người trên mặt bàn để đó một đĩa quen lạc cùng một tiểu ngọc rượu. Tiểu nha đầu gương mặt từng đỏ, con mắt nhuận sáng, lại có một chút say. Chương 15, Ngọc Môn Quán Võ, thiếu niên như hổ. Chương 15, Ngọc Môn Quán Võ, thiếu niên như hổ. Sơ sơ, ngươi uống rượu. Khương Ly ngồi ở sơ sơ bên cạnh, hơi kinh ngạc. Công tử, ta thì uống ba miệng. Sơ sơ duỗi ra ba ngón tay, có chút ủy khuất nói, ta vừa mới khát nước lợi hại, vốn định muốn bình trà nóng giải khát, nhưng trong tiểu lâu chỉ bán rượu không có trà. Mấy cái kia lão gia ra uống rượu dường như uống nước một dạng, ta vậy thử điểm rồi một bát, không ngờ rằng như vậy cay, ta muốn đi ra ngoài mua thủy, lại sợ công tử tìm không thấy ta, liền lại học mấy cái kia lão gia ra điểm rồi một bàn lạc. Kia ngoài ra hai cái lại là thế nào uống? Khương Ly không nhịn được cười. Ta nghe lão gia ra nhóm giảng lúc tuổi còn trẻ tại biên quan giết địch chuyện xưa, chỉ cảm thấy hào khí bất thiên, thoải mái lâm ly, liền lại uống hai miệng nhỏ. Tiểu cô nương cúi đầu, lúng ta lúng túng nói, công tử ngươi không nên cười lời nói sơ sơ. Vị công tử này nghĩ ăn chút gì? Một tóc hoa dâm áo vải lão giả đi tới chào hỏi, hắn thân hình cao lớn, mặc dù năm hơn 70, nhưng nhịp chân trầm ổn hữu lực, tang thương trên gương mặt có rất nhiều liệt hỏa thiêu đốt lưu lại vết sẹo. Lão nhân gia, ngươi tiểu lâu này trong cũng bán thứ gì? Khương Ly hỏi. Trong nồi có quen vô dụng tốt nhất thịt dê, công tử nếu là ngại dính ngược lại cũng có mấy thứ rau củ, rượu chỉ có một loại, lung tây thiêu đao tử, đủ vị đủ cay, tiểu ca như ăn cũng quen, có thể đi bên cạnh Tiêu Ngọc lâu, thức ăn tinh tế chút ít, rượu vậy nu vô cùng. Hỏa sẹo lão giả âm thanh mang theo rất dày đặc biên cương giọng nói, nói chuyện đi thẳng về thẳng. Một chậu nước nấu thịt dê, một bình rượu nóng, lão nhân gia nhìn lại sắp đặt hai đĩa rau củ liền có thể. Khương Lý nói, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tiểu lâu này vì sao tọa lạc tại phố dài 10 dặm, nhưng như cũ cửa nhà vắng vẻ. Như thế thu kịch đơn nhất món ăn, chớ nói tại đây phồn bình cường thịnh phố dài 10 dặm, chính là ngoài thành quan trên đường dịch trạm, đều muốn đây này phong phú rất nhiều. Khương Ly tại hầu phủ những năm này, chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thể cùng sơ sơ ăn được ăn thịt, đối với cái này ngược lại cũng không ngại. Công tử chờ một lát. Hỏa sẹo lão giả hơi kinh ngạc, không ngờ rằng trước mặt tên này trẻ tuổi hầu môn tử đệ chọn lưu lại. Chẳng qua hắn cũng không nhiều lời, không chỉ trong chốc lát, một cái buồn lớn thủy nấu thịt dê, một bình thiêu đao tử cùng hai đĩa rau củ thì đã bưng lên. Thịt dê quen vô dụng, chỉ để vào chút ít hoa tiêu, bắt rắc các loại gia vị đi mùi để tiên, bảo lưu lại thịt dê nguyên bản hương vị. Hai đĩa rau củ vậy có chút đơn giản, thắng ở nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, ngược lại cũng sướng miệng. Khương Ly miệng to ăn thịt, uống chén rượu lớn, sướng ý thỏa mãn. Rượu rất cay, một ngụm vào bụng, giống như một đạo nhiệt lưu, tiết hầu cùng thực quản cũng cảm thấy một hồi hỏa thiêu thoải mái đau nhức. Khô khụ, thật cay sơ sơ thấy Khương Ly miệng to ăn thịt uống rượu dáng vẻ, cũng ra dáng học lên, kết quả cay nước mắt chảy ròng, cùng ăn rau dưa, dẫn tới một bên thực khách cười ha ha. Trong hành lang trừ ra Khương Ly cùng sơ sơ một bàn này bên ngoài, còn có 5-6 bàn khách nhân, tuổi tác cũng rất lớn, trừ ra một hai vị thân mang cẩm y bên ngoài, đa số đều là vải thô áo ngắn bình dân hóa trang. Những người này mặc dù tướng mạo, dáng người không đồng nhất, nhưng cũng có một loại tang thương phong khoáng, xương cốt cứng rắn sơ xác tiêu điều chi phòng, trải qua rất nhiều phong tuyết ma luyện dáng vẻ. Đây mới là ta Đại Chu triều môn phiệt con cháu nên có dáng vẻ. Một tên thân hình gầy gò nhưng tinh thần quắc thước cụt một tay lão giả nặng nề vô án, Thịnh Kinh là Đại Chu chi đô, một nước khí khái hào hùng hội tụ ở đây, có thể các ngươi xem xét này Thịnh Kinh thành bên trong môn phiệt đệ tử, từng cái cẩm y ngọc thực, học đòi văn vẻ, cả ngày chỉ biết là ngâm thi phú tử, không ốm mà rên, như thế di vãng, làm sao thủ vệ ta Đại Chu cương thổ. Đại Chu nội địa lâu hưởng thái bình, triều đình những năm này cũng có trọng văn khinh võ ác đạo manh mối, thiên hạ cửu châu, ta Đại Chu triều ngồi hưởng giàu có nhất nơi, chung quanh đàn sói nhìn chằm chằm, hận không thể người người tiến lên xé rách một ngụm. Một vị khác dáng người khôi ngô xích phát lão giả nâng ly rượu mạnh, yêu quốc yêu dân. Năm nay Bắc Mãng lâm cảnh, hoàng thượng phái tin dũng đợi lãnh binh kháng địch, thật muốn cùng đi à? Tại đây xa hoa lãng phí hưởng thụ nơi, lão tử xương cốt đều nhanh tiêu nát ở nhà ba cái bà di trên thân, một thân khí lực không chỗ phát tiết. Một cái thân mặc cẩm y liễu, trên tay mang đầy đủ các loại bảo thạch giới chỉ béo lao đầu ném trong tay dây cốt, đi đến đại sảnh chính giữa, dậy rồi một tư thế, đánh ra mấy quyền. Hắn mặc dù quyền nhanh rất chậm, lại có một loại cử trọng được khinh cảm giác, quyền thế hồi đằng ở giữa đột nhiên phát lực, quần áo trên người cũng đột nhiên bạo khởi, phát ra bành bịch tiếng vang. Thái tổ trưởng quyền. Khương Ly nhãn tỉnh sáng lên, hắn mấy ngày nay khổ luyện thái tổ trưởng quyền, mặc dù hỏa hầu rất nhạt, nhưng đã có mấy phần nhãn lực. Cẩm y lão giả được quyền qua bước, nhịp chân nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng quyền thế phóng khoáng không bị cản trở, khí thế bành trướng, phảng phất sông lớn chảy xiết, hiện ra cực sâu quyền pháp thành tựu. Hai đem so sánh, Khương Ly chỉ cảm thấy mình thái tổ trưởng quyền thì cùng con nít danh đồng dạng. Ha ha ha, Triệu lão đầu, thì ngươi này thân thủ, mới cưới tam phòng tiểu nương tử hay là giao cho ta tới chiếu cố đi. Khôi Ngô lão giả cười ha ha, hắn vậy theo trên ghế dài đứng lên, đi đến trong hành lang, trực tiếp dùng ma yêu đảo lạc truy khởi thế, mặc dù đồng dạng là thái tổ trưởng quyền, nhưng lại là ngoài ra một phen tình cảnh. Hắn quyền pháp nhanh như bồ lôi, tay bước tương liên, trên dưới đi theo, kỳ thế như gió, có cuồng phá vỡ vạn vật chi thế. Đường đường thái tổ trưởng quyền, sao để các ngươi đánh nương môn chít chít? Một cánh tay lão giả vậy nhảy ra ngoài, thân hình hắn linh động, giống như con báo, mặc dù một tay cầm quyền, lại thật sự phô bày thái tổ trưởng quyền tù thân dường như miêu, động như thiểm điện thân pháp, quyền thế thành tựu thậm chí còn tại hai người phía trên. Chu lão ca quyền pháp vẫn là như thế bá đạo. Tiên tổng kỳ tuy bị uy phỉ gây một cánh tay, nhưng những năm này trên tay công phu cũng không có quản xuống, ngược lại tinh tiến không ít. Cái khác mấy trên bàn lão giả đầu tiên là lớn tiếng khen hay gọi tốt, sau đó vậy khó nhịn ngứa nghề, sôi nổi đi xuống sân bãi, cùng nhau đánh lên. Nho nhỏ quán rượu đại đường, giống như thành diễn võ sa trường. Những lão nhân gia này thi triển quyền pháp đều là thái tổ trưởng quyền, nhưng quyền thế ý cảnh hoàn toàn khác biệt, mỗi người mỗi vẻ, đều không ngoại lệ cũng có cực sâu thành tựu. Khương Ly nhịn không được đứng lên. Hắn nắm giữ thái tổ trưởng quyền, đến từ Thiết Bát, Thiết Cửu trên người lục soát tới quyền phổ. Trước đó tu tập chỉ là trông mèo vẽ hổ, đóng cửa làm xe. Nhưng giờ phút này, chúng lao tốt đồng thời ở trước mặt hắn thi triển, lại như là rất nhiều kinh nghiệm lão đạo sư phụ tự mình truyền thụ đồng dạng. Khương Ly nhìn xem dị thường nhận thật cẩn thận, dần dần vậy bắt chước lên, căn cứ lao tốt nhóm động tác thân thủ, không ngừng sửa chữa chính tự mình tu tập lúc lệch lạc. Chỗ sâu trong óc, một thằng trôi nổi tại thần đài bên trong thần bí cốt kết đột nhiên phát ra một đạo bạch quang, trong suốt đầu khớp xương xuất hiện rất nhiều mơ hồ tiểu nhân. Bọn hắn xê dịch nhảy vọt, thi triển ra chọn, chặt, cản, phong, bế, cuốn, quét, đặt các loại động tác, lại cũng đang bắt chước lao tốt nhóm thái tổ trưởng quyền. Khương Ly hết sức chăm chú, cũng chưa phát hiện trong óc thần đài bên trong thần bí cốt kết biến hóa. Hắn chỉ cảm thấy chính mình như là đột nhiên khai khiếu một dạng, lại giống là trong tầm mắt lao tốt nhóm động tác đột nhiên thả chậm, các loại quyền thế động tác, hắn đều có thể vì gấp 10 gấp trăm lần tốc độ đã hiểu cùng nắm giữ. Hảo thiếu niên, mặc dù thể cốt đơn bạc, nhưng ngộ tâm lại rất cao. Thiếu niên, ngươi nhớ kỹ yếu quyết, thần thế quan sát mảnh lưu ý, gặp mặt yếu bay thẳng vào trung môn, gặp mạnh tránh phong lượn quanh bước truy. Không đúng không đúng, thiếu niên, ngươi quyền này ra lệnh. Khương Ly động tác càng lúc càng lớn, tại đại đường chính giữa diễn võ xuất ngũ lao tốt nhóm vậy chú ý tới Khương Ly. Thiếu niên mặc dù căn cơ yếu kém, dường như cũng không tập qua võ dáng vẻ, nhưng hết sức chăm chú, dị thường dụng tâm, tràn đầy năng lượng và sức sống dáng vẻ, nhường lao tốt nhóm giống như nhìn thấy đại chu thế hệ tuổi trẻ như hổ phong mạo. Bọn hắn thời gian dần trôi qua dựa sát vào đi qua, đem Khương Ly vây ở trung tâm, vòng quanh hắn không ngừng đi khắp, một mặt thi triển quyền pháp, một mặt không ngừng ốn nắn Khương Ly thân hình động tác. Tiểu lâu ngọc môn một tầng trong hành lang, vô cùng sắp xuất hiện rồi một bức kỳ cảnh. Lao tốt nhóm bay chung quanh thiếu niên mà động, giống như tức sắp tắt ánh hoàng hôn, bao vây lên một vòng mới mặt trời mới mọc. Trong tử quán, lao tốt khí phách kiên định như cây, thiếu năm thanh xuân dâng trào như hổ. Chương 16, một bài lương châu tử, đêm trăng đầy thịnh kinh. Chương 16, một bài lương châu tử, đêm trăng đầy thịnh kinh. Thập tự sấm bộ tiền hậu xung quyền, bàn chịu, bá vương quan trận đảo mẫn chủ y, ma yêu đảo lập truy, khôi tinh thích đấu. Trong hành lang, Khương Ly động tác càng lúc càng nhanh, trên dưới ăn cướp, quyền như trưởng sơn chi rắn, kích đuôi mà đầu ứng tuần hoàn tự dưng. Hoàng can khôn phục để thông bối, thượng bộ hoành kháo thân liên tiến. Khương Ly hét lớn, thân hình vận chuyển, vận động lại như đại mãng xa được, quần quận mà động, làm người ta nhìn mà than thở. Thiếu niên này là trấn võ hầu phủ con cháu. Kỳ lạ, trấn võ hầu võ đạo thiên hạ đệ nhất, trong phủ tại sao có thể có võ đạo căn cơ như thế nông cạn con cháu? Hết lần này tới lần khác hắn ngộ tâm cực cao, ta tổng quân 40 năm, thấy qua trẻ tuổi tuấn kiệt như cá giết sang sông, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể có dạng này ngộ tâm, một nén nhang tu tập, đủ để so sánh người bình thường tầm 5-3 tháng. Đáng tiếc hắn qua tập võ tốt nhất tuổi tác, bằng không không ra 20 năm, ta đại chu còn có thể lại nhiều một vị trẻ tuổi võ thánh. Lao tốt nhóm dần dần đình chỉ động tác, ánh mắt kinh dị nhìn Khương Ly diễn luyện. Thiếu niên căn cốt rõ ràng, nội tâm chi cao càng là hơn trên đời hiếm thấy, không chỉ hoàn toàn nắm giữ thái tổ trưởng quyền tinh túy cùng yếu nghĩa, thậm chí còn dung hợp mỗi người bọn họ quyền thế ý cảnh. Bất luận cái gì môn phiệt quyền quý gia tộc gia đệ tử như vậy, đều sẽ dốc hết gia tộc lực lượng bồi dưỡng, xem như thịnh thế chân bảo giống nhau cẩn thận che chở. Trấn võ hầu phủ làm sao lại như vậy bỏ mặc không quan tâm, thậm chí xuất hành cũng chỉ có một vị không thông võ đạo tỷ nữ đi theo. Khương Ly đa tạ chư vị tiền bối thụ võ chỉ điểm. Một nén nhang về sau, Khương Ly thở hồng hộc thu quyền, mặc dù thể năng tiêu hao kịch liệt, ảnh toàn thân là thủy thấm bình thường, nhưng vẫn là sửa sang lại áo bào, hướng lao tốt nhóm tình cảm chân thực bái tạ. Hắn xuất thân trấn võ hầu phủ, phụ thân là thiên hạ võ đạo đệ nhất nhân, nhưng lần đầu tiên bị người võ đạo truyền thừa, lại là tại cái này không có danh tiếng gì quán rượu nhỏ bên trong. Thiếu niên lang không cần phải khách khí, thái tổ trưởng quyền không phải cái gì cao thâm võ đạo, trong quân người người tu tập, thành tựu tinh thâm người vô số kể. Một thân cẩm bào lao tốt khoát tay. Ngược lại là chúng ta nên cảm ơn ngươi, để cho chúng ta nhìn thấy hy vọng mới, nếu ta đại chu môn phiệt con cháu, người người đều có thể tượng ngươi như vậy, lo gì thiên hạ bất bình. Khôi Ngô lao tốt càng là hơn sảng khoái cười to, hắn theo tới gần trên bàn tiện tay lấy một vò rượu như châu uống, mười phần thống khoái. Khương tiểu huynh đệ, người võ đạo căn cơ còn thấp, thái tổ trưởng quyền ngay cả đánh 3 lần, đã vượt qua ngươi nhục thân phạm vi chịu đựng, đến, uống rượu. Một cánh tay lão tốt từ bên hông lấy kế tiếp bầu rượu, vứt cho Khương Ly. Này là rượu gì? Khương Ly mở ra nắp bình, nồng đậm mùi rượu xông vào mũi, dường như ẩn chứa thuần túy dự tính, hắn còn chưa uống thì cảm thấy tinh thần khẽ rung lên. Hắn bưng lấy bầu rượu, uống ngụm mấy ngụm, một dòng nước ấm trong thân thể lưu chuyển, toàn thân ấm áp, nguyên bản khô kiệt lực lượng vậy bắt đầu nhanh chóng tăng trở lại. Này nên là một loại vô cùng chân quý rượu thuốc, dung hợp rất nhiều chân quý quý báo dược liệu, dùng phương pháp đặc thù độ chế. Trấn Võ Hầu phủ vậy có dạng này rượu thuốc, nghe nói có mấy cái chủng loại, công hiệu, phẩm cấp không giống nhau. Khương Thời Nhung tất cả dòng dõi, xa mạch quan hệ huyết thống, thậm chí vài vị phu nhân, thiếp thị họ hàng gần, cũng có tư cách mỗi tháng thu hoạch. Nhưng Khương Ly tại hôm nay trước đó, nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt. Ngươi xuất thân Trấn Võ Hầu phủ, chưa bao giờ uống qua rượu thuốc. Trấn Võ Hầu Khương Thời Nhung là gì của ngươi? Lao Tốt nhóm hơi kinh ngạc, đại chu thượng võ, môn phiệt con cháu cho dù không nhập ngũ chỉ tu nho, gia tộc cũng sẽ để cho đám tử đệ luyện tập võ đạo quyền pháp, rèn luyện sức khỏe, làm sao có khả năng có người ngay cả rượu thuốc cũng chưa từng thấy. Khương Thời Nhung là vãn bối cha đẻ. Khương Ly trực tiếp trả lời, chưa có trở về tránh dầu giếm, hắn đem bầu rượu đóng gấp, hai tay phục hồi, đa tạ tiền bối ban rượu. Một hồ lô rượu thuốc mà thôi, ngươi toàn thân lỗ chân lông còn không thu gấp, uống nhiều chút ít đi đi hà khí. Một cánh tay lão giả cười ha ha một tiếng, trực tiếp đem rượu thuốc tặng cho Khương Ly, nhưng trong lòng âm thầm tiếc hận. Cái khác Lao Tốt vậy không cần phải nhiều lời nữa, hầu môn thật sâu, cũng có không thể vì bên ngoài người biết được bí ẩn cùng ân oán. Bất quá bọn hắn đối với cái này nho nhã lễ độ, cử chỉ có độ người trẻ tuổi ngược lại là có chút thưởng thức. Đa tạ tiền bối, vãn bối từ chối thì bất kính. Khương Ly sảng khoái nhận lấy rượu thuốc, chúng Lao Tốt đều là hào sảng không bị trói buộc người, hắn nếu là chối từ không thu, ngược lại có vẻ hơi nhăn nhó. Tiểu huynh đệ nếu không chê, cũng ngồi một bàn được chứ, chúng ta những lao gia hỏa này, đất vàng chôn một nửa, lẫn nhau nhìn sinh chán ghét, ngươi như gia nhập, bao nhiêu năng lực thêm chút sinh khí. Cẩm Ý Lao Tốt mời nói. Vãn bối cầu còn không được. Khương Ly vui vẻ đáp ứng lời mời, không đề cập tới Lao Tốt nhóm đối với hắn có truyền võ tiễn diệu tình. Khương Ly thở nhỏ bị giam lỏng tại hầu phủ thâm viện, đối với ngoại giới tin tức biết rất ít. Lao Tốt nhóm chinh chiến cả đời, kiến thức khá rộng, Khương Ly cũng được, thông qua bọn hắn càng nhiều mở cái này quen thuộc lại thế giới xa lạ. Mọi người ngồi vây quanh cùng nhau, nhộn nhẹt, tâm tình thiên hạ mọi việc, mây khói đã trôi qua. Khương Ly kiếp trước cũng là một tên trấn thủ biên cương quân nhân, mặc dù xuyên qua mấy tháng, nhưng quân nhân khí chất chưa tiêu, rất nhanh liền cùng Lao Tốt nhóm hòa mình. Rượu đến say lúc, chân hắn đạp ghế gỗ, ôm lấy vỏ rượu ngửa đầu uống, cao giọng ngâm sướng Lương Châu Tử, nho rượu ngon chén dạ quang, muốn uống tỷ bà lập tức thuốc. Say nằm xa trường quân chớ cười, xưa nay chinh chiến mấy người trở về. Ngắn ngủi mấy lời, một bức hào phóng mãnh liệt, chiến sĩ khoác kiên chỉ duệ, dũng đi xa trường ý cảnh hình tượng, đều hiện ra. Tốt một cái say nằm xa trường quân chớ cười, xưa nay chinh chiến mấy người trở về, đây mới là đại chu nhi lang nên làm thơ. Tận tính hát vang, anh hùng khí khái, bực này lòng dạ cùng ái quốc tình hoài, chúng ta xấu hổ, lại không bằng thiếu niên mực quán. Lao Tốt nhóm bị thi từ thu hút, say mê trong đó, bọn hắn lặp lại Lương Châu Tử ngữ, hồi ức quá khứ, tâm trạng dần dần khuấy động dâng trào, lã chã rơi lệ, cuối cùng lại chen chúc một chỗ cao hát lên. Hùng tráng hào phóng thi từ âm thanh hội tụ vào một chỗ, xông ra tiểu lầu ngọc môn, quanh quẩn tại thịnh kinh thành phố dài 10 dặm. Đi ngang qua văn nhân thư sinh đều bị rung động quay đầu lại, kinh động như gặp thiên nhân, buôn đầu tương truyền. Một bài Lương Châu Tử, đêm trăng đầy thịnh kinh. Công tử, ngươi chạy cái gì? Thật nhiều người cũng đang hỏi thăm là ai làm thơ đâu, nếu như bọn hắn hiểu rõ là ngươi, tất có thể vì ngươi đem lại rất cao danh vọng. Thịnh kinh phố dài, trăng sáng sao thưa, Khương Ly đáp lời gió đêm uống say mà về, sơ sơ thỉnh thoảng nhìn về phía sau, năng lực nhìn thấy rất nhiều thân mang nho bảo thư sinh văn sĩ đi lại vội vàng, hướng về tiểu lầu ngọc môn phương hướng mà đi. Người ta bị nhốt hầu phủ, thế đơn lực bạc, những thứ này không có chỗ tốt hư danh, sẽ chỉ làm tình cảnh của chúng ta càng thêm gian nan, huống chi bài này Lương Châu Tử cũng không phải ta sáng tác. Khương Ly nói. Vừa mới tại quán rượu, Lao Tốt nhóm giọng ca hùng hồn quấy động, truyền đến quán rượu bên ngoài, rất nhanh liền đưa tới một ít nghe từ động tâm văn nhân thư sinh. Lao Tốt nhóm không thích cùng những thứ này học đòi văn vẻ văn nhân mà khách bắt chuyện, Khương Ly cũng không muốn chính mình quá mức rêu rao bị đại phu nhân kiêng kỵ, liền cáo biệt nhau, cùng rời đi quán rượu. Sắp trời đã tối, Khương Ly cùng Sơ Sơ không có đi dạo nữa, trực tiếp trở về Trấn Võ Hầu phủ. Sơ Sơ chạy đi nấu nước, Khương Ly ở trong viện lại đánh mấy chuyến quyền, đợi trên người khí lực hao hết, liền thi triển cựu tức phục khí khôi phục lực lượng, tinh thần toàn diện trạng thái. Hắn đẩy ra bầu rượu uống một ngụm rượu thuốc, dược kinh lưu chuyển toàn thân, ấm áp giao dạng, có thể rõ ràng cảm giác chính mình khí lực tăng trưởng không ít, tứ chi cùng eo lực lượng vậy triệt để liên thành một mảnh. Hắn lại trong lúc vô tình bước vào võ đạo nhị trọng cảnh, lực võ cảnh. Một ngụm rượu thuốc, lại bù đắp được mười mấy ngày khổ tu. Chương 17, Cửu công tử Khương Huyền Diệu. Chương 17, Cửu công tử Khương Huyền Diệu. Này hồ lô rượu thuốc quả thực bất phàm, có thể gia tốc đục thân cảnh giới tăng lên, chẳng qua số lượng có hạn, nhiều nhất đủ ta 5-6 nhật tiêu hao, tốt nhất năng lực nghĩ biện pháp lại mua một ít. Khương Ly xách rượu hồ lô đi trở về trong nhà lúc, Sơ Sơ đã sớm đem rửa mặt nước ấm chuẩn bị tốt, đi cho Khương Ly sửa ấm giường. Nhà cửa đơn sơ keo kiệt, hai chủ tớ người ngay cả thùng tắm đều không có. Khương Ly đứng ở bên ngoài căn phòng, cởi ra y sam, dùng thìa gỗ múc nước ấm đơn giản cọ rửa thân thể. Khi hắn thay xong y sam đi vào phòng trong lúc, đã nhìn thấy vì hắn ấm giường tiểu tỷ nữ giờ phút này lại nằm sấp ở trên giường ngủ thiếp đi, tản mát tóc xanh chặn nửa cái non nớt gò má, lại có một loại tinh khiết vũ mị. Tiểu nha đầu này vừa mới tại quán rượu học ta uống rượu, lúc này chắc là chính choáng có tác dụng. Khương Ly trong lòng một người, hắn đi đến bên giường là Sơ Sơ đắp kín mền, liền ngồi ở cuối giường chỗ, lấy ra hoành liệt đao phổ nhìn lại. Hoành liệt đao pháp cũng là đại chu quân sĩ tất luyện cơ sở đao thế, đao pháp đơn giản rõ ràng, đại khai đại hợp, vì thân mang bước, vì thân thúc tay, lấy tay thúc đao, đao thủy thân chuyển, thế như tuấn mã, vô cùng thích hợp không có võ đạo cơ sở người mới học. Khương Ly không đao, chỉ có thể lấy tay hư nắm, bắt trước hành liệt xuất đao tư thế, một con yếu đuối không xương bản chân nhỏ liền chui vào trong tay hắn, lại là một bên ngủ say sơ sơ ngủ nóng lên, đem một con chân nhỏ đạp ra chân mềm. Sơ sơ chân rất nhỏ, trắng non tiêm tú, linh lung đáng yêu. Khương Ly một cái đại thủ có thể hoàn toàn cầm, càng thêm non mềm không xương, mềm trượt miên viên đạn, nhường trong lòng của hắn không khỏi rung động, lại cũng có chút tâm viên ý mã. Ở trong lúc ngủ mơ sơ sơ kiểu hừ một tiếng, một cái khác chân nhỏ vậy rối tới. Khương Ly sợ nàng cảm lạnh, lại không đành lòng bừng tỉnh, liền một tay nắm lấy, tiếp tục đọc qua trong tay đao phổ. Chẳng biết tại sao, mặc dù Khương Ly lĩnh hội đao phổ tốc độ cũng không chậm, lại hoàn toàn không có tại tiểu lầu ngọc môn lúc cái chủng loại kia kỳ diệu trạng thái. Từ đâu tới yêu nghiệt, dám tại trấn võ hầu phủ dạ du nhìn trộm. Âm thần đi hướng bên kia. Nó bị thương, nhất định chạy không xa. Khương Ly lật nhìn một hồi đao phổ, cảm giác tinh thần có chút mệt mỏi, đang định lên giường đi ngủ, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi ồn ào âm thanh ồn ào. Hắn nhẹ nhàng phóng sơ sơ bàn chân, đi ra phòng ngoài, thì thấy phía trước tầng tầng phòng ốc về sau, hỏa ánh sáng đại thịnh, binh khí cùng giáp trụ tiếng va đập kịch liệt dày đặc, như là rất nhiều hầu phủ thị vệ đang ra sức phi nước đại. Qua một hồi lâu, âm thanh mới dần dần đi xa. Gần đây thịnh kinh vô cùng không yên ổn sao, vì sao luôn luôn có âm thần hiện thân? Khương Ly lắc đầu, quay người về đến trong phòng. Thích khách đến, tự có trong hầu phủ thị vệ khu trục đối bắt, hắn thực lực thấp, cũng không thể hỗ trợ. Trong phòng nhỏ, sơ sơ trên giường ngủ rất say sưa, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cuộn lên, chỉ chiếm vô cùng tiểu vị trí. Khương Ly cởi áo mà bảo, nằm ở sơ sơ bên cạnh. Chân mềm ấm áp, còn có thiếu nữ đặc hữu mùi thơm cơ thể, làm cho lòng người an. Tựa hồ là đã nhận ra Khương Ly nhiệt độ cơ thể, sơ sơ xoay người lại, rất tự nhiên rúc vào Khương Ly bên cạnh, trắng như ngó sen cánh tay nhẹ nhàng khoác lên Khương Ly trước ngực, hô hấp đều đều, như lan khí tức thổi tới Khương Ly lồng ngực, hơi lạnh sao động. Trong trí nhớ, Khương Ly thở nhỏ liền cùng sơ sơ ngủ cùng nhau, chỉ là mấy năm trước hai người dần dần lớn lên, lúc này mới chia phòng mà ngủ. Cảm thụ lấy thiếu nữ ôn nhu nhiệt độ cơ thể, Khương Ly vậy không khỏi thân thể nóng lên, nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn ham sâu hầu phủ, mặc dù tuổi tròn 16, cánh cửa trí tuệ quan bế, không cách nào tu nho, tiềm lực giảm nhiều, đại phu nhân Hạ Lâu thị đưa hắn rời vào tiện tịch về sau, vậy buông lỏng đối hắn hạn chế, có thể cái này cũng không đại biểu hắn thật sự an toàn. Chỉ cần hắn một thiên không có rời khỏi hầu phủ, tính mạng của mình thì vẫn luôn không cách nào khống chế tại trong tay mình. Với lại hắn đối với sắp ở rể thiên quân bá phủ vậy hoàn toàn không biết gì cả, hiện tại còn không phải nghĩ những chuyện này lúc. Thực lực, tất cả đều là thực lực. Khương Ly hít sâu một hơi, bình tĩnh tâm thần, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Một đêm thời gian, lặng yên mà qua. Khương Ly, ngươi ra đây, cửu công tử muốn gặp ngươi. Sáng sớm hôm sau, Khương Ly đang ngủ say, ngoài cửa viện lại đột nhiên truyền đến một đạo khí thế hung hăng âm thanh. Một lát sau, dường như thấy trong nội viện không có hồi âm, lại đông 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 dùng sức gõ lên. Khương Huyền Diệu, hắn sớm như vậy thấy ta làm cái gì? Khương Ly bị âm thanh bừng tỉnh, lông mày cau lại, trong lòng đã có mấy phần không vui. Dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn sơ sơ, vậy đang ngủ ngon, khuôn mặt nhỏ điềm tĩnh, khóe miệng còn mang theo ngọt ngào ý cười, không biết mơ tới chuyện gì tốt. Ngoài cửa âm thanh đột nhiên vang lên, tiểu nha đầu đội vàng không kịp chuẩn bị bị giật mình, từ trong mộng bừng tỉnh, thân thể mềm mại lắc một cái. Công tử, làm sao vậy? Sơ sơ ngây thơ hù dọa, khí tức không đồng đều. Là Khương Huyền Diệu tỷ nữ, ngươi an tâm đi ngủ, ta đi xem. Khương Ly theo ôn hòa màn bên trong ngồi dậy, không đội vã mặc y sam, phủ thêm áo da hiệu tuyết, khai môn đi ra nhà nhỏ. Mùa đông sáng sớm, gió lạnh thấu xương, Khương Ly cũng không khỏi được nắm thật chặt trên người áo da. Ngoài cửa dùng sức đạp cửa âm thanh, mắng chửi âm thanh, vẫn như cũ kéo dài không ngừng. Khương Ly, ngươi lộ hai đứa sao? Cựu công tử muốn gặp ngươi, ngươi lẻ mà lẻ mề đang làm gì? Khương Ly mở ra viện môn, liền gặp được một cái thân mặc váy đỏ, khoác lên trồn trắng áo nhỏ ngang ngược thiếu nữ vẻ mặt không vui đứng ở ngoài cửa. Nàng 16-17 tuổi niên kỷ, màu da trắng nõn, rất có tư sắc, dù chưa triệt để nảy nở, nhưng dáng vẻ thướt tha, mang theo ba phần không thuộc về cái này tuổi tác yêu diễm. Khương Ly không thường cùng trong phủ người tiếp xúc, nhưng cũng nhận ra nàng này là Khương Thời Nhung cựu tử Khương Huyền Diệu trong phòng đại nha hoàn Lục Ngân, ỷ vào được chào đón, trong phủ hạ người trước mặt, vênh váo tự đắc, nghiêm chỉnh nửa cái chủ tử bộ dáng. Khương Ly, ngươi ngủ chết rồi sao? Ta gõ cửa ngươi vì sao không trả lời? Lục Ngân hai tay chống nạnh, đứng ở trong gió tuyết lớn tiếng quát hỏi, giống như nàng là chủ tử, Khương Ly mới là nô tài. Khương Huyền Diệu tìm ta làm cái gì? Khương Ly nhíu nhíu mày, cũng không có phát tác. Hắn tuy là hầu phủ thứ tử, nhưng ở đại phu nhân chèn ép dưới, địa vị đãi ngộ xác thực không bằng được sủng hào nô. Hắn tiền thân một thẳng chính là người người có thể lấn tư thế. Ngươi đi gặp cựu công tử liền biết, hỏi nhiều như vậy làm gì? Lục Ngân giọng nói bất thiện nói, lúc này sơ vừa nghe thấy tiếng ồn ào vậy từ trong phòng thụy nhãn mông lung đi ra, Lục Ngân thấy một lần sơ sơ, sắc mặt trong nháy mắt lại âm lãnh mấy phần, môi khẽ nhếch, thấp giọng nói cái gì? Khương Ly mặc dù không nghe được, nhưng nhìn xem Lục Ngân hình miệng cùng thần thái, chắc chắn không phải cái gì tốt tử. Lục Ngân, cựu công tử không phải muốn gặp ta sao? Ngươi phía trước dẫn đường đi. Khương Ly con ngươi lấp lóe, thản nhiên nói, vậy ngươi đuổi theo. Lục Ngân lúc này mới nhớ ra tới trước mục đích, lắc lắc quyển chuyển một nắm eo rắn nước, hướng Khương Huyền Diệu viện lạc đi đến. Khương Ly giữ im lặng đi ở phía sau, chốc lát sau đi tới một chỗ ba vào trạch viện trước, chỉ là chiếm diện tích thì đủ là Khương Ly tiểu viện gấp mấy chục lần. Vừa tiến vào viện lạc, là Khương Huyền Diệu sáu tên cận vệ trụ sở. Nhị tiến viện lạc, thì là việc nặng nha hoàn sinh hoạt thường ngày nơi. Khương Huyền Diệu mang theo bốn ấm giường nha hoàn ở tại tận cùng bên trong nhất đại viện. Trấn võ hầu Khương Thời Nhung tổng cộng có một chính thê, hai bình thê, sáu thiếp. Khương Huyền Diệu là bình thê nhi tử. Tại Khương Thời Nhung 31 cái tử nữ bên trong, Khương Huyền Diệu cũng không tính được chào đón. Nhưng mẫu thân hắn nhị phu nhân Linh Thị là vọng tộc chi nữ, càng là hơn triều đình sắc phong cáo mệnh phu nhân, thưởng thụ triều đình bổng lộc, tại hầu phủ địa vị gần với đại phu nhân Hạ Lâu thị. Bởi vậy, Khương Huyền Diệu tại huynh đệ tỷ muội bên trong địa vị cũng là không thấp. Nhất là Khương Thời Nhung mấy cái con trai trưởng, thứ tử sau khi thành niên, cũng bên ngoài làm quan là, lưu trong phủ Khương Huyền Diệu, liền ẩn có hầu phủ đời thứ hai đệ nhất nhân phái đoàn. Khương Ly đi theo Lục Ngân đi vào ba bảo viện, liền gặp được một tên mình trần thân trên sốc vác người trẻ tuổi chính ở trong viện uy mãnh luyện quyền. Chương 18, đánh chó nhìn xem chủ nhân. Chương 18, đánh chó nhìn xem chủ nhân. Dầm 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 trong sân, mình trần thân trên nam tử trẻ tuổi, lực như tuấn mã, linh như viên hầu. Thân hình hắn động tác cực nhanh, gián tiếp xê dịch ở giữa hóa thành rất nhiều hư ảnh, quyền thế lực lượng cực lớn, mỗi đấm ra một quyền cũng có ngàn cân lực lượng. Quyền phong phá vỡ không khí, hình thành nghẹn ngào thanh âm hu hu rung động, chân đạp phiến đá mặt đất, càng như cự mã phi nước đại. Ôi! Hắn nhảy đến một loạt phiến đá trước, hét lớn một tiếng, liên tục ra quyền, dày chừng ba tấc phiến đá phanh phanh phá thoái, hòn đá văng khắp nơi, đập nện trên mặt đất, cắt ra từng đạo cản vấn. Ta vừa mới 20 tuổi, cũng đã là võ đạo ngũ trọng cự kình cảnh hậu kỳ võ sư, toàn quân nhập ngũ có thể phong thất phẩm triều võ phó úy, thống lĩnh trăm tên quân sĩ, nếu có thể thành tựu tiên thiên, có thể thống lĩnh ngàn người, biến thành một tên tiên tướng. Nam tử trẻ tuổi đình chỉ luyện quyền, đứng ở trong viện. Hắn mồ hôi nễ ngại, toàn thân trên dưới nóng hôi hổi, bốc lên khói trắng, căn bản không sợ ngày đông giá rét hàn khí, bắp thịt toàn thân tinh luyện, sinh cơ bừng bừng, uy vũ bức người. Công tử luyện công tận lực, nhanh uống rượu thuốc phục bảo hoàn. Hai tên nũng nịu tỷ nữ dơ khay đi tới, trên người các nàng váy áo cũng là thượng hạng tơ lụa chế thành, khoác lên tròn trắng áo nhỏ, so với thịnh kinh thành giàu có nữ nhi của người ta còn muốn xa hoa. Mỹ nhân, gì không dùng miệng nuốt ta? Khương Huyền Diệu cười ha ha một tiếng, không để ý đẩy người mồ hôi bẩn, ôm chầm hai nữ, không tị hiểm Khương Ly, dở cho một hồi, mới nắm qua trên khay một hạt màu đỏ dược hoàn, một ngụm nuốt vào, dùng thuốc rượu tống phục. Ta hôm qua tấn thăng cự tình cảnh, nay cửu sâm lộc nhung dược tiểu mặc dù mỗi hai giá trị trăm lượng bạch ngân, nhưng dược hiệu yếu đi chút ít. Lục Ngân, ngươi ngày mai đi hầu phủ hiệu thuốc thay ta lĩnh trăm cân hổ cốt ô dược hiệu. Khương Huyền Diệu uống một ngụm rượu thuốc, ghét bỏ cao lại lông mày, trực tiếp đem còn lại nửa bát rượu thuốc ném xuống đất, tiểu dịch bốn phía chảy xuôi. Hắn xài bước đi đến một bên đổ đầy dược dịch cạnh thùng gỗ, thả người nhảy vào, hỗn hợp dược dịch nước nóng tung tóe đầy đất đều là. Thùng gỗ cái bệ rất cao, phía dưới trưng bày lấy thiêu đốt tinh than, nhường trong thùng dược dịch từ đầu tới cuối duy trì nhìn rất cao nhiệt độ. Khương Ly, ngươi qua đây. Khương Huyền Diệu tựa ở thùng gỗ biên giới, nheo mắt lại, thưởng thụ lấy tỷ nữ nhào nặn thả lỏng. Cựu công tử. Khương Ly đi tới, theo huyết mạch nguồn gốc đến luận, Khương Huyền Diệu là hắn cựu ca, nhưng Khương Ly từ ấu niên lên đối với tại những huynh đệ này của mình tỉ muội, đều là vì công tử, tiểu thư tương xứng. Bất luận là Khương Thời Nhung, đại phu nhân, hay là hắn những huynh đệ tỷ muội này, cũng đều ngầm thừa nhận tiểu này xưng hô. Vậy rơi trên mặt đất cựu sâm lộc nhung dược tiểu bay hơi tại một vùng không gian, rượu mùi thơm khắp nơi, dược khí sông vào mũi, có giá trị không nhỏ, nhưng nghe tại Khương Ly trong mũi, lại có vẻ hơi mờ nhạt, dường như không bằng một cánh tay lao tốt tiến hắn rượu thuốc trầm trọng trên miên. Khương Ly, ta đối với ngươi có lớn ân, ngươi như biết. Khương Huyền Diệu đột nhiên ở trên cao nhìn xuống nói. Khương Ly ngu dốt, còn xin cựu công tử chỉ rõ. Đương nhiên là ngươi ở Dệ Thiên Quân bá hầu phụ sự việc. Khương Huyền Diệu cười nói, trước đây chuyện tốt bực này là mẫu thân sắp đặt cho ta, nhưng ta cùng với ngươi khác nhau, ta thở nhỏ thừa võ, chí hướng rộng lớn, lập chí muốn làm phụ thân cường giả như vậy, tương lai làm quan phong hầu, vì ta đại chu khai cương quét thổ, thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. 6 tháng sau chính là ta đại chu 3 năm một lần võ cử, tháng 9 càng sẽ võ trạng nguyên, ta nhất định phải được, không nghĩ lãng phí tuổi trẻ tươi đẹp, thấy ngươi đáng thương, này mới khiến mẫu thân sắp vào vô dụng ngàn quân bá hầu chuyện tốt để ngươi. Ở Dệ Thiên Quân bá hầu phủ người vốn là ngươi. Khương Ly ánh mắt đột nhiên ngưng, trong khoảng điện quang hỏa thạch, ý niệm trong lòng chớp động. Hắn vốn cho rằng ở Dệ sự tình là đại phu nhân cố ý nhằm vào hắn mà làm, hiện tại xem ra, trong đó có duyên cớ khác. Nhị phu nhân Linh Thị xuất thân vọng tộc, cha là tứ phẩm chi phủ, chủ quản một phương chính vụ, địa vị không thấp. 10 năm trước, Khương Thời Nhung chinh phạt có công, cảnh hoàng càng phá lệ sắc phong Linh Thị là ngũ phẩm cáo mệnh phu nhân. Bối cảnh như vậy cùng địa vị, Linh Thị tuyệt không có khả năng hội nhường con của mình bôi nhọ ra môn, biến thành tiện tịch. Linh Thị con lớn nhất Khương Huyền Kiếm 3 năm trước đây dùng võ vào quân, trấn thủ biên cương Tây Nam, nghe nói đã là ngũ phẩm du kỵ tướng quân, thống lĩnh ngàn người. Hôm qua ta tại tiểu lầu Ngọc Môn từng nghe láo tốt nhóm nhắc tới, ngàn quân bá hầu trưởng tử cũng tại Tây Nam trấn thủ biên cương, mặc cho vệ chỉ huy sứ, giữa hai cái này có phải có liên quan gì? Khương Ly trong lòng âm thầm suy nghĩ. Khương Ly, ngươi ta tuy là huynh đệ, nhưng ở này trong hầu phủ địa vị lại là ngày đêm khác biệt, ngươi không bị phụ thân cùng đại phu nhân chỗ vui, tại đây trong hầu phủ cũng chỉ có thể phụ thuộc, chịu đục bị lớn, nhưng đến thiên quân bá phủ, lại năng lực binh hoa phú quý hưởng thụ không hết. Khương Huyền Diệu thấy Khương Ly im lặng, giọng nói hơi cao, có chút chắc chắc bức người trạng thái. Khương Ly, ngươi nói ngươi có phải hay không nên cảm tạ ta? Cựu công tử tỉnh, Khương Ly nhớ kỹ. Khương Ly cười cười, nhưng trên mặt nhìn xem không ra bất kỳ nét mặt. Vậy ngươi ứng làm như thế nào cảm ơn ta? Khương Huyền Diệu đột nhiên ở trong nước đứng dậy, cao lớn thân thể cường tráng chen ép mà đến, thẳng tắp chầm chầm vào Khương Ly hai mắt, khi mắt nói, ngươi muốn ở rể là thế, tự nhiên không thể mang theo tỷ nữ một cùng với quá khứ, không bằng đem sơ sơ đưa tới viện ta chồng. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cả ngày lẫn đêm hảo hảo thương yêu nàng, nàng nếu là ngoan ngoãn nghe lời, ta tương lai thậm chí có thể để cho nàng làm tiếp. Cựu công tử hảo ý, Khương Ly tâm lĩnh, sơ sơ là tỷ nữ của ta, tương lai ta bất kể đi nơi nào, đều sẽ một mực đem nàng mang theo bên người. Khương Ly ánh mắt bình tĩnh như nước, nhàn nhạt nhìn qua Khương Huyền Diệu. Khương Ly, ngươi dám từ chối ta? Khương Huyền Diệu khẽ giật mình, mười phần bất ngờ, trong ấn tượng Khương Ly tính tình sợ sệt, nhát gan sợ phiền phức, dĩ vãng trong phủ gặp nhau cũng sợ hãi rụt rè, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn hắn một chút, hiện tại sao có chút không đồng dạng? Lẽ nào lúc trước hắn cũng là giả vờ? Hiện tại muốn ở Dệ Thiên Quân Bá Hầu phủ, cho là mình có kháo sơn, liền dám không đem chính mình để vào mắt. Thiên Quân Bá Hầu phủ liếu ra mặt trời sắp lặn, tại trấn Võ Hầu phủ trước mặt, là cái thá gì? Khương Ly, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Khương Huyền Diệu lông mày cơ thể nhảy lên, trong mắt có lửa giận đằng nhưng mà lên, một tiện thiếp nhi tử, cũng dám từ chối hắn. Cựu công tử, nếu không có sự tình khác, ta liền cáo lui. Khương Ly bình tĩnh nói, hắn ánh mắt lạnh lùng, phản phất đang trước mắt hắn cũng không phải cái gì hầu phủ cựu công tử, mà là một cái phẫn nộ chó được. Rất tốt, Lục Ngân tiên khách. Khương Huyền Diệu nhìn chòng chọc vào Khương Ly một hồi lâu, mới chậm rãi ngồi về trong thùng gỗ, hắn nhắm mắt cười lạnh một tiếng, phất tay tiên khách. Dược dịch tiện tay vung ra, tung tóe ở ngực Khương Ly áo bào. Tuyết trắng áo bào phía trên một chút điểm vết bẩn, dị thường bắt mắt. Cựu công tử, Khương Ly cáo lui. Khương Ly vẫn như cũng là mặt không biểu tình, hai tay của hắn thở dài hành lễ, mà sau đó xoay người, xài bước mà đi. Khương Ly, ngươi trở về cảnh cáo sơ sơ cái đó tiểu tao đệ tử, nhường nàng không sao không muốn bốn phía rêu rao, câu dẫn công tử nhà ta. Đi ra biệt lạc, Lục Ngân đứng tại trước viện môn, sắc mặt âm lãnh đối với Khương Ly nhỏ giọng cảnh cáo. Nhưng nàng lời nói còn chưa nói đến một nửa, một thằng túi đầu trầm mặc đi ở phía trước Khương Ly lại là đột nhiên quay người, cánh tay phải hất lên, bàn tay hung hăng quất vào Lục Ngân trên mặt. A, Lục Ngân tuy có chút ít thân thủ, nhưng rốt cuộc chỉ là võ đạo nhị trọng sơ kỳ cảnh giới, lại là nữ tử, lực lượng nhỏ rất nhiều, thình lình bị Khương Ly một cái tát rút trúng, cả người cũng bay ra ngoài, trực tiếp bị phiến trở về trong viện, trên mặt đất quay cuồng. Khương Ly, ngươi cái này thiếp sinh thứ tử, lại dám đánh ta? Lục Ngân kinh sợ thét lên, trên người dính đầy bụi đất, cả người cũng ở vào không thể tin cùng vô cùng kinh sợ trong, gò má nàng không cảm giác được đau đớn, chỉ còn lại chết lặng, càng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng phồng lên. Thấp hèn nô tài, là ai cho ngươi lá gan, mục vô tốt đi, gọi ta thứ tử? Ta là thứ tử không giả, có thể cho dù là thứ tử, ta cũng vậy trấn võ hầu Khương thời Nhung nhi tử, ngươi mắng ta thứ tử, ngươi làm là chính mình là đại phu nhân hay là nhị phu nhân? Khương Ly quát lạnh, hắn quay người xông vào trong viện, sớm có Khương Huyền Diệu cận vệ nghe hỏi mà ra, rút ra trường đao, hướng hắn đánh tới. Chương 19, Khương Huyền Diệu là thằng ngu chương 19, Khương Huyền Diệu là thằng ngu cũng cút xuống, các ngươi muốn làm gì, giết ta. Khương Ly quay người đi vào nhà, sáu tên nhục thân ngang ngược cận vệ thì rút đao nhào tới, sáu chuôi trường đao lóe ra hàn mang, như sáu vòng lãnh nguyệt bổ về phía Khương Ly. Những hộ vệ này cũng có võ đạo tứ cảnh thực lực, Khương Ly xa xa không phải là đối thủ, nhưng hắn nhịp chân lại không chút nào ngừng, ngược lại từ bên hông giật xuống một vật, giơ lên cao cao. Lại là biểu tượng hắn thân phận địa vị trấn võ hầu phủ huy hiệu, nộ tình vân hổ ngọc bội. Cái này, sáu tên cận vệ đồng tử trong nháy mắt thích chặt, vội vàng thu đao. Bọn hắn tuy là Ninh phu nhân sắp đặt cho Khương Huyền Diệu hộ vệ, nhưng nơi này lại là trấn võ hầu phủ. Nộ tình vân hổ ngọc bội biểu tượng hầu phủ tôn nghiêm, hướng ngọc bội rút đao, chính là hướng trấn võ hầu rút đao. Bọn hắn chính là có 100 đầu vậy chưa đủ rơi. Đưa đao cho ta. Khương Ly đi đến một tên cận vệ trước người, trực tiếp cướp đoạt quá dài đao. Tên hộ vệ kia mặc dù muốn ngăn cản, nhưng cũng không dám đụng vào Khương Ly trong tay nộ tình vân hổ ngọc bội, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Ly đem đao cướp đi. Khương Ly, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn giết ta? Ta thế nhưng cựu công tử. Lục Ngân lúc này cũng có chút luống cuống, có thể nàng là cựu công tử yêu mến nhất tỷ nữ, cái này thứ tử cho dù là giận, cũng không dám giết chính mình, hắn chỉ là muốn dọa một chút chính mình. Lục Ngân trong lòng là nghĩ như vậy, có thể Khương Ly đi đến trước người nàng, động tác không có một tia dừng lại. Tay hắn cầm trường đao, hoành liệt đao phổ trong đầu hiện lên. Khương Ly cổ tay phát lực, một đao bổ ngang, phốc phốc ánh máu nổi lên Lục Ngân. Viện lạc chỗ sâu, một thân ảnh bay lượn mà đến, chính là nghe được Lục Ngân thét lên cựu công tử Khương Huyền Diệu. Thân hình hắn như điện, nhón chân đi nhẹ vẩy một cái, một cục đá bay tới, trực tiếp đụng trên trường đao. Khương Ly cánh tay bỗng nhiên kịch liệt đau nhức, trường đao rời khỏi tay, len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Công tử, ta chảy máu, đau quá a! Lục Ngân kêu thê lương thảm thiết, cây cỏ cứu mạng tựa như bò bắt lấy Khương Huyền Diệu đuổi, toàn thân run rẩy như run rẩy. Nàng trên cổ máu chảy ồ ạt, một đạo thật sâu vết thương thình lình bắt mắt, nếu không phải Khương Huyền Diệu kịp thời đổi tới, nàng dám khẳng định, đầu lâu của mình này lại đã bay mất. Khương Ly, ngươi điên rồi sao? Khương Huyền Diệu nhìn Lục Ngân vết thương trên cổ, tim như bị dao cắt, nhìn thấy mà giật mình, trợn mắt nghiến răng. Cựu công tử, ngươi trong viện nô tài mục vô tôn ti, phạm thượng va chạm với ta, ta chẳng qua lược thi trừng trị mà thôi, cựu công tử không cần vì một tí nữa tức giận. Khương Ly hữu quyền nắm chặt, vì kịch liệt đau nhức, không kiềm chế được run rẩy, nhưng hắn mặt không đổi sắc, khóe miệng mỉm cười. Khương Huyền Diệu cánh tay có ngàn cân lực lượng, vừa mới bay vụt cục đá đánh trúng trường đao, lực lượng từ thân đao truyền, Khương Ly cánh tay cơ thể xé rách, mạch máu băng liệt, cẳng tay thượng vậy xuất hiện vết rách. Hắn hít sâu một hơi, bất động thanh sắc hô hấp thổ nạp 9 lần, khí từ trong hư vô đến, dung nhập thân thể, cánh tay tổn thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Mỗi hô hấp một lần, tổn thương chữa trị một thành. 9 hơi qua đi, cánh tay hắn không chỉ khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so với trước đó, còn muốn càng kiên cố hơn. Võ đạo tu hành chính là không ngừng xé rách phá hoại nội thân, lại tự phá hỏng bên trong trùng kiến, thành lập càng kiên cố thân thể thân kết cấu. Khương Ly lại có chỗ minh ngộ. Khương Ly, ngươi cái này tiện thiếp nhi tử, cùng mẫu thân ngươi giống nhau ti tiện đáng ghét, đánh chó còn phải xem chủ nhân, ngươi đang viện ta trong hành hùng, hôm nay không cho ngươi một chút giáo huấn, các huynh đệ khác tỷ muội đều muốn xem thường ta. Khương Huyền Diệu giận không kèm được, hắn một tay lấy ôm hắn đuổi kêu rên Lục Ngân bỏ qua, đột nhiên đập mạnh địa, như một đầu nổi điên man như phóng tới Khương Ly, trong mắt sát ý bốc lên. cựu công tử tốt nhất đánh cho tàn phế ta, như vậy ngươi là có thể đi thiên quân bá hầu phủ ở rể là thế. Khương Ly cười lạnh, không chỉ không lùi không tránh, thậm chí đón lấy Khương Huyền Diệu quyền phong mà lên. Khương Ly, quyền phong tại Khương Ly mặt ba tấc đầu chỗ mới ngừng, Khương Huyền Diệu toàn thân run rẩy, sắc mặt đỏ lên, gân xanh lộ ra, máu trên mặt quản cũng nổi lên. Hắn mắt lộ sắc cơ, nhưng quyền phong dù thế nào cũng không dám lại hướng trước một tấc. Đại Chu Nhi Lang cũng vì người ở rể là lớn nhất khinh thường, ở rể thuê nhà, tôn nghiêm mất hết, ngay cả đời sau đều muốn theo thuê nhà dòng họ, tiền đồ hủy hết. Khương Huyền Diệu tự xưng là xuất thân hầu môn, phụ thân là Đại Chu võ đạo đệ nhất nhân, tâm cao khí ngạo, ở đâu năng lực tiếp nhận khuất nhục như vậy? Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Khương Ly A hắn lớn tiếng gờ à o gọi, hai mắt đỏ bừng, cảm giác lồng ngực đều muốn nổ tung. Rát rưởi, một đám rát rưởi. Khương Huyền Diệu đột nhiên quay lại, hai chân buộc phát cự lực, lại hướng về kia tên bị đoạt đao hộ vệ phóng đi. Quyền phong như ảnh, từng quyền nện ở hộ vệ lồng ngực, đem hộ vệ oanh kích ở trên vách tường, nhưng song quyền vẫn đang không dừng lại ném ra, như là đang đánh cố định tại trên tường bao cát. Một đám máu tươi từ hộ vệ trong miệng mũi phun tung tóe, lồng ngực lom xuống, cốt cách, nội tạng tất cả đều vỡ thành thịt nát. Cựu công tử bất giận. Cái khác năm tên hộ vệ sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, run rẩy phát run. Khương Ly, ngươi cút cho ta, cút. Trên dưới 100 quyền về sau, Khương Huyền Diệu dừng lại động tác, thở hổn hển, đưa lưng về phía Khương Ly, không dám hồi liếc mắt một cái, sợ ức chế không nổi phẫn nộ làm hư đại sự. Mà đã không có hình người hộ vệ thi thể, vẫn một mực dính ở trên tường, vô cùng thế thảm. Cựu công tử, Khương Ly cáo lui. Khương Ly vẫn như cũ cung kính như tân, lễ nghi chu toàn, xài bước rời đi. Thực lực của ta hay là quá yếu, dựa vào thứ tử địa vị cùng Khương Huyền Diệu cố kỵ mới có thể bình yên trở ra. Hắn nhục mạ mẫu thân, ngấp nghé sơ sơ, dùng vũ lực, địa vị bức ta đi vào khuôn khổ, đây là đối với ta nhục nhã lớn nhất. Ta khi nào mới có thể có lực lượng chân chính, nam nhi tốt lập tại thế gian, làm cương trực công chính, lẽ thẳng khí hùng, khoái ý ân cửu. Khương Ly rời khỏi Khương Huyền Diệu trạch viện, trong lòng cũng không có bao nhiêu sự ý, hắn hiện tại dựa vào cũng không phải là lực lượng của mình, mẫu thân bị người trước mặt mọi người nhục mạ, lại không thể ngăn cản nghiêm trị, này là bực nào xỉ nhục. Khương Huyền Diệu, 6 tháng sau Đại Chu võ cử, ta muốn trước mặt mọi người đánh bại ngươi, đoạn ngươi trạng nguyên nộ. Khương Ly chăm chú nắm quyền, bước chân hắn trầm ổn, từng bước một biến mất tại gió tuyết đầy trời trong. Khương Ly tại Khương Huyền Diệu trạch viện hành hung. Tê Loan Hiên bên trong, Khương khí lượn lờ, đại phu nhân Hạ Lâu thị xếp bằng ở Phật đường, cầm trong tay Phật châu, thành kính nhập kinh. Từ gả vào hầu phủ vẫn theo bên người Diêm Ma Ma, lặng yên không tiếng động đi vào Phật đường, tại Hạ Lâu thị bên thai nhẹ giọng nói nhỏ. Hạ Lâu thị có hơi mở ra hai mắt, khóe miệng cong lên khinh thường độ cong, Khương Huyền Diệu quả nhiên là thằng ngu, lại bị một thiếp nhi tử nắm bóp, ngược lại không hưởng ta mấy năm nay ở trên người hắn tốn hao thủ đoạn. Linh thị hai đứa con trai, một ngoài mạnh trong yếu, lâm trận bỏ chạy, một tiêu ngạo tự đại, ngu xuẩn thô lỗ, tương lai chấn võ hầu phủ vẫn là phải dựa vào ta mạch này chống đỡ. Ngược lại là Khương rời cái này tiểu nhiệt trùng, một thằng ẩn nhận không phát, cuối cùng lộ chân tướng, con trai của nàng quả nhiên sẽ không đơn giản. Tiểu thư, cái này Khương cách chúng ta muốn hay không? Diêm Ma Ma thấp giọng nói, 3 tháng trước hắn ở đây thi huyện bên trong nổ được thứ nhất, ta vì đạo pháp diệt hắn thần hồn, không ngờ rằng chỉ làm cho hắn bệnh nặng một hồi, may mắn sống tiếp, lần này nô tỳ nhất định sẽ không thất thủ, dường như đối với mẫu thân hắn như thế. Chương 20, tâm hắn đang chết, cầu đề cử cầu theo đọc, chương 20, tâm hắn đang chết, cầu đề cử cầu theo đọc, không thể. Tê Loan Hiên Phật đường, Hạ Lâu thị nghe vậy, hơi biến sắc mặt, hầu ra nhìn rõ mọi việc, sự tình lần trước đã đối chúng ta có hoài nghi, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn là Lý học đại gia, nặng nhất thanh danh, sẽ không khoan dung trong phủ lại xuất hiện thân tộc tương sát sự việc xảy ra. Có thể Khương Ly lưu trên đời này, vẫn luôn là kẻ gây họa, kẻ này ẩn tàng rất sâu, đã hiện ra mấy phần thủ đoạn, không thể không đề phòng. Diêm Ma Ma âm thanh ấm lãnh, nghiệt chủng kia không đủ gây sợ. Hắn bỏ lỡ tập võ thời cơ tốt nhất, cánh cửa trí tuệ quan bế, trung thân vào si vô vọng, đã là nửa người phế nhân. Hạ Lâu thị chậm rãi chuyển động trong tay Phật châu, tinh hồng móng tay bóp tại hạt châu bên trên, không ở cười lạnh, chờ hắn ở rể thiên quân hầu phủ, trung thân cũng bị giam cầm ở tiện tịch bên trên, trừ phi đi biên cảnh vùng đất nghèo nàn, theo quân tốt làm lên, mới có thể bằng vào quân công rửa sạch xỉ nhục, nhưng hắn tuyệt không có khả năng ủng có thực lực như vậy. Hạ Lâu thị ngẩng đầu, cùng bàn thờ Phật thượng từ mắt tượng Phật bốn mắt nhìn nhau, thời khắc này, Mạc Vận Lương cũng đã đến Khương Ly tiểu viện, hắn sẽ dựa theo của ta căn dặn, dốc lòng truyền thụ Khương Ly võ đạo. Ta thân làm chủ mẫu năng lực đối với thiếp nhi tử vô tư đến tình trạng như vậy, thiên quân bá hầu phủ cũng không thể nói ta cái gì. Ta có thiên cương tam thập lục biến, cảnh giới có thể bay nhanh tăng lên, nhưng võ mạch và khí mạch công kích chi thuật lại không chỗ như phải, chỉ có một thân thực lực không cách nào thi triển, vậy là vấn đề rất lớn. Trên đường trở về, Khương Ly một mực tự hỏi mình bây giờ tình cảnh. Linh bảo thiên tôn tiên thiên nhất khí dẫn đạo thuật là khí mạch vô thượng tu luyện công pháp, nhưng chỉ có tu luyện chi thuật mà không công kích kỹ năng. Thái tổ trường quyền kiêm cố nhục thân rèn luyện cùng chém giết công kích, có thể để bù đắp khí mạch tại nhục thân rèn luyện bên trên khuyết điểm. Nhường Khương Ly phía trước mấy cảnh trong tu luyện khí võ song tu, để đầu tịnh tiến. Nhưng lại không phải võ đạo tu hành tốt nhất công pháp, chém giết kỹ năng vậy càng thích hợp chiến trường chém giết. Khương Ly như muốn gia tăng tự vệ thủ đoạn, tại 6 tháng sau võ cử bên trong đánh bại Khương Huyền Diệu, nhất định phải thu hoạch phẩm giai cao hơn võ mạch, khí mạch công pháp. Hắn túi đầu đi đường, tại ngoặt vào tiểu viện chỗ hẹp ngõ hẻm lúc, chân phải đột nhiên đụng phải một đoàn đen xì thứ gì đó, thu lực không kịp, trực tiếp đá bay ra ngoài. Ngao! Hát đoàn phát ra một tiếng nghẹn ngào, tại đất tuyết bên trong lộn vài vòng, đâm vào một bên trên vách tường. Đây là Khương Ly nao nao. Hắn chăm chú nhìn lại, phát hiện vừa mới bị chính mình đá bay hát đoàn, lại là một con 3-4 tháng lớn tiểu hắc cầu. không biết bị chính mình đã tổn thương, hay là trời đông giá rét, tiểu hắc cầu cuộn thành một đoàn, run rẩy phát run, tinh thần vậy là một bộ vẻ bại suy sụp dáng vẻ. Trong hầu phủ tại sao có thể có kiểu này chó đất? Khương Ly có chút ngạc nhiên, hầu phủ quy củ sông nghiêm, nô bộc là không cho phép chăn nuôi sủng vật. Manh thú huyện ngược lại là quyển dưỡng một ít đại cầu, nhưng không có chỗ nào mà không phải là tuyển chọn tỉ mỉ, chủng loại ưu lương mánh quyển chó săn. Nhưng trước mắt tiểu hắc cầu phẩm tướng bình thường, thể chất yếu đuối, dưới tình huống bình thường, căn bản vào không được hầu phủ. Gặp được ta coi như số ngươi gặp may, nếu là bị trong phủ nô bộc phát hiện, sẽ chỉ bị tại chỗ đánh chết vùi lấp. Khương Ly suy nghĩ một lúc, đem quần thành một đoàn tiểu hắc cầu bỏ vào trong ngực, dùng áo da hiệu tuyết che kín, đi trở về tiểu viện. Công tử, có người tìm ngươi, nói là dâng đại phu nhân ý chỉ, muốn truyền thụ ngươi võ đạo. Viện môn chưa quan, sơ sơ thấy Khương Ly trở về, lập tức tiến lên đón. Truyền thụ võ đạo. Khương Ly nghe vậy, lúc này mới phát hiện trong nội viện còn có một người. Người kia lẳng lặng đứng ở dưới mái hiên, chính ngửa đầu nhìn qua đầy trời phất phới bông tuyết, suy nghĩ xuất thần, cảm giác được Khương Ly ánh mắt trông lại, thu hồi tầm mắt, cung kính hành lễ, Mạc Vận Lương gặp qua Khương Ly công tử, phục lệnh của đại phu nhân, tại ngài ở Dễ Thiên Quân bá hầu phụ trước, ta phụ trách truyền thụ ngươi khí mạch tu hành chi pháp. Khí mạch tu hành? Ngươi là khí tông? Khương Ly ánh mắt lấp lóe, nói thầm một tiếng ác độc. Thái tổ trường quyền cơ sở thiên bên trong, từng kỹ càng giới thiệu qua khí mạch tồn tại. Tu hành bốn mạch, võ, đạo, nho, khí. Trước ba mạch tu hành hệ thống hoàn chỉnh, mỗi người mỗi vẻ, nhưng duy trì có khí mạch có chút đặc thù. Khí mạch truyền thừa thượng cổ, nhưng trải qua nhiều lần diệt thế náo động, truyền thừa sớm đã đoạn tuyệt. 120 năm trước, thiên hạ chưa định, trung nguyên mặt đất, trừ quốc san sát. Hán quốc võ thánh Tạ Yên Khách là Sán Quốc Nghiêng, tại mênh mông biển sách bên trong lại lần nữa trải bước ra khí mạch tu hành chi pháp, truyền thụ quân tốt, Hán quốc binh lực đại thịnh. 80 năm trước, Hán quốc bị Đại Chu tiêu diệt, khí tông truyền thừa tu luyện theo Hán quốc quân tốt chạy tứ phía mà truyền bá thiên hạ. Khí mạch tu khí, thần thông, tiềm lực vốn không yếu võ, đạo hai chi. Nhưng Tạ Yên Khách trải bước ra phương pháp tu hành cũng không hoàn chỉnh, không chỉ không cách nào tu luyện tới cảnh giới cao thâm, thiếu hụt vậy cực lớn. Chỉ có luyện khí chi thuật mà không dưỡng khí chi pháp. Tu luyện giả thúc đẩy trong cơ thể chân khí, hội tổn thất trong ngũ tạng lục phủ nguyên khí, cảnh giới càng cao, vận dụng chân khí việt tập lập, thọ nguyên liền sẽ càng ngắn. Cho nên, cũng có đoạn mệnh mạch danh xưng. Nhưng ưu điểm vậy không phải là không có, khí mạch tại tu hành tiền kỳ, vừa luyện khí lại cường thân, tiến giai tốc độ vậy còn nhanh hơn võ mạch thượng rất nhiều. Ngoài ra, võ mạch tu hành cực kỳ hao tổn tiền bạc, không chỉ cần phải hàng loạt ăn thịt bồi bổ, còn muốn uống rượu thuốc, phục bảo hoàn, thơm thuốc thang. Nhưng khí tông lại chỉ cần tu hành ngồi xuống, dẫn khí nhập thể mà thôi. Tại Đại Chu, chỉ có xuất thân bần hàn, đến bước đường cùng người, mới chọn tu luyện khí mạch, đạt được thực lực. Đại phu nhân sắp đặt Mạc Vận Lương dạy hắn tu luyện khí mạch, là danh chính ngôn thuận tổn thất tính mạng của hắn. Đại phu nhân đối với ta đuổi tận giết tuyệt, tận hết sức lực, thật là dụng tâm lương khổ, chỉ tiếc của ta Linh Bảo Thiên Tôn Tiên Thiên Nhất Khí dẫn đạo thuật không chỉ công pháp hoàn chỉnh, càng là hơn trí cao khí mạch tu hành pháp môn. Khương Ly trong lòng âm thầm cười lạnh, hắn hiện tại chỉ có khí mạch tu hành chi pháp, mà không công kích kỹ năng, đại phu nhân an bài như thế, lại chính hợp lòng hắn ý với lại từ đó sau đó, hắn là có thể danh chính ngôn thuận tu hành. Thậm chí, hắn tu hành tốc độ càng nhanh, thì việc hợp đại phu tâm ý của người ta. Làm phiên tiên sinh. Khương Ly khiêm tốn đáp lễ, lại từ trong ngực đem tiểu hắc cầu lấy ra, giao cho sơ sơ trong tay, cẩn thận căn dặn, đây là ta trong ngõ hẻm nhặt được, ngươi đem nó mang vào nhà nhỏ, nấu chút ít cháo thịt với nó. Tiểu cầu cầu. Sơ sơ nhãn tỉnh sáng lên, đội vàng nhận lấy, một bộ mười phần yêu thích dáng vẻ, đội vàng ôm tiểu hắc cầu vào phòng. Rời công tử lại là tâm thiện. Mạc Vận Lương ánh mắt có hơi kinh dị, Khương Ly tại hầu phủ địa vị là tù, Mạc Vận Lương đã từng có nghe thấy. Thân làm Khương thời nhung dòng dõi, vốn nên tận hưởng vinh hoa, địa vị tôn sùng, vừa ra đời chính là đỉnh cao kim tự tháp bên trên nhân vật. Có thể thiếu niên ở trước mắt, lại quần áo keo kiệt, viện lạc rách nát, cảnh ngộ thậm chí không bằng hầu phủ nô tài. Mạc Vận Lương vốn cho rằng như vậy cảnh ngộ hạ lớn lên hầu phủ thứ tử, hẳn là đầy bụng oán khí, ý chí thất bại. Nhưng giờ phút này gặp nhau, Khương Ly vinh nhục không sợ hãi, lạnh nhạt xử thế, tâm cảnh chi ổn, hắn đều muốn mặc cảm. Trong lúc nhất thời, không khỏi hảo cảm tăng nhiều. Chỉ tiếc, hầu môn thật sâu, lại giấu giếm sóng to gió lớn, không phải sức người có thể tùy tiện sửa đổi. Hắn bị đại phu nhân mệnh lệnh mà đến, phải tất yếu nhường cái này thứ tử, khí mạch có thành tựu, đoạn tuyệt con đường võ đạo. Chương 21, khí hải cảnh chương 21, khí hải cảnh rời công tử, ngươi có biết thế như bể khổ. Hầu phủ trong tiểu viện, Mạc Vận Lương chậm rãi mà nói, là Khương Ly giải thích võ, đạo, nho, khí có khác. Bể khổ âm thầm, trầm luân tất cả, vạn vật sinh linh dãy rủa trong đó, bất kể vinh hoa phú quý, quyền thế ngập trời, hay là đê tiện hèn mọn, mệnh như cỏ rác, đều là trong nhân thế này đắng một hạt lục bình, đau khổ dãy rủa, vĩnh viễn không siêu thoát. Thời đại thượng cổ, thiên đạo vỡ lòng, sinh ra vô số đại trí tuệ người, bọn hắn quan sát cổ thú hoang thú động tác, suy tư thiên đạo vận hành quy luật, trải qua thực rất nhiều người thăm dò, diễn tiến, hoàn thiện, sáng tạo ra vô số huyền diệu thần kỳ đường đi cùng phương pháp. Trung cổ năm đầu, các loại tư tưởng kịch liệt va chạm, gia tử trăm nhà đua tiếng, sán lạn huy hoàng, nhưng năm tháng vô tình, trải nghiệm mấy lần diệt thế náo động, lưu truyền đến nay thời cổ đại chỉ có nho, đạo, võ, khí bốn mạch. Nho gia tu văn khí nuôi hạo khí, văn khí rõ ràng, một ngụm hạo khí trường tồn, minh tâm lập trí, giáo hóa thiên hạ, vì lý niệm siêu thoát bể khổ, vĩnh hằng tồn tại. Võ giả rèn luyện nhục thân, vì nhục thân là thuyền, như thuyền bè đầy đủ kiên cố, kháng qua vô biên trầm luân, có thể vượt qua bể khổ, đăng lâm bị ngạn. Đạo gia tu dưỡng thần hồn, nhục thân cuối cùng cũng có trầm luân này, nhưng tinh thần vĩnh hằng, bỏ qua thuyền bè, phi thăng bị ngạn. Mạc Vận Lương có chút dừng lại, do dự nói, Về phần khí mạch, mặc dù cùng tam mạch đặt song song, nhưng truyền thừa thiếu thốn, nhiều nhất chỉ tính nửa mạch, mặc dù tinh tiến nhanh chóng lại tổn thương căn bản nguyên khí, công tử hoặc có thể đi cầu hầu ra, sửa tu võ mạch. Mạc tiên sinh lại vì sao tu khí? Khương Ly đột nhiên hỏi, ta đại chu Mạc họ người, 89/10 cũng xuất thân Mạc môn thế gia, tiên sinh vậy họ Mạc, không biết cùng Mạc môn có gì nguồn gốc. Công tử thông minh, ta đích xác là Mạc môn hậu duệ, lại không phải nhất mạch mà là thiên phòng, thở nhỏ bần hàn cũng đốn, tu hành khí mạch cũng là hành động bất đắc dĩ. Mạc Vận Lương trả lời, hắn ánh mắt nhảy lên, ẩn có vẻ dãy rủa, nhưng cuối cùng bình tĩnh lại. Ta tuy là trấn võ hầu thứ tử, nhưng cảnh ngộ không hề so tiên sinh làm năm tốt hơn. Khương Ly có hơi cúi đầu nói, tiên sinh hảo ý Khương Ly xin lĩnh tấm lòng, nhưng tình thế không do người, còn xin chuyển ta khí mạch tu hành chi pháp. Thôi được, người sống một đời như công việc phân khích, ngắn ngủi mấy chục năm vậy là đủ rồi, tu tập võ mạch giả, thành tựu tông sư, võ thánh người, trong trăm vạn không có một, khí mạch tu đến tượng khí cảnh, cũng có so sánh võ đạo tiểu tông sư thực lực. Mạc Vận Lương gật đầu một cái, nghiêm mặt nói, rời công tử, ngươi lại nghe kỹ, sinh mệnh năng lượng lưu chi khí, điểm tiên thiên chi khí cùng hậu thiên chi khí, tiên thiên chi khí người người sinh mà cũng có, nhưng mà không nhiều, nhiều dấu tại ngũ tạng, hậu thiên chi khí thì thông qua hô hấp và ẩm thực đến thu lấy. Chúng ta khí mạch chính là muốn theo trong hư vô cảm ứng khí, thu hút khí, cùng hậu thiên chi khí dung hợp, từng bước một rèn luyện rèn đúc, cứ trừ tạp chất không ngừng cô đọng, cuối cùng rèn ra có thể sánh ngang tinh thiết khí thì là chân khí. Khí mạch tổng cộng có cửu cảnh, năm vị trí đầu cảnh giới phân biệt là dưỡng khí, vận khí, khí hải, đoán khí, cuồng khí. Trước tam cảnh làm cơ sở cảnh giới, chỉ có đến đoán khí cảnh ngưng luyện ra chân khí, khí mạch uy năng vừa rồi hiện ra. Mạc Vận Lương mở ra bàn tay, một sợi hiện ra nhạt khí lưu màu vàng nóng từ đầu ngón tay hắn bay ra, lượn quanh bàn tay không ngừng xoay tròn bay múa. Rời công tử, là cái này chân khí, mặc dù chỉ có một sợi, so với tinh thiết còn cứng cỏi hơn. Đến cùng khí cảnh, chân khí ngoại phóng, càng có thể đả thương địch thủ mấy bước, ngoài trăm bước. Mạc Vận Lương nắm quyền vùng đánh, một đạo màu vàng kim nhạt quyền mang mình ra, vài chục bước bên ngoài chiếc ghế, liền bịch một chút hóa thành vô số mảnh vỡ. Rời công tử, ta hôm nay liền dạy ngươi luyện khí thuật chính khí quyết và khí mạch công phạt chi thuật bách bộ thần quyền. Mạc Vận Lương gần từng chữ, đem chính khí quyết bách bộ thần quyền yếu nghĩa, dốc lòng truyền thụ. Bách bộ thần quyền. Khương Ly mừng rỡ, tập trung tinh thần nghe, đây chính là hắn thiếu khí mạch công kỹ. Từ một ngày này lên, Mạc Vận Lương mỗi ngày đều sẽ tới đến tiểu viện, truyền thụ công pháp, chỉ điểm tu hành, giải đáp Khương Ly trong tu hành gặp phải các loại nghi vấn. Khương Ly có khí mạch trí cao phương pháp tu hành linh bảo thiên tôn tiên tiên nhất khí dẫn đạo thuật tu luyện hiệu quả là chính khí quyết gấp trăm lần nghìn lần. Mạc Vận Lương nhường hắn tu hành chính khí quyết, hắn liền âm thầm vận hành tiên tiên nhất khí dẫn đạo thuật, tu luyện tăng lên. Hai người tôn ti có khác, Mạc Vận Lương thủ hộ Khương Ly tu hành, cũng là quan sát từ đằng xa, không phát hiện được Khương Ly thể nội khí tức vận hành lộ tuyến khác nhau. Đối với Khương Ly chân thực cảnh giới, vậy tự nhiên không cách nào thăm dò. 6 ngày vội vàng mà qua. Khương Ly ban ngày ngồi xuống tu hành, hấp khí dưỡng khí. Ban đêm diễn luyện quyền pháp, rèn luyện nội thân, thực lực để thăng tấn mãnh. Quyền thế tư làm, quân nhau mà phát, rất được thật sâu, cạn được nó cả. Sáng sớm ngày thứ 7, Khương Ly tại trong viện vũ quyền. Hắn quyền pháp âm thầm, khí tức tùy hành mà vận. Tương đạo khí cảm tại hắn kinh mạch bên trong lưu chuyển, kéo dài không dứt, quyền chút dẫn đến, thế nặng uy mãnh, một cánh tay chừng 150-60 cân lực lượng. Mạc tiên sinh nói không sai, khí mạch trước tam cảnh chỉ là cơ sở, bước vào khí hải cảnh về sau, trong cơ thể ta khí lượng tăng nhiều, kéo dài lực tăng cường, nhưng khí lực tăng phúc lại không rõ ràng, lực lượng xa kém xa võ đạo tam trọng giao võ cảnh võ phu. Khương Ly chậm rãi thu quyền, điều tức thể nội khí vận hành, cảm ngộ bách bộ thần quyền châu hào diệu. Võ thánh tại yên khách trùng kiến khí mạch đến nay, chẳng qua hơn 120 năm. Mặc dù có rất nhiều võ đạo đại gia cùng khí mạch tu giả không ngừng hoàn thiện phát triển, tại Tại Yên Khách cơ sở luyện khí thuật trên cơ sở, sáng tạo ra rất nhiều mới phương pháp tu hành cùng công kích kỹ pháp, nhưng cùng võ đạo truyền thừa mênh mông như biển so sánh, vẫn như cũ ít đến thương cảm. Mạc tiên sinh truyền thụ Khương Ly bách bộ trường quyền, chính là công phạt chi thuật bên trong thượng thừa chi thuật, quyền thế giao dạng, uy năng quá lớn. Nhưng Khương Ly cảnh giới chưa tới quân khí, không cách nào phát huy bách bộ thần quyền chân chính uy năng. 7 ngày tiềm tu, hắn khí mạch cảnh giới nhanh chóng tăng lên, sớm đã tiến giai đệ tam cảnh khí hải. Tại rượu thuốc gia chỉ dưới, võ mạch cảnh giới cũng có tăng lên rất nhiều, đến lực võ cảnh trung kỳ. Chẳng qua rèn luyện nhục thân là một quá trình tiến lên tuần tự, hắn tập võ thời gian quá ngắn, muốn triệt để cải thiện nguyên bản yếu đuối thân thể cũng không phải là chuyện dễ. Rượu thuốc vậy đã dùng hết, 7 ngày đã đến, không biết thập thất công tử có thể hay không đúng hẹn mà tới. Khương Ly về đến trong phòng đổi sạch sẽ y sam, liền đi ra trước tiểu viện hướng tiểu lầu Ngọc Môn phó ước. Sơ sơ muốn chiếu khán tiểu hắc cầu, chưa cùng Khương Ly cùng nhau xuất hành. Nhắc tới cũng kỳ, Khương Ly nhặt về tiểu hắc cầu, huyết khí vận hành bình ổn, cơ thể cũng không lo ngại. Nhưng chẳng biết tại sao luôn luôn ở vào vẻ bại suy sụp, ngơ ngơ ngác ngác trong trạng thái, trừ ăn bên ngoài, cả ngày ghé vào bên cạnh lò lửa không nhúc đích, như là mất hồn đồng dạng. Sơ sơ lo lắng tiểu hắc cầu có việc, những ngày này một thằng một tấc cũng không rời, chăm sóc cẩn thận. Khương tiểu huynh đệ, ngươi ngược lại là tự tại, những ngày này có thể khổ lão hủ. Khương Ly đi vào tiểu lầu Ngọc Môn, ngồi ở trong quầy ngủ gật quán rượu, lão bản La lão đầu nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu, che kín hỏa sẹo trên mặt, tràn đầy vẻ u oán, không ngừng kêu khổ. Ngươi hôm đó sợ tác thi tử, ý thơ dâng trào tự tin, hào phóng nhiệt huyết, không đến nửa ngày thì chuyển khắp tất cả thị kinh, vô số văn nhân mộ danh mà đến, kém chút đem ta này tiểu tiểu lâu trên bể, lão hủ đã qua vài ngày không thể ngủ cái ngủ ngon. La lão đầu trong miệng oán trách không ngừng, nhưng vẫn là chạy cò một đài, là Khương Ly sắp đặt chỗ ngồi, tiểu ca hôm nay nghĩ ăn chút gì, trong nồi hồng ngỗng, thêm mười mấy loại dược liệu, nhất là đại bổ. La lão nhìn sắp đặt là được, ta ở chỗ này chờ hai vị bằng hữu. Khương Ly cười nói, quán rượu khai môn làm ăn, khách nhân nhiều chút không tốt sao? Lão Lam ở này tiểu lầu ngậm môn, chính là vì cho Thịnh Kinh Thành lão ca nhóm một đặt chân nói chuyện phiếm nơi trốn, cũng không phải là vì kia mấy lượng bạc vụn. La lão đầu cười cười, đột nhiên nhớ tới một chuyện, mấy ngày nay, Tiền tổng kỳ, lão Triệu đầu mấy lão già chờ thêm ngươi mấy lần, muốn cảm ơn ngươi tặng thơ tình, nhưng vẫn đều không có lợi đến, bởi vậy lưu lại mấy thứ đồ tại ta chỗ này, ta đi vì ngươi mang tới. Chương 22, Kỳ Lân vệ chương 22, Kỳ Lân vệ Khương tiểu ca, đồ vật đều ở nơi này, ngươi chạy đừng quên. La lão đầu đi mà quay lại, đem mấy thứ đồ đặt ở trên mặt bàn, lại là năm cái bầu rượu, một hộp gỗ đàn hương nhỏ cùng với một hộp sắt. Nhiều đồ như vậy. Khương Ly mười phần bất ngờ, hắn chỉ là nhất thời hứng khởi, ngâm nga một bài Lương Châu Tử, không ngờ rằng lao tốt nhóm sẽ như thế dày thường. Rượu hồ lô trong chứa đựng nhìn tràn đầy rượu thuốc, cùng độc tí lao tốt Tiền tổng kỳ 7 ngày trước tiến hắn rượu thuốc giống nhau. Trước đó kia một hồ lô rượu thuốc, Khương Ly sớm đã sử dụng hết. Lần này xuất phủ, hắn vốn định đến Thịnh Kinh Thành đại dược phòng mua một ít lưu thông máu bổ dưỡng bình thường rượu thuốc sử dụng, hiện tại ngược lại là không cần như thế. Mở ra hộp gỗ đàn hương nhỏ, mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, Khương Ly chỉ là nhẹ nhàng hô hấp thì cảm thấy tinh thần phấn chấn, thể nội huyết khí vận hành vậy ra tốc lên. Đây là người luyện võ phục dụng bảo hoàn. Khương Ly hai mắt tỏa sáng, hộp gỗ đàn hương nhỏ bên trong có gần 100 hạt tròn vo đan hoàn, toàn thân hồng nhuận, có một loại gần như máu tươi màu sắc, cùng Khương Huyền Diệu phục dụng bảo hoàn giống nhau ý hệ, nên là dùng thú huyết làm chủ yếu nguyên liệu. Mấy vị này lao tốt mặc bình thường, nhưng thân phận tuyệt không đơn giản. Khương Ly hít một hơi thật sâu, hắn tập võ không lâu, tầm mắt không sâu, nhưng cũng có thể nhìn ra những thuốc này rượu cùng bảo hoàn, giá trị không thấp. Có những thuốc này rượu, bảo hoàn, hắn võ đạo tu hành nhất định có thể tinh tiến tấn mãnh. Này hộp sắt lại là cái gì? Khương Ly nhìn về phía cuối cùng một vật, hộp sắt không lớn, vương bước, La lao đầu đưa nó để lên bàn lúc, từng có kim trúc va chạm âm thanh phát ra. Đây là. Khương Ly mở ra hộp sắt, bên trong nhìn ba kiện vật phẩm, một thanh dao găm da cá mập, một chi bao tay sắt tinh, một kiện nội giáp xích sắt. Khương Ly trước lấy ra dao găm da cá mập, hắn rút ra dao găm, quán rượu trong hành lang đột nhiên sáng lên. Dao găm hàn quang trong vắt, dị thường sắc bén. Hắn lấy hạ một sợi tóc, đặt ở dao găm bên cạnh dùng sức thổi, sợi tóc dây lát đoạn. Này dao găm da cá mập nhất định không phải phàm vật, quá quý giá. Khương Ly nhịn không được sợ hãi thán phục. Đoạn truy, bao tay cùng liên giáp đều là dùng hỏa La Quốc Minh hàn thiết rèn đúc mà thành, cùng cảnh hoàng bên cạnh Kỳ Lân vệ chỗ dùng binh khí là cùng một loại chất liệu cùng rèn đúc thủ pháp. La lão đầu nhìn ra Khương Ly do dự, không khỏi cười nói, "Khương tiểu huynh đệ, ngươi mặc dù an tâm nhận lấy, thứ này đối với người khác mà nói có giá trị không nhỏ, nhưng kia mấy lao già đất vàng chôn một nửa, tiền bạc chẳng qua vật ngoài thân, tâm cảnh thoải mái rộng rãi xa so với thiên kim vạn ngân tới quan trọng, ngươi thơ giá trị tuyệt đối." Mời La lão thế Khương Ly chuyển đạt lòng biết ơn, sau này nếu có duyên cùng chư vị tiền bối gặp nhau, Khương Ly lại là mặt nói lời cảm tạ. Khương Ly gật đầu một cái, không tiếp tục chối từ, hắn hiện tại tình cảnh gian nan, những vật phẩm này có thể vì hắn tăng thêm rất nhiều trợ lực. Ba vị lao tốt tặng vật tri ân, hắn khắc ở trong tâm, tương lai lại báo. Giờ phút này, giờ thị vừa qua hơn nữa, quán rượu trong hành lang chỉ có Khương Ly một vị khách nhân, hắn tìm một cái góc, trực tiếp đem nội giáp xích sát, cánh tay toàn bộ mặc lên người, dao găm da cá mập cũng bị cột vào bắp chân bên trong. Liên giáp do Minh Hàn thiết chế tạo, rèn đúc tay nghề cực cao, xuyên đại nho vào trong mềm mại thiết thân, không âm thanh vang, vậy không bất kỳ khó chịu nào. Khương Ly ca ca, ngươi thật sự đến rồi. Khương Ly ngồi xuống lần nữa, quán rượu ngoài cửa một đạo mềm dẻo thanh âm dễ nghe đột nhiên vang lên. Ánh nắng từ tiểu lầu ngọc môn lối vào chiếu vào, ba đạo thân ảnh từ chỉ riêng bên trong đi ra. Đi ở trước nhất người kia thấy một lần Khương Ly, liền kinh hỉ lên tiếng, nhịp chân vui sướng chạy hướng Khương Ly, lại là một 14-15 tuổi, da trắng tân hồng, xinh đẹp nho nhã đến cực hạn mỹ thiếu niên. Thiếu niên dáng người đơn bạc, chạy trốn lúc trước ngực y sam khẽ run, thanh xuân sức sống bừng bừng phân chấn, dường như giấu giếm cái gì khí vận. Thập thất công tử, Khương Ly xin đợi đã lâu. Khương Ly đứng dậy hành lễ, lại nhìn về phía thiếu niên sau lưng hai người. Đi tại người bên trái, hình thể cồng kềnh mập mạp, đi lại gian nan, chính là trước kia tại Văn Tâm trai gặp phải Hòa Phục lão giả. Về phần người cuối cùng, Khương Ly lại chưa từng thấy qua, là cả người cao tám thước, dung mạo ngang nhiên nam tử trung niên. Hán khí tức nội liễm, huyệt thái dương cao cao nâng lên, hổ bộ mà đi, vai phòng, một đôi mắt nhìn chung quanh ở giữa, ánh mắt như điện. Tại nhìn thấy ngồi ở sau quầy La lão đầu lúc, dung mạo ngang nhiên nam tử trung niên thân hình rõ ràng dừng lại, lại nhiều nhìn thoáng qua, vừa rồi nhấc chân lên, đuổi kịp Hoa Phục lão giả. Khương Ly ca ca, đây là ta phụ thượng quản gia Hải Sĩ Kỳ, ngươi lần trước gặp qua. Dung mạo xinh đẹp nho nhã thập thất công tử dừng ở Khương Ly bên cạnh, nhìn xuống muốn kéo kéo Khương Ly tay háo xúc động, giới thiệu nói, về phần vị này, là ta vì ngươi tìm thư hắn gọi La Ảnh, 17 năm trước từng tự mình trải nghiệm tích cốt miếu chi chiến. Tự mình trải qua tích cốt miếu chi chiến. Khương Ly nhìn về phía thập thất công tử sau lưng nam tử trung niên, hơi kinh ngạc. Khương Ly ca ca, hôm đó chia ra về sau, ta về đến trong nhà, chuyện thứ nhất chính là đi ra tộc thư khố tìm kiếm cùng tích cốt miếu chi chiến sách sử điện sách, có thể tất cả điện tịch đối với tích cốt miếu chi chiến đều là sơ lược, cũng không phát hiện mới. Thập thất công tử ấy này nói, may mắn Hải Sĩ Kỳ nhắc nhở, ta trong phủ nhiều mặt nghe ngóng, tìm được rồi từng tham dự tích cốt miếu chi chiến La Ảnh, bằng không hôm nay cũng không mặt mũi nào tới gặp Khương Ly ca ca. Thập thất công tử có lòng. Khương Ly có thể cảm nhận được thập thất công tử phát ra từ nội tâm chân thành, trong lòng không khỏi ấm áp, đội vàng chiêu đãi mấy người ngồi xuống. Thập thất công tử cấp ngồi ở Khương Ly bên cạnh, Hải Sĩ Kỳ ngồi ở Khương Ly đối diện. Nhưng này tên là làm La Anh nam tử trung niên, chẳng biết tại sao thần sắc hơi có do dự, vẫn đứng tại chỗ. La Anh, tại thập thất công tử trước mặt không cần câu thúc, ngươi tuy là lao ra thiếp thân thị vệ, nhưng cũng từng quân công hiển hách. Hải sĩ kỳ phân phó một tiếng, La Anh lúc này mới ngồi xuống, nhưng lưng thẳng tắp, hơi nghiêng về phía trước, thần thái cũng cung kính dị thường cẩn thận. La Anh, Khương Ly xuất thân trấn võ hầu phủ, không là người ngoài, ngươi đem 17 năm trước tích cốt miếu chi chiến trải qua sự việc, chi tiết giảng thuật ra là được. Thập thất công tử ra lệnh. La Anh tuân mệnh. Nam tử trung niên cung kính lên tiếng, hắn đóng chặt hai mắt, hít một hơi thật sâu, tựa hồ là đang hồi ức quá khứ, hồi lâu qua đi, mới chậm rãi mở miệng, phong tuyết khói lửa tràn ngập ra. Càn Nguyên thập tứ năm, thánh thượng ngự giá thân trinh, xuất 60 vạn đại chu tinh nhuệ đánh vào Bắc Mãng nội địa, lúc đầu ta đại chu kỵ binh khí thế như hồng, một đường khải hoàng ca, liên phá Bắc Mãng đại bộ lạc nhỏ 34 tọa. Nhưng Mãng Nguyên bao la băng ác, nhạn qua không dấu vết, đại quân bước vào Mãng Nguyên một tháng, nhưng thủy trung chưa có thể tìm tới Bắc Mãng chủ lực chỗ, càng có tiểu cổ Bắc Mãng du kỵ tới lui như gió, không ngừng tập kích phần sau lương thảo đổ quân lu, hành quân tốc độ ngày càng chậm chạp. Thánh thượng liền chia binh thất đường, đồng thời xâm nhập Mãng Nguyên, tìm kiếm Mãng Vương chủ bộ hành dinh. Thiên quân hầu Liễu Hồng liệt xuất lĩnh 2 vạn đại chu tinh nhuệ tập kích bất ngờ vạn giảm, tại Bắc Mãng bờ hồ Hàn Nan phát hiện Mãng Vương đại trướng. Liễu Hầu gia vốn muốn bích chuẩn đưa tin thánh thượng, lại bị Bắc Mãng quốc sư vì đạo pháp khống chế thần hồn, hướng thánh thượng chuyển sai lầm tin tức, này mới đưa đến tích cốt miếu huyết chiến xảy ra. La Anh thở dài nói, Thiên quân hầu phủ. Khương Ly nghe vậy khẽ giật mình. Ngay tại lúc này Thiên quân bá phủ, Liễu tướng quân bởi vậy việc này bị thánh thượng lột nhất cấp tứ bị. Hải sĩ kỳ hiện vẻ tức hận, việc này cũng không phải là Liễu tướng quân chi sai, hắn làm năm dũng quan tam quân, chẳng qua 40 cũng đã là bán bộ võ thánh. Vợ hồ Hàn Nan lúc quyền ý tinh thần càng đã đạt đến đỉnh điểm, chỉ kém một đường thì có thể trở thành chân chính võ thánh cường giả, nhưng hắn thời vận không đủ, gặp phải Bắc Mãng đạo pháp đệ nhất nhân, đã là lôi kiếp quỷ tiên Bắc Mãng quốc sư công dương thân. Chương 23, xét luận chương 23, xét luận Liễu Hồng Liệt từng là võ thánh. Khương Ly 10 phần bất ngờ, không ngờ rằng chính mình sắp ở Dệ Thiên quân bá hầu phủ, còn có đoạn chuyện cũ này. Liễu Hầu gia trải qua chuyện này, tín niệm bị hao tổn, võ đạo cảnh giới một đêm biến mất đến thần biến cảnh sơ kỳ, sau tại Thiên Giản Hạp tích cốt miếu bên ngoài mất một tay, từ đó sau đó không gượng dậy nổi, sớm đã ẩn lui nhiều năm. La Anh vậy 10 phần tiếc hận, nếu không có làm năm sự tình, Liêu Bá Hầu võ đạo cảnh giới, tuyệt đối không thua trấn võ hầu, ta đại chu còn có thể lại nhiều một vị đỉnh phong võ thánh. Hắn bưng lên trước người bát rượu, uống một hơi cạn sạch, vừa tiếp tục nói, thánh thượng tiếp vào Liêu Hầu gia bích chuẩn đưa tin không nghi ngờ giả, bỏ qua đổ quân lu, tự mình dẫn 20 vạn đại chu mãnh kỵ xông vào Tiên Giản Hạp, cuối cùng cũng bị Bắc Mãng tinh nhuệ vây khốn. Trận chiến kia kéo dài dòng dã 10 ngày, Bắc Mãng 40 vạn kỵ binh tại Bắc Mãng chiến thần thác bạn hùng thai dẫn đầu xuống, đấu đá tại ta đại chu quân đội phía trên, đại chu tinh nhuệ tử thương vô số. 10 không còn một, ngay cả thánh thượng vậy thân chịu trọng thương, mấy lần gần như hiểm cảnh. Trong lúc nguy cấp, trấn võ hầu Khương Thời Nhung thần binh trên trời rơi xuống, mang theo một bạch y nữ tử, xuất 3000 tinh binh xông vào Thiên Giản Hạp, cùng Thác Bạt Hùng Thai triển khai đại chiến. La Anh thần tình kích động, mặc dù đã cách nhiều năm, nhưng này Nhật Thiên Giản Hạp bên trong đánh một trận, đến nay khó quên, giống như đang ở trước mắt. Trấn võ hầu tuy chỉ là thần biến đỉnh phong cảnh giới, xa kém xa võ đạo song tu Thác Bạt Hùng Thai, nhưng bạch y nữ tử kia lại là cực kỳ đạo pháp lợi hại cao thủ, đạo thuật cảnh giới dường như có thể nghiền ép đoạt xá cảnh Thác Bạt Hùng Thai, huyền diệu đạo thuật tầng tầng lớp lớp. Càng có nhiều món lợi hại pháp khí. Thác Bạt Hùng Thai nhục thân thành thánh, lại bị bạch y nữ tử đạo pháp áp chế, trấn võ hầu vậy dũng cảm, hai người hợp lực cuối cùng đem Bắc Mãng chiến thần chém giết tại tích cốt miếu bên trong. Bắc Mãng kỵ binh quân tâm tăng dã, như thủy triều trên hồi, Thiên Giản Hạp nguy hiểm phương được giải trừ. Ngươi nói năm đó tích cốt miếu chi chiến, giết chết Thác Bạt Hùng Thai cũng không phải trấn võ hầu một người, còn có một tên đạo pháp siêu quần bạch y nữ tử tham dự. Thập thất công tử kinh ồ một tiếng, hiếu kỳ nói, tên kia bạch y nữ tử là ai, vì sao ta từ trước đến giờ cũng chưa nghe nói qua? Bạch y nữ tử kia theo trấn võ hầu mà đến, ta vậy vẹn vẹn tại trước tích cốt miếu gặp qua một lần, nàng làm lúc mang mạng che mặt, cũng không thể nhìn rõ dung mạo, nhưng nghĩ đến hẳn là cực đẹp. La Anh hồi ức nói, bạch y nữ tử, lẽ nào là mẫu thân? Khương Ly nội tâm chấn động, thật lâu không nói. Kết hợp Hạ Lâu thị, Cửu Thiên Hải chi ngôn, 17 năm trước cùng Khương Thời Nhung cùng nhau hiện thân Tiên Giản Hạ tích cốt miếu bạch y nữ tử, rất có thể liền là của hắn mẹ đẻ Thiên Châu công chúa. Nếu như La Anh lời nói là thật, mẫu thân không chỉ có là thân phận đặc thù, rất có thể xuất thân Bắc Mãng hoàng tộc, càng là hơn một vị có thể lực gáp Bắc Mãng chiến thần đạo thuật cường giả. Có đó không Khương Ly trong trí nhớ, mẫu thân hiển thục yếu đuối, chưa bao giờ từng hiện ra qua bất luận cái gì đạo pháp dị thuật. Như mẫu thân thực sự là đạo pháp cao thủ, Hạ Lâu thị cùng hầu phủ mọi người, sao lại dám không chút kiêng kỵ lấn phụ mẹ con bọn hắn? Ở trong đó rốt cục có cái gì bí ẩn không muốn người biết? Khương Thời Nhung, ngươi rốt cục che giấu cái gì? Khương Ly nắm tay chặt chẽ nắm lại, hắn mơ hồ có một loại cảm giác, Hạ Lâu thị những năm này sở dĩ đối với hắn tính toán như thế cùng chèn ép, có thể không phải đơn giản ghen tị và tranh giành tình nhân. Khương Ly ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Thập thất công tử thấy Khương Ly im lặng, có chút ân cần hỏi han. Nghe La Tiền Bối giảng thuật tích cốt miếu chi chiến, trong lòng ta nhiệt huyết dâng trào, chỉ hận chính mình trẻ tuổi, chưa thể tận mắt chứng kiến ngày đó oanh liệt. Khương Ly ngẩng đầu cười một tiếng, trong mắt nhìn xem không ra bất kỳ tâm tình chập chờn. Khương Ly ca ca, ngươi có muốn hay không đi Bắc Mãng tiền tuyến? Thập thất công tử đột nhiên nói. Nếu có thể đích thân tới Bắc Mãng, Khương Ly tự nhiên vui lòng. Khương Ly gật đầu một cái, ngay lập tức lại lắc đầu, nhưng ta thân không có công danh, võ nghệ thô thiển, cho dù tổng quân nhập ngũ, cũng chưa chắc có thể toàn nguyện. Khương Ly ca ca, ngươi như muốn đi, ta lại là có biện pháp. Thập thất công tử hơi ngửa đầu, có chút dương dương tự đắc. Chỉ giáo cho. Khương Ly có hơi đứng dậy. Tích cốt miếu chi chiến, đại chu sách sử điện sách bên trong hoàn toàn không có kỹ càng ghi chép, dường như bị tận lực che giấu lên. Hắn như nghĩ kỹ càng hiểu rõ làm năm đã phát sinh sự tình, chỉ có xâm nhập Mãng Nguyên mới có thể. Những năm gần đây, Bắc Mãng thế lực dần dần khôi phục, đối với ta Đại Chu nhìn chằm chằm, năm nay lại dẫn binh tiếp cận, thánh thượng đánh sớm tính gõ một cái đầu này phương Bắc hung thú. Thập Thất công tử nói, chẳng qua bây giờ chính vào ngày đông giá rét, đại quân không nên hành động, đợi sang năm xuân về hoa nở lúc, rất có thể đối với Bắc Mãng đỡ võ. Huynh trưởng ta tại trưởng thành Bắc Cảnh đóng giữ, ngươi như muốn đi, ta có thể mang ngươi cùng nhau đi tới. Nếu thật có thể thành hàng, Khương Ly nguyện theo Thập Thất công tử tiến về. Khương Ly vội vàng đáp ứng, đang ở hầu phủ, hắn thời khắc cũng ở vào Hạ Lâu thị giám thị dưới, nếu có thể rời khỏi hầu phủ, xâm nhập Mãng Nguyên, hắn không chỉ có cơ hội điều tra làm năm bí ẩn, cũng có thể đại thi quyền cước, bằng vào quân công, rửa sạch chính mình người ở rể tiện tịch thân phận. Kia liền nói rõ. Thập Thất công tử thấy Khương Ly đáp ứng, chẳng biết tại sao lại đây Khương Ly còn cao hứng hơn, chẳng qua trước lúc này, ngươi còn phải giúp ta một vấn đề nhỏ. Thập Thất công tử có chút hổ thẹn, lần trước câu đối, phụ thân rất là thỏa mãn, nhưng hắn cảm thấy lấy của ta cấu tứ không thể nào đối với gia dạng này từng gặp, lại cho ta ra một vấn đề khó, chỉ có trả lời đi lên, hắn mới biết hứa ta tiến về trưởng thành Bắc Cảnh. Mời Thập Thất công tử ra đề mục. Khương Ly cười nói, phụ thân nói, Vân Cảnh Thập Thất phủ vì ta Đại Chu trăm ngựa nơi, lại ở vào trưởng thành Bắc Cảnh bên ngoài, 17 năm trước thánh thượng đã thu hồi trong đó 10 phủ, nhưng Bắc Mãng nhìn chằm chằm, lang tâm không chết, mấy năm gần đây không ngừng điều động du binh quấy rối xâm cướp, 10 phủ bách tính khổ không thể tả, phụ thân hỏi ta có gì đối sách. Thập Thất công tử sầu khổ thở dài, cả người cũng giống như già đi 10 tuổi đồng dạng. Nàng chỉ yêu tập võ bao tố mã, ở đâu hiểu được như vậy rất nhiều tri thức. Vân Cảnh Thập Thất phủ. Khương Ly nghe vậy lâm vào trầm tư, Vân Cảnh Thập Thất phủ ở vào Đại Chu phương Bắc, hai bên dãy núi kéo dài, ở giữa khoáng đạt, là Bắc Mãng xuôi Nam Đại Chu con đường phải đi. Trường Thánh Bắc Cảnh vậy từ phiến khu vực này đi ngang qua mà qua. Bắc Mãng từ xưa dũng mãnh, 90 năm trước, Đại Chu diệt Ngụy, Ngụy Vương mang theo 30 vạn ngụy tốt, mấy trăm vạn bình dân lên phía Bắc và Mãng, càng làm cho Bắc Mãng thực lực tăng nhiều, thánh thượng muốn giữ vững Vân Cảnh Thập Thất phủ cũng không phải là chuyện dễ, cũng không phải một ngày công. Khương Ly trầm ngâm nói, ta có ba sách, có thể giải Vân Cảnh chư phủ nguy hiểm. Khương Ly ca ca, là cái nào ba sách? Thập Thất công tử bội hỏi, Hải Sĩ Kỳ cùng La Anh vậy nghiêng thai cũng nghe. Một sách gõ lập uy, hai sách lôi kéo phân hóa, ba sách nuôi xài chế lang. Khương Ly tiến hành theo chất lượng, đưa hắn suy tư ba sách một một nói đi. Rượu quá thay rượu quá thay, công tử kế sách, thận trọng từng bước, liên hoàn đan sen, bố cục lâu dài lại năng lực triệt để làm dịu Bắc Mãng với ta Đại Chu chỉ mắt. Thập Thất công tử nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng một bên La Anh lại đột nhiên vô an lớn tiếng khen hay, một đôi mắt nhìn về phía Khương Ly, tràn ngập kinh ngạc cùng kính nể. Mấy ngày gần đây thánh thượng tại triều đình hướng bách quan trưng cầu chế Mãng kế sách, nhóm quan sôi nổi gián luôn, lại thiếu gián luôn năng lực như Khương Ly như vậy rõ ràng thấu triệt, suy luận chặt chẽ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn rất khó tin tưởng này chế Mãng tam sách là ra ngoài một vị thiếu niên nhược quán chi thủ. Chương 24, ai cũng không tốt xứ. Chương 24, ai cũng không tốt xứ. La thị vệ nhiều lần tham dự Bắc Mãng chi chiến, hắn năng lực tán thành Khương Ly ca ca sách lược, phụ thân vậy nhất định sẽ thỏa mãn. Thấy La Anh khẳng định Khương Ly chế Mãng tam sách, Thập Thất công tử trong lòng kinh hỉ. Nàng hướng Khương Ly tìm tu giúp đỡ cũng là không đường có thể ném, không muốn lại có niềm vui ngoài ý muốn. Khương Ly ca ca cẩm tú ẩn ý, ngực có thao lược, lại sinh tốt như vậy nhìn xem, tương lai không thông báo tiện nghi nhà ai nữ tử. Lén lén liếc nhìn Khương Ly, Thập Thất công tử trong lòng thầm than. Khương Ly công tử tuổi còn trẻ có thể bày mưu nghĩ kế, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Hải Sĩ Kỳ đem Thập Thất công tử nét mặt biến hóa nhìn tại trong mắt, lại nhìn thấy Khương Ly bên cạnh rượu thuốc, bảo hoàn, ánh mắt chợt lóe lên nói, Khương Ly công tử hai lần tương trợ, Hải Mộ Thế công tử nhà ta cảm ơn, ta thấy Khương công tử khí tức âm thầm, nhục thân so sánh mấy ngày trước đây to lớn rất nhiều, có thể là vừa mới bắt đầu tập võ. Hải tiên sinh hảo nhãn lực. Khương Ly gật đầu một cái. Công tử năng lực tại cái này tuổi tác nhặt lại võ đạo, cũng có thể tinh tiến tấn mãnh, quả thực không dễ, là có đại nghị lực người. Chẳng qua người tập võ qua tuổi thập nhị, nhục thân cốt cách đã trưởng thành, công tử nếu chỉ là rèn luyện sức khỏe ngược lại cũng không ngại, như muốn tại võ đạo một đường có thành tựu, lại là muôn vàn khó khăn. Hải Sĩ Kỳ suy nghĩ một lúc, sờ tay vào ngực lấy ra một vật, đặt ở Khương Ly trước người, trịnh trọng nói, Hải Mộ lúc tuổi còn trẻ cơ duyên xào hợp, từng tại một vị thế ngoại cao nhân trong tay thu được một kiện có thể đúc lại võ đạo căn cơ kỳ vật. Chỉ tiếc Hải Mộ thân có ẩn tật, sớm đoạn mất tu võ cường thân nhiệm đầu, vật này giữ ở bên người mấy chục năm cũng chưa từng vận dụng, chỉ sợ phung phí của trời, hôm nay thấy công tử tuổi trẻ tài cao, khí phách phấn chấn, nhất định không thể mai một vật này. Có thể đúc lại võ đạo căn cơ kỳ vật. La Anh ánh mắt lóe lên, đột nhiên thất sắc, thế nhưng lôi âm tự trúc cơ chí bảo cựu truyền đại hoàn đan. Chính là vật này, trăm năm trước Di Đà tự vị cuối cùng Phật sống phổ thế đại sư viên từ trước, vì tự thân võ thánh quyền ý là lò luyện, tập Di Đà tự mấy chục năm tích lũy luyện ra cựu truyền đại hoàn đan 12 mai, này liền là một cái trong số đó. Hải Sĩ Kỳ ngạo nghễ gật đầu. Hải tiên sinh muốn đem nó tặng cho ta. Khương Ly vừa mừng vừa sợ, khó có thể tin, mặc dù hắn cũng không rõ ràng vật này thật sự giá trị, nhưng có thể vì hắn đúc lại võ đạo căn cơ vật, tự nhiên không phải là phàm vật, tuyệt không phải bên cạnh hắn những thuốc này rượu, bảo hoàn có thể so sánh. Khương Ly ca ca không muốn từ chối, lão Hải khó lúc đầu được hào phóng một lần, bỏ qua lần này coi như thật không có cơ hội. Thập Thất công tử vội nói, đem Hải Sĩ Kỳ để ở trên bàn tiểu hợp đồng, một cái nhét vào Khương Ly trong tay, sợ hắn từ chối, nhìn xem Hải Sĩ Kỳ thẳng trừng mắt. Khương Ly cùng Hải tiên sinh bèo nước gặp nhau, vốn không ứng nhận lấy quý giá như thế bật, nhưng Khương Ly có bất đắc dĩ nguyên nhân, nhất định phải tại võ đạo một đường đạt đến cực hạn đỉnh phong. Khương Ly đứng dậy sửa sang lại y sam, hướng Hải Sĩ Kỳ trịnh trọng bái tạ, Hải tiên sinh tri ân, Khương Ly khắc ở trong tâm, tương lai tiên sinh nhưng có chỗ cần, Khương Ly tất dốc toàn lực, tuyệt đối không chối từ. Vậy ta thì ngóng trông Khương công tử tại võ đạo một đường đi tới đỉnh phong, vậy không uổng công tạp gia này mai cựu chuyển đại hoàn đan. Hải Sĩ Kỳ cười ha ha một tiếng, cũng không nhịn được mong đợi, có thể mười mấy 20 năm về sau, trước mặt tên này văn nhược thiếu niên, thật có thể siêu phàm nhập thánh, biến thành đại chu triều một vị khác võ thánh cường giả. Trẻ tuổi chính là được. Khương Ly ca ca, ta hôm nào nhường La Anh cho ngươi tiễn một ít có thể tẩm bộ căn cốt thuốc thang, thường thường ngâm, cũng có thể cường thần trắng cốt, tăng trưởng khí lực. Thập thất công tử cũng nói, ngự dược phòng gần đây điều chế một nhóm luyện võ bí dược, nghe nói hiệu quả phi phàm, nhất định phải là Khương Ly ca ca muốn một ít đến. Không đúng, ta vì phụ hoàng hiến chế mãng tam sách, hắn cũng không thể bạch lấy chỗ tốt đi. Cái này phê bí dược, ta Vân Nhạc công chúa toàn bộ đều muốn, thái tử ca ca đến rồi đều vô dụng. Thập tứ đệ bút lực lại gặp tinh tiến, hiểu chữ này cương mãnh hữu lực, khí thế hùng mạnh, một nét lên một nét xuống hữu lực ngưng ngắt, đại khí thoát tục, có phụ thân chi phong. Trấn võ hầu phủ, Tê Loan Hiên một góc trong lương đỉnh, một thân kính trang Khương Huyền Diệu chắp hai tay sau lưng, nhìn qua trên bàn đá vết mực chưa khô chữ cuốn, thấp giọng quát thải. Cửu ca quá khen, trong suốt ánh sáng há có thể cùng Hạo Nguyệt đánh đồng. Trước bàn đá, một tên dung mạo tuấn nhã nam tử trẻ tuổi nhàn nhạt hồi cười, hắn nâng bút thu mặc, thanh phong quét, áo bào phiêu động. Đem bút lông sói gác ở mã nào bức đặt, nam tử trẻ tuổi châm một chén rượu ngon, hai tay phụng cho Khương Huyền Diệu, ta nghe nói mấy ngày trước đây Khương Ly sống cửu ca bị lạc, còn đã thương ngươi mỹ tỷ Lục Ngân, có thể là thực sự. Khương Ly kia tiểu nghiệt chủng, nếu không phải hắn thay thế ta ở Dệ Thiên Quân bá phủ La Tế, ta hôm đó chắc chắn hắn đánh thành tàn thế, đủ kiểu tra tấn. Khương Huyền Diệu hừ lạnh, lông mày cơ thể không kiềm chế được nhảy lên. Cửu ca làm gì cùng loại đó mặt hàng chấp nhận, con kiến hôi thứ gì đó thôi, mẫu thân hắn không rõ lai lịch, phẩm hạnh không đoan, từng bởi vì ăn cắp bị mẫu thân của ta trước mặt mọi người gian dạy qua, loại người này sinh ở hầu phủ, là cả gia tộc xỉ nhục. Nam tử trẻ tuổi vân đạm phong khinh, hắn khẽ ngoắc một cái, lập tức có hai tên dung mạo tú mỹ tỷ nữ giơ hai cái khay đi lên phía trước. Chi này trong bình ngọc chứa ích mẫu tuyết liên ngọc dung cao, lấy một chút thoa tại vết thương, không chỉ có thể gia tốc khép lại, càng sẽ không lưu hạ bất kỳ vết sẹo gì. Nam tử trẻ tuổi lại chỉ hướng khác một cái khay bên trên tiểu lọ sứ, nói, vật này càng thêm chân quý, chính là xuất từ đại nội ngự dược phòng tôi thể bí dược ngạc giao tinh nguyên tán. Hoàng đình tôi thể bí dược. Khương Huyền Diệu ánh mắt sáng lên, gấp nhìn chằm chằm khay lọ sứ, hô hấp đều có chút dồn dập. Này ngạc giao tinh nguyên tán, là 10 đầu trăm năm hậu ngạc cùng 6 đầu độc giác quê mãng xương cốt, tinh huyết dung luyện mấy trăm chủng kỳ dược, dùng địa mạch viêm hỏa dung luyện dòng giá 108 thiên, cuối cùng luyện chế mà thành. Nam tử trẻ tuổi tiếc hận nói, cái này phê bí dược, nguyên bản tổng cộng có thập đại đàn, trong đó nguyên liệu chủ yếu đều là thái tử hao phí rất lớn tâm huyết thu thập mà đến, nguyên bản định 5 đàn hiến cùng thánh thượng, thái tử lưu lại 5 đàn, ban thưởng cho chúng ta những thứ này tâm phúc. Nhưng hôm nay Vân Nhạc công chúa đột nhiên hướng thánh thượng dâng ra chế mãng tam sách, thánh thượng đua vui mừng, đem 10 đàn bí dược toàn bộ ban cho Vân Nhạc công chúa, ngươi trước mặt ta cái này tiểu đàn, hay là Vân Nhạc công chúa ghét bỏ trong đó một vỏ bí dược phẩm tướng quá kém, không lấy ra được, không xứng tặng người, lúc này mới lưu lại. Nam tử trẻ tuổi lắc đầu, cười khổ nói, chẳng qua cựu ca yên tâm, này đàn bí dược mặc dù phẩm tướng mặc dù kém chút ít, nhưng cũng là hiếm có cực phẩm bí dược, thái tử coi trọng ta trấn võ hầu phủ, lúc này mới điểm 1/10 cho ta, toàn bộ đều ở nơi này. Thập tứ đệ không lưu một ít. Khương Huyền Diệu run lên lông mày, không ngờ rằng thuốc này lại có lớn như vậy địa vị. Cựu ca cũng biết ta một lòng hướng nho, mặc dù cũng có chút võ mạch căn cơ mang theo, bất quá là vì rèn luyện sức khỏe, không cho phụ thân bẽ mặt thôi. Nam tử trẻ tuổi hừ cười nói, chẳng lẽ muốn tượng kia Khương Ly, tuổi tròn 16 nhưng như cũng là tay trói gà không chặt rất rưởi. Khương Ly. Khương Huyền Diệu nhớ ra Khương Ly tại hắn trong trạch viện hành hung một màn, nhưng nhìn một chút tự tin miệt cười thập tứ đệ Khương Huyền Lân, trung quy là không có lên tiếng. Hắn suy nghĩ một lúc, đột nhiên có chút hiếu kỳ nói, Vân Nhạc công chúa muốn đem bí dược đưa cho ai? Cựu đại đàn bí dược, đầy đủ 5-6 người tu luyện tới võ mạch thất trọng vạn vô cảnh. Chương 25, Di Đà truyền thừa chương 25, Di Đà truyền thừa Vân Nhạc công chúa sự việc ai có thể biết, ai dám nghe ngóng? Khương Huyền Lân sắc mặt siết chặt, trách mắng, nàng là thánh thượng thương yêu nhất công chúa, cho dù thái tử cũng không tiện tùy tiện đắc tội nàng, cựu ca tốt nhất thiếu nghị luận công chúa sự tình, để tránh vì ta trấn võ hầu phủ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Thập tứ đệ nói đúng lắm, cựu ca lỗ mãng. Khương Huyền Diệu bị khiển trách, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình không vui, hắn đem chứa ngạc giao tinh nguyên tán tiểu lọ sứ nâng trong tay, yêu thích không buông tay. Có một loại võ đạo bí dược hiệu quả, đây ngạc giao tinh nguyên tán cũng là không kém, chỉ tiếc cựu ca không có phúc hưởng. Khương Huyền Lân trầm mặc một hồi, đột nhiên nói, Thịnh Kinh Tam đại võ mạch bí dược, ta há có thể không biết. Khương Huyền Diệu động tác cứng đờ, hoàng tộc tôi thể bí dược, Thiên Quân bá phủ bách luyện ngọc lộ nhưỡng, Chu Quốc công huyết tụy bổ nguyên đan đều là nhất đẳng đỉnh cấp bí dược, người bình thường được nó một có thể nuôi hạ thượng tốt võ đạo căn cơ. Nhưng Liễu Hồng Liệt từ 17 năm trước tích cốt miếu chi chiến về sau, thì đã thoái ẩn triều đình, Liễu gia dòng dõi một đời không bằng một đời, Thiên Quân bá phủ nhất định mặt trời lặn phía tây, cái kia cháu gái trời sinh ngu dại, lại có khắc phu thanh danh, rất tà môn, bách luyện ngọc lộ nhưỡng cho dù là khó được, cũng không đáng cho ta liệu mình ở rể. Cửu ca suy tính, ta há có thể không biết. Khương Huyền Lân gật đầu một cái, ý vị thâm trường nói, có thể cửu ca thật không muốn Liêu bá phủ bách luyện ngọc lộ nữa sao? Thập tứ đệ có ý tứ là, ta nghe nói Khương Ly bên cạnh có một nữ tỷ, mặc dù tuổi nhỏ, nhưng đã hiện ra nghiêng nước nghiêng thành tiềm chất, Khương Ly đối nàng tình cảm thâm hậu, như cửu ca thiết kế đem cái này mỹ tỷ khống chế trong tay, Khương Ly ở rể Thiên Quân bá hầu phủ về sau, tự nhiên sẽ sứ đem hết toàn lực cầu lấy bách luyện ngọc lộ nhưỡng, đổi lấy kia mỹ tỷ tự do. Khương Huyền Lân cười gằn, sơ sơ, ta muốn bế quan 3 ngày, trong thời gian này trong phủ nếu là có người tìm ta, liền nói ta nhiễm phong hàn, nằm liệt giường. Khương Ly về đến hầu phủ tiểu viện, căn dặn Sơ Sơ gần trong vòng 3 ngày không nên đi ra ngoài, lưu ở trong viện thế hắn trông coi, chính mình thì một mình đi trở về phòng. Hắn đóng chặt cửa sổ, ngồi xếp bằng trên mặt đất sâu hít sâu, đợi nỗi lòng bình tĩnh về sau, vừa rồi đem Hải Sĩ Kỳ tiện hắn hộp đồng lấy ra. Hộp đồng hẹn lớn chừng bằng bàn tay, tiểu dáng xưa cũ, trên nắp hộp một tôn Phật sinh động như thật, ngồi ngay ngắn vô tận hư không, trung quanh tinh thần vần quanh, phản phất thế gian chi chủ. Khương Ly mở ra hộp đồng, bên trong nhìn một khỏa hẹn lớn bằng nửa nắm tay lạc hoàn. Trong này chính là Di Đà tự chí thánh bảo dược cựu chuyển đại hoàn đan, Hải Sĩ Kỳ nói, viên đan dược này có năng lực khó tin, có thể khiến cho ta thoát thai hoàn cốt, hoàn toàn thay đổi nguyên bản yếu đuối nhục thân căn cơ, lần đầu tiên dung hợp mấu chốt nhất, cần chí ít 3 ngày thời gian mới có thể hoàn thành một lần tôi thể rửa sạch. Khương Ly hồi ức Hải Sĩ Kỳ căn dặn, đem tất cả chú ý hạng mục toàn bộ trong lòng qua một lần, lúc này mới thận trọng nặn ra lạc hoàn. Một viên bị màu vàng kim lụa cuốn bao khỏa đan dược thì lộ ra, càng khác thường hơn hương bay ra. Khương Ly vừa nghe thì cảm thấy tinh thần phấn chấn, toàn thân thoải mái linh động, tất cả mệt mỏi cũng trở thành hư không. Khương Ly xốc lên màu vàng kim lụa cuốn, bên trong là một khỏa lớn chừng trái nhãn màu vàng đen đan dược. Đan dược ẩn sinh quang, phảng phất có một tầng lưu động nhân luân chi khí tại mặt ngoài lưu chuyển, quang ảnh lưu lắc, hình như đan dược đang hô hấp đồng dạng. Khương Ly cầm trong tay, cảm giác có một loại sinh đích lực lượng tại đan dược bên trong lưu động, sinh cơ bành trướng. Màu vàng kim lụa cuốn lên có chữ viết. Khương Ly không có vội vã phục dụng cựu truyền đại hoàn đan, mà là đem ánh mắt rơi vào màu vàng kim lụa cuốn lên. Lụa cuốn rất mỏng, mềm mại tựa thủy một dạng, nhấc lên không nặng chút nào, phía trên lít nha lít nhít viết đầy màu vàng kim chữ nhỏ, ngoài ra còn có thập nhị bản vẽ hình. Khương Ly liếc mắt liền nhìn thấy màu vàng kim lụa cuốn lên tên: Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh. Đây là Di Đà tự thập nhị trấn tự truyền thừa một trong Tẩy Tủy Kinh. Khương Ly kích động dường như đều muốn nhảy lên, hắn tại tiểu lầu Ngọc Môn bên trong từng nghe Hải Sĩ Kỳ kỹ càng giảng thuật qua Di Đà tự sự việc. Là hai đại cổ tháp một trong, Di Đà tự địa vị so sánh bây giờ Đại Chu tứ đại thánh địa tu hành Lôi Pháp tự còn cao hơn nữa, là võ mạch, đạo mạch chân chính thánh địa tu hành, chân tàng võ, đạo điển tịch nhiều như sao trời, mênh mông như khói. 100 năm trước, Trung Nguyên mặt đất chư hầu các cứ, Chu, Ngụy, Hán Tam Quốc diệt tần, 100 vạn hung hãn tốt đánh vào Tần Quốc nội địa, ngàn năm cổ tháp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong chùa võ, đạo điển tịch bị Tam Quốc chia cắt hầu như không còn, duy chỉ có Di Đà thập nhị đại truyền thừa Ly Kỳ mất tích, không cánh mà bay, không ngờ rằng lại tàng tại thập nhị mai cựu truyền đại hoàn đan bên trong. Di Đà thập nhị truyền thừa, Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh liệt tại thủ vị, là võ mạch đoán thể vô thượng trúc cơ thiên chương. Thế gian võ mạch trúc cơ công pháp ngàn vạn, không có một thiên năng lực siêu việt Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh. Khương Ly lật ra kinh quyển, Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh điểm lời tổng luận, luyện màng, nội trắng, võ pháp, thu thập năm thiên, cùng với thập nhị thế Dịch Cân Tẩy Tủy công. Đem cựu truyền đại hoàn đan để vào hộp đồng đóng gấp, Khương Ly tay nâng kinh quyển cẩn thận nghiên cứu, cũng dựa theo kinh quyển thập nhị thế Dịch Cân Tẩy Tủy công đồ phổ dẫn đạo, nếm thử tu luyện. Tinh thần hắn thả lỏng, hình ý hợp nhất, hô hấp tự nhiên, tâm ý theo hình mà động, dụ ý nhu hòa, như có như không. Chỗ sâu trong óc, thần bí cốt kết vi quang lấp lóe, nhường Khương Ly trong lúc vô tình tiến vào vật ngã lương vong trạng thái tu luyện. Trường Thác Thiên Môn, Trích Tinh đối đấu, ra chảo sang cánh, ngược lại chảnh chín đuôi châu. Thập nhị thế Dịch Kinh Tẩy Tủy công tại Khương Ly thân hình giãn ra ở giữa một mở ra hiện. Một bộ kinh quyển đánh xong, Khương Ly không có diễn luyện thái tổ trưởng quyển sau cơ thể cảm giác mệt mỏi, ngược lại tinh lực dồi dào, lực lượng cũng biến thành tràn đầy linh động. Không hổ là đệ nhất thiên hạ võ mạch trúc cơ thiên trường, rèn luyện nhục thân hiệu quả thái tổ trưởng quyển gấp 100 lần nghìn lần. Khương Ly thần thanh khí sảng, lòng tin phóng đại. Hắn có võ mạch, khí mạch tối cao tu hành bí pháp, lại có cựu truyền đại hoàn đan trọng tố nhục thân căn cơ, tăng thêm có thể khôi phục toàn diện trạng thái thiên cương thần thông cựu tức phục khí, nghị không cường đại cũng khó khăn. Ta đã sơ bộ nắm giữ Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh, có thể dung hợp cựu truyền đại hoàn đan, trọng tố nhục thân căn cơ. Khương Ly đem lên thân y sam rút đi, hắn lấy ra hộp đồng bên trong cựu truyền đại hoàn đan, dùng móng tay tại ngực trên da thịt nhẹ nhàng mở ra một đạo vết máu, đem đan dược nhẹ nhàng nén tại vết thương. Tiếp xúc đến Khương Ly huyết dịch, màu vàng đen dược hoàn chỉ diên hoa đại hiện, mèo một cái trực tiếp chui vào Khương Ly nhục thân biến mất không thấy gì nữa. Đại hoàn đan tiến vào trái tim. Khương Ly thân thể khẽ run, đột nhiên cảm thấy mình trái tim bên trong nhiều cái quái gì thế. Quanh huyết dịch lưu động cọ rửa, cựu truyền đại hoàn đan dược lực trong nháy mắt tỏa ra. Hàng luôn ẩn chứa trí thuần đến túy dược lực, như từng đạo dòng nước cấm theo tuần hoàn máu, lưu chuyển toàn thân, rửa sạch Khương Ly xương cốt, huyết nục, kinh mạch, gân lớn. Toàn thân hắn chấn động, miệng lưỡi nước miếng, dược mùi thơm khắp nơi, toàn thân trong lỗ chân lông vô số tạp chất bị ép ra đây. Da thịt bắt đầu không ngừng nổ tung, cốt cách vậy đang phát sinh thủy biến. Mạnh liệt dược hiệu đem hắn xương cốt toàn thân xông vỡ ra vô số đầu khe hở, dược lực chui vào trong đó, lại lần nữa thúc đẩy cốt cách sinh trưởng. Cơ thể bị hàng luồng đập vỡ vụn, càng cường tráng hơn cứng cỏi sợi nặng mới sinh thành. Ở trong quá trình này, Khương Ly không có cảm thấy chút nào đau đớn, ngược lại dâng lên một loại trọng sinh vui sướng ấm áp dễ chịu nhanh. Hắn dựa theo Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh hô hấp pháp môn giọng cả hô hấp của mình tiết tấu, lặng lặng chờ đợi nhục thân thủy biến, thoát thai hoàn cốt. Nhục thân không cách nào động đậy mảy may, linh bảo tiên tôn tiên tiên nhất khí dẫn đạo thuật lại là có thể vận chuyển, khí là vạn vật gốc dễ, sinh mệnh chi nguyên, ta nhục thân đang trùng tiến. Nếu là có thể dẫn khí nhập thể, có thể làm nhục thân sinh ra biến hóa mới. Khương Ly đột nhiên trong lòng hơi động.